Chương 145, An Nhân tộc. Mười nồng đậm gấp hai ánh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngồi xếp bằng, nhập định tu luyện một lần, hiện tại cái này độ tu luyện quả nhiên tăng nhanh, tựa như là tại Thiên Ngục khách sạn trong phòng khách tu luyện. Hắn chợt mở trong mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, nếu có thổ dân dân, tự nhiên độ tu luyện tiểu gia tăng gấp hai, tự nhiên lại càng dễ sinh ra cường giả. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đảo Hồ có ba cái tiểu thế giới, Thiên Đả Tử nói đều là Thiên Ngục lão nhân tự mình dẫn đội đi vào trấn áp. Thiên Ngục lão nhân cụ thể cảnh giới gì Lục Ly không biết, nhưng có thể tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh trước ba, kia là tuyệt đỉnh đỉnh phong tồn tại. Nói một cách khác trong tiểu thế giới thổ dân dân rất mạnh, không nói quân hầu cảnh đi, bất diệt cảnh khẳng định có. Mà Thiên Đả Tử chỉ có hồn đàm cảnh đỉnh phong, đừng nói bất diệt cảnh, coi như mệnh luân cảnh hắn đều gánh không được. Á anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác quá lô mãng Lục Ly âm thầm thở dài, giờ phút này không có gì để nói nhiều, hết thảy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử bạo nộ rồi một hồi, ổn định tâm thần, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, đi thôi, bốn phía đi dạo, giống như thượng thiên phù hộ chúng ta, tiểu thế giới này không có thổ dân, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp trở về. Nếu có chúng ta liền chuẩn bị chôn xương ở đây. Lục Ly đứng dậy để Lục Cải Nhân đi theo, hai người chậm rãi trong rừng rậm tiến lên, Thiên Đả Tử một đường đều phi thường cẩn thận, một mực bốn phía liếc nhìn dò xét. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa 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 đi về phía trước hơn 10 dặm, tiền phương đột nhiên vang lên một trận ma sát mặt đất thanh âm. Thiên Đả Tử lập tức khẩn trương lên, thân thể hướng trên đại thụ bay vọt mà lên hướng nơi xa nhìn vài lần, hắn quát to, độc giác mãng mau trốn. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc giác mãng Lục Ly nghe nói qua, là tam phẩm huyền thú, hắn có chút không hiểu là Thiên Đả Tử hồn đảm cảnh đỉnh phong, tại sao lại e ngại một đầu độc giác mãng. Thiên Đả Tử đã quay người hướng về sau mặt chạy hết tốc lực, Lục Ly không dám hỏi nhiều, chỉ có thể để một cái Lục Cải Nhân mang theo chính mình lao nhanh. Hắn không phóng thích huyết mạch thần kỹ tình huống dưới, phi còn chưa đủ xem. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa 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 kia ma sát mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn, Lục Ly rốt cục biết Thiên Đả Tử vì sao muốn chạy trốn. Bởi vì đằng sau vang lên thanh âm không phải một đạo, mà là một mảnh, điều này nói rõ ít nhất có hơn 10 đầu độc giác mãng. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để một cái Lục Cải Nhân đi ngăn trở, nếu không ngươi chạy không thoát. Thiên Đả Tử tiếng giống theo tiền phương truyền đến, hắn cũng không ai chạy, phi từ đầu đến cuối thả chậm một tia. Lục Ly cắn răng đối một cái Lục Cải Nhân hạ lệnh, đi ngăn lại phía sau huyền thú. Anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Cải Nhân trong đầu có hồn trùng, vô pháp kháng cự chủ nhân mệnh lệnh, nó xanh mơn mởn trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lại chỉ có thể quay đầu nhìn về đằng sau buôn tàu mà đi. Hưu anh nét môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không dám dừng lại, để một cái so sánh cường đại Lục Cải Nhân mang theo hắn lao nhanh. Đằng sau rất nhanh vang lên từng đạo xì xì thanh âm, không có qua quá lâu cái kia Lục Cải Nhân hét thảm lên, đoán chừng giữ nhiều lành ít, bị độc giác mãng cho chia ăn. Lục Ly khống chế Lục Cải Nhân đoạt mệnh lao nhanh, một mực buôn tẩu mấy chục dặm mới phát hiện Thiên Đả Tử thân ảnh. Thiên Đả Tử đứng tại một viên đại thụ bên trên, nhìn quanh một trận nói, không có đổi tới, đây là cái gì quỷ địa phương a. Độc giác mãng thoang cái xuất hiện hơn 10 đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng cương đại huyền thú số lượng thường thường hội sẽ càng ít, cái này cùng nhân loại võ giả là đạo lý giống nhau. Tam phẩm huyền thú bên ngoài ngược lại là rất nhiều, nhưng duy nhất một lần xuất hiện hơn 10 đầu độc giác mãng tình huống, Thiên Đả Tử chưa từng thấy qua. Lục Cải Nhân chết một cái, Lục Ly nội tâm ám khổ. Thiên Đả Tử tiến vào nơi này, không có bên ngoài như vậy nghe lời, Lục Cải Nhân chết một cái thiếu một cái, không có Lục Cải Nhân vừa rồi loại tình huống kia hắn liền chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi. Thiên Đả Tử chờ giây lát, phất phất tay để Lục Ly đi theo hắn. Giờ phút này Lục Ly đối với Thiên Đả Tử giác quan rất chính lệnh, đoán chừng giờ phút này Thiên Đả Tử mang theo hắn, chính là vì thời khắc mấu chốt để hắn ngăn trở huyền thú hoặc là địch nhân. Á anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đứng tại Thiên Đả Tử góc độ đi cân nhắc vấn đề, cũng là bình thường. Hai người lần này rất có thể không ra được, mệnh cũng bị mất, xung kích mệnh luân cảnh liền là chê cười. Lục Ly đối Thiên Đả Tử vô dụng, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây, dù sao hắn cùng Lục Ly lại không quá thâm tình nghị. Hai người trầm mặc tiến lên, bảy cái Lục Cải Nhân theo sau lưng, Thiên Đả Tử tiếp tục dò xét, lần này càng thêm cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buôn tàu hơn 20 dặm, Thiên Đả Tử lần nữa gầm thét, tiền phương xuất hiện một cái tứ phẩm huyền thú, để hai cái Lục Cải Nhân đi ngăn trở, nếu không chúng ta đều phải chết. Tứ phẩm huyền thú anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly toàn thân run lên, hắn đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ, nơi xa một cỗ như hồng hoang manh thú uy tràn ngập tới về sau, hắn trong nháy mắt không do dự. Hắn phái hai cái Lục Cải Nhân hướng tiền phương phóng đi, để một cái Lục Cải Nhân mang theo cùng Thiên Đả Tử cải biến phương hướng hướng bên trái lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống một đạo chấn thiên giống to tiếng vang lên, toàn bộ sơn lâm đều đang run rẩy, Lục Ly bị chấn động đến khí huyết quay cuồng không ngớt. Hắn liên tục thúc giục Lục Cải Nhân phi tăng tốc, đầu mình thỉnh thoảng hướng về sau mới nhìn lại, sợ cái kia quái vật khổng lồ đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử quả nhiên là lôi kéo hắn đến đệm lưng, đều chạy không còn hình bóng. Lục Ly âm thầm chửi mẹ, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng tiền phương lao nhanh. Giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên giống to, kia thú uy lại bao phủ Lục Ly, mà lại đằng sau truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ầm. Lục Ly âm thầm kêu khổ, chỉ có thể lần nữa phân biệt điều tập hai cái lục cải nhân đi ngăn chặn, nếu không cho cái kia tứ phẩm huyền thú tới gần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy mang vào 8 cái lục cải nhân, hiện tại mới như vậy một chút thời gian lại tổn thất 5 cái. Lục Ly đôi mắt thảm đạm, ẩn ẩn có loại cảm giác hắn cùng Thiên Đà Tử tựa hồ thật muốn chết ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục cải nhân hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của hắn, hai cái lục cải nhân một trước một sau hướng về sau mặt phóng đi, Lục Ly để một cái lục cải nhân mang theo lao nhanh. Một mực buôn tàu hai nén hương thời gian, Lục Ly đột nhiên cảm giác tiền phương tia sáng sáng lên, hắn lập tức đại hỉ, rốt cục đi ra rừng rậm sao anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy uống rầm rầm rầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không có lao ra, Lục Ly liền nghe ra đến bên ngoài Thiên Đà Tử tiếng hét phẫn nộ, còn có huyền lực ngoại phóng bổ vào trên mặt đất thạch phong bên trong dẫn tiếng nổ. Chẳng lẽ bên ngoài cũng có huyền thú anh nết ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lao nhanh mà ra, mục quang bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện ra Thiên Đà Tử, hắn nhìn mấy lần sau lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cùng Thiên Đà Tử chiến đấu không phải huyền thú, mà là bốn người, bốn thiếu nữ. Anh nết ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người niên kỷ gần giống như hắn đại, nhưng cái này bốn thiếu nữ đều là hồn đẳng cảnh, trọng yếu nhất chính là phi quá nhanh, so Thiên Đà Tử nhanh hơn, tựa như bốn cái quỷ ảnh. Đây không phải trọng điểm ở chỗ bên trái một tòa núi nhỏ bên trên đứng đấy một cái 11-12 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia không có động thủ, lạnh lùng nhìn qua giữa sân, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, lại hiện tiểu nữ hài này cũng là hồn đẳng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử bất hạnh nói chúng, cái này địa phương thiên địa huyền khí đặc biệt nồng đậm, nơi này có thổ dân, thực lực khẳng định đều rất cường đại. Cái này năm thiếu nữ trang trí rất kỳ dị, đều mặc ma y, trải lấy bím, lỗ tai tựa hồ còn đặc biệt nhọn một chút, rất rõ ràng là tiểu thế giới này thổ dân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ dân xuất hiện 5 cái đều là hồn đẳng cảnh, tiểu nữ hải kia mới 11-12 tuổi lại đồng dạng đạt đến hồn đẳng cảnh. Tiểu thế giới này cường giả có bao nhiêu vô pháp tưởng tượng. Đỉnh phong nhất cường giả đạt tới cảnh giới gì đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn nha, còn có mấy cái kẻ ngoại lai kia bốn thiếu nữ tại cùng Thiên Đà Tử giao chiến, không chú ý Lục Ly bên này, đứng tại tiểu sơn đỉnh núi xinh đẹp tiểu nữ hải lại chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hờ hững trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, nói, tới thật đúng lúc, cái này lao đầu tử đều nhanh chết già rồi, thịt quá khó ăn. Cái này coi như tuổi trẻ, trở về nấu hương vị khẳng định ngon. Lục Ly hổ khu run lên, nơi này thổ dân không phải là ăn nhân tộc ga giao diện cho điện thoại anh nết ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 145, ăn nhân tộc. Mười nồng đậm gấp hai anh nết ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ngồi xếp bằng, nhập định tu luyện một lần, hiện tại cái này độ tu luyện quả nhiên tăng nhanh, tựa như là tại thiên ngục khách sạn trong phòng khách tu luyện. Hắn trợn mở trong mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này thiên địa huyền khí nồng đậm, nếu có thổ dân, tự nhiên độ tu luyện tiểu gia tăng gấp hai, tự nhiên lại càng dễ sinh ra cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên đảo hồ có 3 cái tiểu thế giới, Thiên Đà Tử nói đều là Thiên Ngục lão nhân tự mình dẫn đội đi vào trấn áp. Thiên Ngục lão nhân cụ thể cảnh giới gì Lục Ly không biết, nhưng có thể tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh trước 3, kia là tuyệt đỉnh đỉnh phong tồn tại. Nói một cách khác trong tiểu thế giới thổ dân rất mạnh, không nói quân hầu cảnh đi, bất diệt cảnh khẳng định có. Mà Thiên Đà Tử chỉ có hồn đàm cảnh đỉnh phong, đừng nói bất diệt cảnh, coi như mệnh luân cảnh hắn đều gánh không được. Á anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn toàn chính xác quá lô mãng, Lục Ly âm thầm thở dài, giờ phút này không có gì để nói nhiều, hết thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đà Tử bạo nộ rồi một hồi, ổn định tâm thần, hắn bất đắc dĩ thở dài nói, đi thôi, bốn phía đi dạo, giống như thượng thiên phù hộ chúng ta, tiểu thế giới này không có thổ dân, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp trở về. Nếu có chúng ta liền chuẩn bị chôn xương ở đây. Lục Ly đứng dậy để Lục Cải Nhân đi theo, hai người chậm rãi trong rừng rậm tiến lên, Thiên Đà Tử một đường đều phi thường cẩn thận, một mực bốn phía liếc nhìn dò xét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa 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 đi về phía trước hơn 10 dặm, tiền phương đột nhiên vang lên một trận ma sát mặt đất thanh âm. Thiên Đà Tử lập tức khẩn trương lên, thân thể hướng trên đại thụ bay vọt mà lên hướng nơi xa nhìn vài lần, hắn quát to, độc giác mãng mau trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độc giác mãng Lục Ly nghe nói qua, là tam phẩm huyền thú. Hắn có chút không hiểu là Thiên Đà Tử hồn đàm cảnh đỉnh phong, tại sao lại e ngại một đầu độc giác mang. Thiên Đà Tử đã quay người hướng về sau mặt chạy hết tốc lực, Lục Ly không dám hỏi nhiều, chỉ có thể để một cái lục cải nhân mang theo chính mình lao nhanh. Hắn không phóng thích huyết mạch thần kỹ tình huống dưới, phi còn chưa đủ xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa 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 kia ma sát mặt đất thanh âm càng lúc càng lớn, Lục Ly rốt cục biết Thiên Đà Tử vì sao muốn chạy trốn. Bởi vì đằng sau vang lên thanh âm không phải một đạo, mà là một mảnh, điều này nói rõ ít nhất có hơn 10 đầu độc giác mãng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để một cái lục cải nhân đi ngăn trở, nếu không ngươi chạy không thoát. Thiên Đà Tử tiếng giống theo tiền phương truyền đến, hắn cũng không ai chạy, phi từ đầu đến cuối thả chậm một kia. Lục Ly cắn răng đối một cái lục cải nhân hạ lệnh, đi ngăn lại phía sau huyền thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục cải nhân trong đầu có hồn trùng, vô pháp kháng cự chủ nhân mệnh lệnh, nó xanh mơn mởn trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, lại chỉ có thể quay đầu nhìn về đằng sau buôn tẩu mà đi. Hưu anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không dám dừng lại, để một cái so sánh cường đại lục cải nhân mang theo hắn lao nhanh. Đằng sau rất nhanh vang lên từng đạo xì xì thanh âm, không có qua quá lâu cái kia lục cải nhân hét thảm lên, đoán chừng giữ nhiều lành ít, bị độc giác mãng cho chia ăn. Lục Ly khống chế lục cải nhân đoạt mệnh lao nhanh, một mực buôn tẩu mấy chục dặm mới phát hiện Thiên Đả Tử thân ảnh. Thiên Đả Tử đứng tại một viên đại thụ bên trên, nhìn quanh một trận nói, không có đổi tới, đây là cái gì quỷ địa phương a? Độc giác mãng thoang cái xuất hiện hơn 10 đầu anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng cương đại huyền thú số lượng thường thường hội sẽ càng ít, cái này cùng nhân loại võ giả là đạo lý giống nhau. Tam phẩm huyền thú bên ngoài ngược lại là rất nhiều, nhưng duy nhất một lần xuất hiện hơn 10 đầu độc giác mãng tình huống, Thiên Đả Tử chưa từng thấy qua. Lục Cải Nhân chết một cái, Lục Ly nội tâm ám khổ. Thiên Đả Tử tiến vào nơi này, không có bên ngoài như vậy nghe lời, Lục Cải Nhân chết một cái thiếu một cái, không có Lục Cải Nhân vừa rồi loại tình huống kia hắn liền chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi. Thiên Đả Tử chờ giây lát, phất phất tay để Lục Ly đi theo hắn. Giờ phút này Lục Ly đối với Thiên Đả Tử giác quan rất chính lệnh, đoán chừng giờ phút này Thiên Đả Tử mang theo hắn chính là vì thời khắc mấu chốt để hắn ngăn trở huyền thú hoặc là địch nhân. A anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đứng tại Thiên Đả Tử góc độ đi cân nhắc vấn đề cũng là bình thường, hai người lần này rất có thể không ra được, mệnh cũng bị mất, xung kích mệnh luân cảnh liền là chê cười. Lục Ly đối Thiên Đả Tử vô dụng, đương nhiên sẽ không giống như kiểu trước đây, dù sao hắn cùng Lục Ly lại không quá thâm tình nghị. Hai người trầm mặc tiến lên, bảy cái lục cải nhân theo sau lưng. Thiên Đả Tử tiếp tục dò xét, lần này càng thêm cẩn thận. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Buôn tàu hơn 20 dặm, Thiên Đả Tử lần nữa gầm thét, tiền phương xuất hiện một cái tứ phẩm huyền thú, để hai cái lục cải nhân đi ngăn trở, nếu không chúng ta đều phải chết. Tứ phẩm huyền thú anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly toàn thân run lên, hắn đôi mắt lấp lóe có chút chần chờ, nơi xa một cỗ như hồng hoang manh thú thú uy tràn ngập tới về sau, hắn trong nháy mắt không do dự. Hắn phái hai cái lục cải nhân hướng tiền phương phóng đi, để một cái lục cải nhân mang theo cùng Thiên Đả Tử cải biến phương hướng hướng bên trái lao nhanh. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống một đạo chấn thiên giống to tiếng vang lên, toàn bộ sơn lâm đều đang run rẩy, Lục Ly bị chấn động đến khí huyết quay cuồng không ngớt. Hắn liên tục thúc giục lục cải nhân phi tăng tốc, đầu mình thỉnh thoảng hướng về sau mới nhìn lại, sợ cái kia quái vật khổng lồ đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử quả nhiên là lôi kéo hắn đến đệm lưng, đều chạy không còn hình bóng. Lục Ly âm thầm chửi mẹ, lại không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng tiền phương lao nhanh. Giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên giống to, kia thú uy lại bao phủ Lục Ly, mà lại đằng sau truyền đến một đạo tiếng bước chân ầm ầm. Lục Ly âm thầm kêu khổ, chỉ có thể lần nữa phân biệt điều tập hai cái lục cải nhân đi ngăn chặn, nếu không cho cái kia tứ phẩm huyền thú tới gần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy mang vào 8 cái lục cải nhân, hiện tại mới như vậy một chút thời gian lại tổn thất 5 cái. Lục Ly đôi mắt tằm đạm, ẩn ẩn có loại cảm giác hắn cùng Thiên Đả Tử tựa hồ thật muốn chết ở nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục cải nhân hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của hắn, hai cái lục cải nhân một trước một sau hướng về sau mặt phóng đi, Lục Ly để một cái lục cải nhân mang theo lao nhanh. Một mực buôn tàu hai nén hương thời gian, Lục Ly đột nhiên cảm giác tiền phương tia sáng sáng lên. Hắn lập tức đại hỉ, rốt cục đi ra rừng rậm sao? Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi uống rầm. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không có lao ra, Lục Ly liền nghe ra đến bên ngoài Thiên Đả Tử tiếng hét phẫn nộ, còn có huyền lực ngoại phóng bổ vào trên mặt đất thạch phong bên trong dẫn tiếng nổ. Chẳng lẽ bên ngoài cũng có huyền thú? Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lao nhanh mà ra, mục quang bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện ra Thiên Đả Tử. Hắn nhìn mấy lần sau lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cùng Thiên Đả Tử chiến đấu không phải huyền thú, mà là bốn người. Bốn thiếu nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người niên kỷ gần giống như hắn đại, nhưng cái này bốn thiếu nữ đều là hồn đẳng cảnh, trọng yếu nhất chính là phi quá nhanh, so Thiên Đả Tử nhanh hơn, tựa như bốn cái quỷ ảnh. Đây không phải trọng điểm ở chỗ bên trái một tòa núi nhỏ bên trên đứng đấy một cái 11-12 tuổi xinh đẹp tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài kia không có động thủ, lạnh lùng nhìn qua giữa sân, Lục Ly tùy ý cảm ứng thoáng cái, lại hiện tiểu nữ hài này cũng là hồn đẳng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử bất hạnh nói chúng. Cái này địa phương thiên địa huyền khí đặc biệt nồng đậm, nơi này có thổ dân, thực lực khẳng định đều rất cường đại. Cái này năm thiếu nữ trang trí rất kỳ dị, đều mặc ma y, trải lấy bím, lỗ tai tựa hồ còn đặc biệt nhọn một chút, rất rõ ràng là tiểu thế giới này thổ dân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ dân xuất hiện năm cái đều là hồn đẳng cảnh, tiểu nữ hải kia mới 11-12 tuổi lại đồng dạng đạt đến hồn đẳng cảnh. Tiểu thế giới này cường giả có bao nhiêu vô pháp tưởng tượng. Đỉnh phong nhất cường giả đạt tới cảnh giới gì đồng dạng vô pháp tưởng tượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng. Giáng dấp cũng chẳng buồn nhìn nha, còn có mấy cái kẻ ngoại lai kia bốn thiếu nữ tại cùng Thiên Đả Tử giao chiến, không chú ý Lục Ly bên này, đứng tại tiểu sơn đỉnh núi xinh đẹp tiểu nữ hải lại chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, giáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng hờ hững trên mặt lộ ra một tia đùa cợt, nói, tới thật đúng lúc, cái này lao đầu tử đều nhanh chết ra rồi, thịt quá khó ăn. Cái này coi như tuổi trẻ, trở về nấu hương vị khẳng định ngon. Lục Ly hổ khu run lên, nơi này thổ dân không phải là ăn nhân tộc, ga giao diện cho điện thoại anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, giáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương 146, thần để cánh tay. Mười Thiên Đả Tử bị bốn thiếu nữ vây công, cũng không có rơi xuống hạ phong, bởi vì bốn thiếu nữ đều chỉ là hồn đảm cảnh tiền kỳ, Thiên Đả Tử lại là hồn đảm cảnh đỉnh phong. nhưng hắn cũng vô pháp chiếm cứ thượng phòng, bởi vì bốn thiếu nữ phi quá nhanh, nhanh đến mức Lục Ly giờ phút này chỉ có thể nhận ra các nàng là nữ, tuổi không lớn lắm, không thể triệt để thấy rõ ràng mặt. Bốn thiếu nữ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Thiên Đả Tử du tẩu công kích, các nàng mặc dù chỉ có hồn đảm cảnh tiền kỳ, phi lại so Thiên Đả Tử nhanh hơn. Bốn người phối hợp rất ăn ý, phương thức công kích cùng Lục Cải Nhân không sai biệt lắm, liền là bằng vào kinh công phi, còn có trên tay móc đánh lén, một kích không trúng lập tức rút đi. Các nàng mỗi người trên tay đều có hai thanh màu đen móc, móc phi thường sắc bén, lần lánh hàn quang, giống như bị câu bên trong, sợ là một miếng thịt liền không có. Thiên Đả Tử xách theo một cái hẹp dài kim sắc chiến đao, đầy trời vung dậy, thỉnh thoảng ngoại phóng ra huyền lực ý đồ đánh trúng thiếu nữ. Đáng tiếc những này thiếu nữ cảm giác lực so phi càng biến thái, bộ pháp cũng rất thần kỳ, thường xuyên đột nhiên biến đạo, để Thiên Đả Tử vô pháp khóa chặt hành tung của các nàng. Tình huống hiện tại Thiên Đả Tử không làm gì được bốn người, cũng vô pháp thoát thân. Bốn người càng không cách nào đánh giết Thiên Đả Tử, chỉ có thể tiếp tục vây quanh hắn du tẩu cùng công kích. Lục Ly nhìn mấy lần thu hồi mục quang, hắn khóa chặt trên đỉnh núi tiểu nữ hài kia. Cô bé này mặc dù mặc cùng bốn thiếu nữ đồng dạng, đều là thô giáp ma y, nhưng trên cổ mang theo một đầu bảo thạch dây chuyền, hai tay cũng co vòng tay, khí chất cao ngạo, rõ ràng địa vị rất cao. Lục Ly trong đầu nhanh chuyển động, chỉ là mấy hơi thời gian tiểu hạ định quyết tâm. Hắn muốn xuất thủ giúp Thiên Đả Tử một cái, nếu không Thiên Đả Tử chết một lần, hắn cũng không sống nổi. Muốn giúp Thiên Đả Tử, có hai loại biện pháp, đệ nhất bang hắn công kích kia bốn tiểu nữ, đệ nhị liền là cầm xuống đỉnh núi tiểu nữ hải. Hắn lựa chọn cái sau. Tiểu nữ hải cũng dễ dàng đối phó một chút, hắn không định giết chết tiểu nữ hải này, chỉ muốn cầm xuống làm con tin, bức hiếp bốn tiểu nữ. Bắt lấy tiểu nữ hải kia. Hắn hướng sau lưng ba cái lục cải nhân ra lệnh, chính mình xách theo kình thiên kích như một cái là báo đi săn phóng đi. Sâu kiến còn muốn hám thiên tiểu nữ hải nhìn thấy ba cái lục cải nhân cùng Lục Ly vào tới, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đùa cợt nói. Cùng Thiên Đả Tử đối chiến bốn thiếu nữ hướng bên này nhìn một cái, đồng dạng không có nửa điểm để ý, tiếp tục cùng Thiên Đả Tử giao chiến. Hưu ba cái lục cải nhân hóa thành một trận gió trong nháy mắt xông lên đỉnh núi, cái kia xinh đẹp tiểu nữ hải trong tay xuất hiện một đôi màu hoàng kim móc, thân thể sáng lên lục quang, hóa thành một đạo u phong chủ động nhẹ nhàng tới. Suy tại ở gần cái thứ nhất lục cải nhân lúc, tiểu nữ hải trên cổ dây chuyển cùng thủ đoạn thủ xuyến thế mà phát sáng lên, nàng phi đột nhiên tiêu sạc, thoáng cái theo một cái lục cải nhân bên người xuyên qua. Móc tại lục cải nhân trên bụng lướt qua, lục cải nhân kêu đau đớn một tiếng, bụng dưới lại bị lôi ra một đầu vết máu thật sâu. A, Lục Ly kinh hãi, cô bé này phi so kia bốn thiếu nữ nhanh hơn a, mà lại tiểu nữ hài này móc cùng còn lại bốn thiếu nữ, móc câu tử không cùng, là màu hoàng kim, phía trên quang mang lấp lánh, nhưng so sánh cường đại huyền khí. Hưu Lục Ly giật mình, tiểu nữ hài lại không ngơ ngẩn, nàng thân thể như tật phong du tẩu, mỗi lần tại lục cải nhân bên người xuyên qua, nhất định có thể tại lục cải nhân trên thân lôi ra từng đạo vết máu. Lục cải nhân lực phòng ngự rất không tệ, công kích bọn hắn thời điểm lại có lân phiến hiện hiện. Nhưng ở tiểu nữ hài móc dưới, cùng đầu hũ không có khác nhau, nhẹ nhõm bị lôi ra từng đạo vết máu. Dòng máu màu xanh lục bay tứ tung, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian ba cái lục cải nhân thế mà đều bị kéo ra khỏi mấy đạo vết máu đây. Tiếp tục bị tiểu nữ hải công kích đến đi, ba cái lục cải nhân liền bị tươi sống mà chết, Lục Ly chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn vận chuyển huyền kình, vung lên kình thiên kích hướng tiểu nữ hải quét ngang mà đi. Hưu tại kình thiên kích đảo qua lúc, tiểu nữ hải thân thể đột nhiên phụ phục xuống dưới, vừa lúc tránh thoát kình thiên kích. Nàng như một trận gió theo Lục Ly bên người hướng, xung, đi qua, móc tại Lục Ly bụng dưới đảo qua. Ken két. Lục Ly mặc địa giai chiến giáp, bị lôi ra một đạo đạo hỏa hoa. Lục Ly cúi đầu xem xét đầy mắt hãi nhiên, chiến giáp của hắn thế mà xuất hiện một vết nứt, địa giai chiến giáp bị nhẹ nhõm phá vỡ. Hây, hắn trở tay một kích quét tới, nhưng căn bản vô pháp đánh trúng tiểu nữ hải. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ hải mới vừa từ bên người xuyên qua, quét đi qua lại chỉ có thể đánh trúng tàn ảnh. Tại hắn quay đầu tìm kiếm tiểu nữ hải lúc, lại cảm giác đằng sau vang lên một trận thanh phong quét thanh âm, trên cổ hắn cảm giác có hàn khí thổi qua. Hắn không hề nghĩ ngợi, chiến kích hướng sau lưng quét tới, đồng thời hướng tiền phương lăn khỏi chỗ. Ken ken hắn lẫn mất rất nhanh, phía sau chiến giáp sáng lên một mảnh hỏa hoa, phía sau chiến giáp xuất hiện một đầu hẹp dài vết rách. Cái này cũng chưa tính, Lục Ly một bên trên mặt đất la lộn, lại cảm thấy phía sau chuyển đến âm hàn khí tức, hắn chỉ có thể liều mạng tiếp tục nhấp nô, phía sau lại không ngừng sáng lên hỏa hoa, liên tục bị công kích 7-8 lần cũng may Lục Cải Nhân lao đến, giúp hắn hóa giải một đợt công kích. Lục Ly chật vật bò lên, phát hiện mình chiến giáp khắp nơi đều là vết rách, tựa như một kiện rách dưới y phục, đã không còn hình dáng. Trên người hắn rất nhiều chỗ địa phương bị kéo thương, tiên huyết chảy dọc, cũng may bị chiến giáp ngăn cản rất nhiều lực đạo, vết thương cũng không có quá sâu. Chiến giáp rách nước, ngược lại ảnh hưởng hắn hoạt động, Lục Ly dứt khoát tướng chiến giáp cởi ra, lại phát hiện bên trong áo bào đồng dạng rách tung tóe. Sau lưng của hắn có một đầu quỷ dị long văn, bởi vì phía sau lưng áo bào bị xé rách, có hơn phân nửa bộ phận bại lộ ở bên ngoài, trên cổ răng thú liên cũng hiện lộ ra. Chỉ là hắn không có áo bào có thể đổi, giờ phút này đều muốn bị giết, không cố được bên kia nhiều. Hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, nhiên huyết. Cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được phi phồng lên, đôi mắt biến thành ngân sắc, phía sau long văn ngân quang lừng lánh. Hắn nắm lên một viên thuốc chữa thương nuốt vào, trên cổ răng thú bắt đầu chậm rãi ánh sáng. Sống còn thời khắc, át chủ bài toàn bộ bại lộ Lục Ly cũng là không có biện pháp, hắn còn giữ lại thực lực, sau một khắc đoán chừng liền sẽ bị tiểu nữ hài này mở ngược một bụng. Hoa hoa. Tiền phương một cái lục cải nhân trên cổ bị móc hóa thành một đạo vết máu, hoa hoa kêu to hai tiếng ngã trên mặt đất có gắp, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuân ra, rõ ràng không sống nổi. Giết. Lục Ly không còn có do dự, không có một tia lo lắng, tiểu nữ hài này quá mạnh, hắn không thể đem đối phương xem như tiểu nữ hài, nhất định phải xem như địch nhân, nhất định phải lãnh huyết vô tình. Không đem tiểu nữ hài chém giết, chết chính là hắn. Tiểu nữ hài hóa thành tàn ảnh đang cùng mặt khác hai cái lục cải nhân du đấu, Lục Ly chạy như điên, trong mắt màu bạc bên trong không có một tia tâm tình chập chờn, tựa như một cái người có máu lạnh hình huyền thú. Vành tiểu nữ hải thân thể lóe lên, lại đem một cái lục gải nhân cổ cho lôi ra một đầu thật sâu vết máu. Lục Ly đã tới gần tiểu nữ hải, bất quá tiểu nữ hải lại xem thường, bởi vì Lục Ly ở trong mắt nàng quá yếu suy. Lục Ly một mực áp chế phi, tại ở gần tiểu nữ hải lúc đột nhiên tăng lên mấy lần, kình thiên kích hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tiểu nữ hải thân eo chém tới. Tiểu nữ hải đang muốn đánh giết còn lại cái kia lục gải nhân, cảm giác được không đúng, nàng quay đầu nhìn thấy Lục Ly trong mắt màu bạc, cùng nhanh như thiểm điện kình thiên kích, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó giật ra cuống họng giống to, "A ngốc, cứu ta!" ầm. Tiểu Sơn đột nhiên bạo liệt, đầy trời đất đá phiêu tán rơi rụng, một cái cự đại cánh tay từ nhỏ trong núi nô ra, kia năm đầu ngón tay đều có Lục Ly tay lớn như vậy, tựa như một cái thần đệ cánh tay. Cái kia như thần đệ đại thủ như thiểm điện phá đất mà lên, thoáng cái bắt lấy Lục Ly kình thiên kích, sau đó bàn tay khổng lồ kia đột nhiên dùng sức, địa giai huyền khí kình thiên kích trực tiếp vỡ nát. Lập tức sẽ lại bạo, mọi người lại kiên trì mấy ngày. Giao diện cho điện thoại. Chương 146, thần đệ cánh tay. Mười thiên đả tử bị bốn thiếu nữ vây công, cũng không có rơi xuống hạ phòng, bởi vì bốn thiếu nữ đều chỉ là hồn đảm cảnh tiền kỳ, thiên đả tử lại là hồn đảm cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn cũng vô pháp chiếm cứ thượng phòng, bởi vì bốn thiếu nữ phi quá nhanh, nhanh đến mức Lục Ly giờ phút này chỉ có thể nhận ra các nàng là nữ, tuổi không lớn lắm, không thể triệt để thấy rõ ràng mặt. Bốn thiếu nữ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vây quanh thiên đả tử du tẩu công kích, các nàng mặc dù chỉ có hồn đảm cảnh tiền kỳ, phi lại so thiên đả tử nhanh hơn. Bốn người phối hợp rất ăn ý, phương thức công kích cùng lục gải nhân không sai biệt lắm, liền là bằng vào kinh công phi, còn có trên tay móc đánh lén, một kích không trúng lập tức rút đi. Các nàng mỗi người trên tay đều có hai thanh màu đen móc, móc phi thường sắc bén, lần lánh hàn quang, giống như bị câu bên trong, sợ là một miếng thịt liền không có. Thiên đả tử xách theo một cái hẹp dài kim sắt chiến đao, đầy trời vung đẩy, thỉnh thoảng ngoại phóng ra huyền lực ý đồ đánh trúng thiếu nữ. Đáng tiếc những này thiếu nữ cảm giác lực so phi càng biến thái, bộ pháp cũng rất thần kỳ, thường xuyên đột nhiên biến đạo, để thiên đả tử vô pháp khóa chặt hành tung của các nàng. Tình huống hiện tại thiên đả tử không làm gì được bốn người, cũng vô pháp thoát thân. Bốn người càng không cách nào đánh giết thiên đả tử, chỉ có thể tiếp tục vây quanh hắn du tẩu cùng công kích. Lục Ly nhìn mấy lần thu hồi mục quang, hắn khóa chặt trên đỉnh núi tiểu nữ hải kia. Cô bé này mặc dù mặc cùng bốn thiếu nữ đồng dạng, đều là thô giáp ma ý, nhưng trên cổ mang theo một đầu bảo thạch dây chuyền, hai tay cũng co vòng tay, khí chất cao ngạo, rõ ràng địa vị rất cao. Lục Ly trong đầu nhanh chuyển động, chỉ là mấy hơi thời gian tiểu hạ định quyết tâm. Hắn muốn xuất thủ giúp thiên đả tử một cái, nếu không thiên đả tử chết một lần, hắn cũng không sống nổi. Muốn giúp thiên đả tử, có hai loại biện pháp, đệ nhất bang hắn công kích kia bốn thiếu nữ, đệ nhị liền là cầm xuống đỉnh núi tiểu nữ hải. Hắn lựa chọn cái sau. Tiểu nữ hải cũng dễ dàng đối phó một chút, hắn không định giết chết tiểu nữ hải này, chỉ muốn cầm xuống làm con tin, bức hiếp bốn thiếu nữ, bắt lấy tiểu nữ hải kia. Hắn hướng sau lưng ba cái lục gải nhân ra lệnh, chính mình xách theo kình thiên kích như một cái là báo đi săn phóng đi. Sâu kiến còn muốn hám thiên tiểu nữ hải nhìn thấy ba cái lục gải nhân cùng Lục Ly vào tới, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đùa cợt nói. Cùng thiên đả tử đối chiến bốn thiếu nữ hướng bên này nhìn một cái, đồng dạng không có nửa điểm để ý, tiếp tục cùng thiên đả tử giao chiến. Hưu ba cái lục gải nhân hóa thành một trận gió trong nháy mắt xông lên đỉnh núi. Cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài trong tay xuất hiện một đôi màu hoàng kim móc, thân thể sáng lên lục quang, hóa thành một đạo u phong chủ động nhẹ nhàng tới. Suy tại ở gần cái thứ nhất lục gải nhân lúc, tiểu nữ hài trên cổ dây chuyển cùng thủ đoạn thủ xuyên thế mà phát sáng lên, nàng phi đột nhiên tiêu sạc, thoáng cái theo một cái lục gải nhân bên người xuyên qua. Móc tại lục gải nhân trên bụng lướt qua, lục gải nhân kêu đau đớn một tiếng, bụng dưới lại bị lôi ra một đầu vết máu thật sâu. A. Lục Ly kinh hãi, cô bé này phi so kia bốn thiếu nữ nhanh hơn a, mà lại tiểu nữ hài này móc cùng còn lại bốn thiếu nữ, móc, câu tử không cùng, là màu hoàng kim, phía trên quang mang lấp lánh. Nhưng so sánh cường đại huyền khí, Hưu Lục Ly giật mình, tiểu nữ hải lại không ngơ ngẩn, nàng thân thể như tật phong du tẩu, mỗi lần tại lục gải nhân bên người xuyên qua, nhất định có thể tại lục gải nhân trên thân lôi ra từng đạo vết máu. Lục gải nhân lực phòng ngự rất không tệ, công kích bọn hắn thời điểm lại có lân phiến hiện hiện, nhưng ở tiểu nữ hải móc dưới, cùng đầu hũ không có khác nhau, nhẹ nhõm bị lôi ra từng đạo vết máu. Dòng máu màu xanh lục bay tứ tung, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian ba cái lục gải nhân thế mà đều bị kéo ra khỏi mấy đạo vết máu đây. Tiếp tục bị tiểu nữ hải công kích đến đi, ba cái lục gải nhân liền bị tươi sống mà chết, Lục Ly chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn vận chuyển huyền kình, vung lên kình thiên kích hướng tiểu nữ hải quét ngang mà đi. Hưu tại kình thiên kích đảo qua lúc, tiểu nữ hải thân thể đột nhiên phủ phục xuống dưới, vừa lúc tránh thoát kình thiên kích. Nàng như một trận gió theo Lục Ly bên người hướng, xông, đi qua, móc tại Lục Ly bụng dưới đảo qua. Ken két. Lục Ly mặc địa giai chiến giáp, bị lôi ra một đạo đạo hỏa hoa. Lục Ly cúi đầu xem xét đầy mắt hãi nhiên, chiến giáp của hắn thế mà xuất hiện một vết nứt, địa giai chiến giáp bị nhẹ nhõm phá vỡ. Hey. Hắn trở tay một kích quét tới, nhưng căn bản vô pháp đánh trúng tiểu nữ hải. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ hải mới vừa từ bên người xuyên qua. Quét đi qua lại chỉ có thể đánh trúng tàn ảnh tại hắn quay đầu tìm kiếm tiểu nữ hai lúc, lại cảm giác đằng sau vang lên một trận thanh phong quét thanh âm, trên cổ hắn cảm giác có hàn khí thổi qua. Hắn không hề nghĩ ngợi, chiến kích hướng sau lưng quét tới, đồng thời hướng tiền phương lăn khỏi chỗ. Ken ken hắn lẫn mất rất nhanh, phía sau chiến giáp sáng lên một mảnh hỏa hoa, phía sau chiến giáp xuất hiện một đầu hẹp dài vết rách. Cái này cũng chưa tính, Lục Ly một bên trên mặt đất lăn lộn, lại cảm thấy phía sau truyền đến âm hàn khí tức, hắn chỉ có thể liều mạng tiếp tục nhấp nô, phía sau lại không ngừng sáng lên hỏa hoa, liên tục bị công kích 7-8 lần cũng may lục gải nhân lao đến, giúp hắn hóa giải một đợt công kích. Lục Ly chật vật bò lên, phát hiện mình chiến giáp khắp nơi đều là vết rách, tựa như một kiện rách dưới y phục, đã không còn hình dáng. Trên người hắn rất nhiều chỗ địa phương bị kéo thương, tiên huyết chảy dọc, cũng may bị chiến giáp ngăn cản rất nhiều lực đạo, vết thương cũng không có quá sâu. Chiến giáp rách mướp, ngược lại ảnh hưởng hắn hoạt động, Lục Ly dứt khoát tướng chiến giáp thời ra, lại phát hiện bên trong áo bào đồng dạng rách tung tóe. Sau lưng của hắn có một đầu quỷ dị long văn, bởi vì phía sau lưng áo bào bị xé rách, có hơn phân nửa bộ phận bại lộ ở bên ngoài, trên cổ răng thú liên cũng hiện lộ ra. Chỉ là hắn không có áo bào có thể đổi, giờ phút này đều muốn bị giết, không cố được bên kia nhiều. Hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, nhiên huyết. Cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được phi phồng lên, đôi mắt biến thành ngân sắc, phía sau long văn ngân quang lửng lánh. Hắn nắm lên một viên thuốc chữa thương nuốt vào, trên cổ răng thú bắt đầu chậm rãi ánh sáng. Sống còn thời khắc, át chủ bài toàn bộ bại lộ lục ly cũng là không có biện pháp, hắn còn giữ lại thực lực, sau một khắc đoán chừng liền sẽ bị tiểu nữ hài này mở ngược một bụng. Hoa hoa. Tiền Phương một cái lục cải nhân trên cổ bị móc hóa thành một đạo vết máu, hoa hoa kêu to hai tiếng ngã trên mặt đất co quắp, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, rõ ràng không sống nổi. Giết. Lục ly không còn có do dự, không có một tia lo lắng, tiểu nữ hài này quá mạnh, hắn không thể đem đối phương xem như tiểu nữ hài, nhất định phải xem như địch nhân, nhất định phải lãnh huyết vô tình. Không đem tiểu nữ hài chém giết, chết chính là hắn. Tiểu nữ hài hóa thành tàn ảnh đang cùng mặt khác hai cái lục cải nhân du đấu, lục ly chạy như điên, trong mắt màu bạc bên trong không có một tia tâm tình chập chờn, tựa như một cái người có máu lạnh hình huyền thú. Vành tiểu nữ hài thân thể lóe lên, lại đem một cái lục cải nhân cổ cho lôi ra một đầu thật sâu vết máu. Lục ly đã tới gần tiểu nữ hài, bất quá tiểu nữ hài lại xem thường, bởi vì lục ly ở trong mắt nàng quá yếu suy. Lục ly một mực áp chế phi, tại ở gần tiểu nữ hài lúc đột nhiên tăng lên mấy lần, kình thiên kích hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tiểu nữ hài thân eo chém tới. Tiểu nữ hài đang muốn đánh giết còn lại cái kia lục cải nhân, cảm giác được không đúng. Nàng quay đầu nhìn thấy lục ly trong mắt màu bạc, cùng nhanh như thiểm điện kình thiên kích, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó giật ra cuống họng giống to, "Ang đốc, cứu ta!" Ẩm. Tiểu Sơn đột nhiên bạo liệt, đầy trời đất đá phiêu tán rơi rụng, một cái cự đại cánh tay từ nhỏ trong núi nô ra, kia năm đầu ngón tay đều có lục ly tay lớn như vậy, tựa như một cái thần đệ cánh tay. Cái kia như thần đệ đại thủ như thiểm điện phá đất mà lên, thoáng cái bắt lấy lục ly kình thiên kích, sau đó bàn tay khổng lồ kia đột nhiên dùng sức, địa giai huyền khí kình thiên kích trực tiếp vỡ nát. Lập tức sẽ đại bạo, mọi người lại kiên trì mấy ngày. Giao diện cho điện thoại. Chương 147. Thiếu niên, ngươi có thể họ Lục. Mời Lục Ly ngộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa Thiên Đà Tử cũng ngộng, nhìn thấy cái tay này sau hắn triệt để tuyệt vọng, hắn mở lao nhãn chớp chớp, phun ra mấy chữ, quả nhiên là Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc anh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Sơn bạo liệt, một cái thân thể to lớn từ nhỏ trong núi phá đất mà lên, hắn cũng không có nhảy vọt mà lên, cứ như vậy đứng thẳng, lại cùng Tiểu Sơn đồng dạng cao. Núi đá lăn xuống, bùn đất phiêu tán rơi rụng, Lục Ly cùng cái kia lục cải nhân đều từ nhỏ trên núi lăn xuống tới. Lục Ly đứng lên nhìn thấy trong núi người khổng lồ kia, sâu trong linh hồn truyền đến một loại sợ hãi thật sâu cảm giác, tựa như đối mặt một cái năm sáu phẩm cường đại huyền thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái chân chính tự nhân, thân cao ít nhất có 10 mét, cánh tay so Lục Ly thân thể còn lớn hơn, toàn thân làn da màu hoàng kim, trên đầu không có đầu, con ngươi cũng là kim sắc, tựa như một cái hoàng kim chế tạo kim nhân. Cự nhân thân trên không có mặc áo, thân dưới mặc một đầu ngắn ngủi da thu váy, trên người hắn không có phóng thích khí tức cường đại, nhưng này giống như núi nhỏ thân thể tiểu bản năng khiến người ta cảm thấy e ngại cùng kiềm chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Địa giai huyền khí bị người khổng lồ này nhẹ nhàng bóp trực tiếp vỡ nát, người khổng lồ này lực lượng lớn bao nhiêu Lục Ly vô pháp tưởng tượng. Như vừa rồi cự nhân tay nắm lấy chính là hắn, đoán chừng giờ phút này hắn đều biến thành thịt nát. Tiểu nữ hài kia giờ phút này đứng ở cự nhân trên bờ vai, đùa cợt nhìn qua Lục Ly, bên kia bốn thiếu nữ cùng Thiên Đà Tử ngưng chiến, đồng dạng đùa cợt nhìn qua hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ang đốc, giết bọn hắn cho ta. Tiểu nữ hài đứng tại cự nhân trên bờ vai, chỉ vào Lục Ly cùng Thiên Đà Tử hạ lệnh. Thiên Đà Tử xem xét vội vàng hét lớn, các loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ hài vung tay lên, cự nhân ngừng di động. Nàng hờ hững nói ra, làm sao lão người ngủ, ngươi sợ tiểu cô bà, ta làm sao có thể không sợ a? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Đà Tử bất đắc dĩ thở dài nói, Thanh Loan tộc danh xưng Trung Châu phi biến thái nhất chủng tộc, mà Mãnh Tượng tộc thì là lực lượng biến thái nhất chủng tộc. Chúng ta chút thực lực ấy chỉ có thể tự rước lấy nhục, chúng ta đầu hàng, không đánh. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không nghe nói hai chủng tộc này, bất quá nếu là Trung Châu phi cùng lực lượng biến thái nhất chủng tộc, vậy khẳng định rất khủng bố. Cự nhân lực lượng, hắn vừa rồi liền đã linh giáo. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nữ hải kiêu ngạo ngóc đầu lên nói, ngươi cái này lão người gù còn có chút nhãn lực, ang đốc, đem bọn hắn bắt lại mang về, còn như cái kia lục sắc chu nho trực tiếp giết. Và anh nợ em một câu yêu thương. Cự nhân từ nhỏ trong núi bắn ra, như một tòa núi nhỏ rơi xuống, cái kia như kình thiên cự côn đuổi một cái quét ngang, còn lại cái kia lục cải nhân căn bản không kịp tránh né, bị hắn một chân tươi sống quét bay, trực tiếp đập chết. Suy anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó cự nhân không người xuống tới, tay trái tay phải tựa như tia chớp hướng Lục Ly cùng Thiên Đà Tử dò tới. Thiên Đà Tử không có phản kháng, Lục Ly muốn phản kháng lại không được. Đống chốc bị cự nhân đại thủ trưởng chộp vào trong lòng bàn tay. Thê tê anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay kia nhìn cũng không dùng lực, Lục Ly lại cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn bị bóp nát, khí đều không kịp thở, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng kim cự nhân trên bờ vai tiểu nữ hài nhìn thoáng qua nói, "Ang đốc, khắc, đừng, giết chết, quay đầu ra ra còn muốn khảo vấn tình báo đâu." Hoàng kim cự nhân khẽ gật đầu, lòng tay ra một tia, tiểu nữ hài hướng bốn thiếu nữ nhìn lại nói ra, "Các ngươi lên đây đi, trở về bộ lạc." Anh nợ em một câu yêu thương. "Vâng, thịt công chúa." Bốn thiếu nữ cung kính hành lễ, chân sau một điểm, thân thể như gió nổi lên hoàng kim cự nhân tả hữu bà vai, hoàng kim cự nhân mở ra cự đại chân dài, hướng nơi xa chạy như điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông 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 hoàng kim cự nhân mỗi lần bước ra một bước, mặt đất cũng hơi chấn động, ra trầm muộn thanh âm, hắn phi rất nhanh, mặc dù trên thân cũng không có huyền lực lấp lánh, nhìn chỉ là bằng vào lực lượng hành động, nhưng nhân ra chân dài à, một lần cất bước liền có thể vượt ngang mấy mét. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Thiên Đả Tử hai người bị bắt lại, thân thể vô pháp động đậy, hai người cũng không dám phản kháng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Tùy ý công kích một khối màu trắng thạch đầu, lại bị truyền tống đến một cái tiểu thế giới, bên trong thổ dân mạnh ngoại hạng, Lục Ly nội tâm cảm giác có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, vận khí này cũng quá củ chuối đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mà chết tại cái này, còn tại Long Tượng Sơn tiểu Bạch nên làm cái gì ở xa Thanh Châu, Lục Linh làm sao bây giờ tại Hàn Băng Thâm Viên phía dưới phụ mẫu đâu? Nghĩ tới đây, Lục Ly trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết tư vị gì. Thiên Đả Tử tựa hồ nhận mệnh, ủ rũ cúi đầu, đôi mắt thảm đạm, một bộ chuẩn bị nhận lấy cái chết dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Cự Nhân một đường lao nhanh, vượt ngang thiên sơn và khe, buôn đầu sau một canh giờ rưỡi, đã tới một cái hồ lớn bên cạnh, cước bộ của hắn ngừng lại. Lục Ly có chút tinh thần không phân chấn, một canh giờ trước hắn huyết mạch thần kỹ đã đến giờ. Mặc dù nghỉ ngơi một canh giờ, vẫn còn có chút hưu khí vô lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này hắn cưỡng ép tỉnh lại, Lục Linh nói qua coi như biết rõ hẳn phải chết cũng không thể từ bỏ, hắn mục quang bốn phía liếc nhìn, quan sát tình huống xung quanh, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Hoàng Kim Cự Nhân đứng tại một tòa đại sơn chi đỉnh, nơi xa là một cái cự đại hồ nước phía trước chân núi sơn Lục Ly thấy được rất nhiều làm bằng gỗ các lâu, liếc nhìn lại khoảng chừng mấy ngàn tòa. Các lâu bốn phía đều là thanh thúy tươi tốt đại thụ, cái này bộ lạc cảnh sắc đặc biệt tốt, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ang đốc, xuống dưới. Tiểu nữ hải kêu một tiếng, Hoàng Kim Cự Nhân nhanh chân hướng bộ lạc phóng đi, tiếng bước chân ầm ập đem trong bộ lạc rất nhiều người kinh động đến, vô số trong lầu các dần hiện ra bóng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tịch công chúa đi săn trở về, a ngốc trong tay làm sao bắt lấy hai người là người bên ngoài lại có kẻ ngoại lai, anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Trong bộ lạc thoáng cái náo nhiệt lên, vô số bóng người biến hóa thành tàn ảnh lao đến, đứng tại bộ lạc bên ngoài trên đất chống hiếu kỳ đánh giá Lục Ly cùng Thiên Đả Tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngượng ngùng hít mũi một cái, loại cảm giác này quá không tốt, tựa như chính mình là kỳ dị huyền thú bị một đám người xem. Những này thổ dân đối với bọn hắn tới nói là dị tộc nhân, bọn hắn đối với thổ dân lại là dị tộc nhân. Bị người gọi là tịch công chúa tiểu nữ hài ngạo nghệ theo cự nhân trên vai nhảy xuống, chỉ vào Lục Ly hai người nói ra, đây là chiến lợi phẩm của ta, trễ chút chúng ta đem hai người này nấu như thế nào, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám thanh loan tộc nam nữ nghe xong khẽ giật mình, sau đó một đám người ầm vang cười to, rất nhiều người mở miệng. Tịch công chúa muốn ăn, vậy liền nấu, bất quá nhất định phải nấu nát một chút, ăn ngon như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy ăn sống tốt, có thể làm chút ít tương dính lấy ăn. Không tốt, không tốt, nướng ăn, cầm gai sắt theo trong đầu đầm xuyên đi vào, giải lên chăm chỉ, dầu vừng, nướng ra tiêu thịt giòn món ngon nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cảm thấy có thể xào lấy ăn, Lục Ly cùng Thiên Đả Tử nghe được toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, cái này thanh loan tộc thế mà thích ăn người còn muốn ăn sống nướng ăn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến chính mình biến thành một cái toàn dương, bị người gác ở trên đống lửa nướng chín, Lục Ly trong lòng một vạn con thảo nê mã lần nữa băng đẳng mà qua, xa 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 anh nợ em một câu yêu thương. Trong bộ lạc vang lên một trận tiếng bước chân, tiếp lấy một cái hạt lão giả tại một đám người bao vây xuống đi ra. Thiên Đả Tử nhìn lướt qua triệt để tuyệt vọng, hắn cảm giác đám người này tiền phương năm người khí tức như rồng tượng, để hắn có một loại không pháp lực địch cảm giác, loại cảm giác này hắn chỉ có đối mặt bất diệt cảnh cường giả mới có. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạt lão giả dẫn người đi ra, hướng Hoàng Kim Cự Nhân nhìn thoáng qua nói ra, đem người buông xuống, ngươi trở về đi, Ang Đốc. Hoàng Kim Cự Nhân đem Lục Ly cùng Thiên Đả Tử hướng trên mặt đất ném một cái, quay người hướng núi cao bên kia buôn tẩu mà đi. Lục Ly cùng Thiên Đả Tử bỏ lên, hai người một cử động nhỏ cũng không dám, bất quá Lục Ly huyền lực âm thầm vận chuyển, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Anh nợ em một câu yêu thương. A Hạt lão giả mục quang tại Lục Ly trên thân đảo qua, khi nhìn đến trên cổ hắn răng thú sau lộ ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin, hắn nhìn kỹ vài lần, trong con ngươi đột một tinh mang tăng vọt, môi hắn có chút lắc một cái, ra một đạo thanh âm rung động, thiếu niên, trên lưng ngươi nhưng có một đầu ngân long ấn, kỳ anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bị ném xuống tới liền trực tiếp bỏ lên, lão giả cũng không nhìn thấy trên lưng hắn ngân long ấn ký, hắn có chút mơ hồ nói ra, là có một đầu, thế nào? A lão giả thân thể lần nữa run lên, lần này không phải bờ môi run rẩy, mà là thân thể đều đang rung động, hắn đầy mắt cực nóng nhìn qua Lục Ly, tựa như nhìn thấy một cái áo không mảnh vải mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa hỏi, thiếu niên, ngươi có thể họ Lục giao diện cho điện thoại. Chương 148, 10 đại thần thuật. 10 Lục Ly cùng Thiên Đả Tử liếc nhau, hai người đều có chút được giới, đây là tình huống như thế nào, lão đầu này làm sao biết hắn họ Lục đều đến loại trình độ này. Lục Ly nghĩ nghĩ cũng không có cần thiết giấu giếm, hắn thẳng thắn nói ra, ta gọi Lục Ly. Ông lần này không chỉ là hạt lão giả, bên cạnh hắn bốn cái lão giả trong đôi mắt đều trong nháy mắt quang mang và trượng, bốn người kích động đến thân thể run rẩy lên. Giang thú, ngân long ấn ký, họ Lục thiếu niên. Một lão giả đối hạt lão giả kích động nói ra, tộc trưởng, chẳng lẽ hắn liền là tộc trên tấm bia người kia, loại trừ thanh loan tộc cùng tộc trưởng cùng bốn cái lão giả bên ngoài, những người còn lại đều nghe không hiểu. Tịch công chúa chớp chớp mắt to hỏi, ra ra, các ngươi đang nói gì đấy? Hạt lão giả nhìn tịch công chúa một chút, cũng không có giải thích, hắn đi tới vây quanh Lục Ly dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng long văn nhìn mấy lần, hắn mặt mũi tràn đầy phân chân nói ra, hẳn là không sai, giống như hắn có thể làm cho kích hoạt tổ địa, vậy hắn chính là chúng ta chờ đợi 5000 năm thánh chủ. Hoa thanh loan tộc tộc trưởng gây nên bộ lạc bên ngoài gần trăm người một mảnh xôn xao, rất nhiều người nhìn xem Lục Ly đôi mắt trở nên nóng rực lên, rất nhiều mắt người bên trong rõ ràng đều không tin tưởng. Ra ra, ngươi có phải hay không tính sai? Tịch công chúa mắt to đều là không tin tưởng, bĩu môi nói ra, hắn thực lực yếu như vậy, cũng không sánh nổi ta, làm sao có thể là chúng ta chờ đợi 5000 năm thánh chủ. Thánh chủ Thiên Đả Tử con mắt mở lão đại, cùng Lục Ly liếc nhau, hai người đều cảm giác rất buồn cười, hoang đường, buồn cười. Thậm chí giống như không phải trên thân hai người không có gì có thể đổ, hai người đều sẽ coi là đám này lão già đang diễn trò, vì lừa bọn họ giành một loại nào đó chỗ tốt Lục Ly tuyên bố không hiện, trên lưng ngân long ấn ký loại trừ Lục Linh bên ngoài, ai cũng không biết. Còn có cái này răng thú ngoại nhân nhìn rất phổ thông, căn bản không biết là dị bảo. Nhưng lão nhân này lại đều biết, còn biết hắn họ Lục cái này khiến Lục Ly cảm giác thiên phương dạ đàm. Tiểu Tịch, đừng nói chuyện. Hạt Lao giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó mỉm cười hướng Lục Ly nói ra, "Tiểu huynh đệ, tại Hạ Thanh Loan tộc trưởng giả cha, có thể hay không theo ta đi tổ từ một chuyến yên tâm, bất luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không tổn thương các ngươi." Ách Lục Ly cùng Thiên Đả Tử trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới còn có cái này chuyện tốt tộc trưởng trước mặt mọi người lời nói ra, làm sao có thể không tính toán gì hết, mặc dù không biết có thể hay không trở lại Thiên Đảo Hồ, nhưng có thể giữ được tính mạng hai người toàn thân đều trầm tĩnh lại. Lục Ly liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, ta đi với ngươi." Tất cả giải tán. Thanh Loan tộc trưởng Dạ Cha hướng tộc nhân răn dạy một tiếng, vẻ mặt tươi cười mời Lục Ly tiến lên. Lục Ly cùng Thiên Đả Tử nơm nớp lo sợ hướng trong bộ lạc đi đến, Dạ Cha hầu ở Lục Ly bên người, còn lại bốn vị lão giả cùng Tịch công chúa thế mà theo ở phía sau một loạt. Những này các lâu đều tốt giả, chờ đợi 5000 năm chẳng lẽ Thanh Loan tộc ở lại đây mấy ngàn năm? Lục Ly một đường hướng tiền phương hành động, dò xét bốn phía cảnh sắc, hiện hai bên đường các lâu đều rất cổ xưa, tràn ra một cỗ tang thương khí tức. Không nói mấy ngàn năm đi, ít nhất tồn tại có mấy trăm hơn ngàn năm. Các lâu nhìn cổ xưa, lại cũng không rách nát, rất nhiều địa phương đều có tu sửa, chỉnh chỉnh tề tề, sạch sẽ lịch sự tao nhã. Các lâu bên cạnh đều có xanh úng tươi tốt tiểu thụ, tựa như trong rừng tinh linh bộ lạc. Trong bộ lạc các lâu không nhiều, chỉ có mấy ngàn ở giữa, coi như Thanh Loan bộ lạc nhân khẩu cũng không nhiều, đoán chừng cũng liền 2-3 ngàn. Tất cả Thanh Loan tộc người đều mặc ma y tê dại quần tê dại váy, loại trừ hai nhọn nhọn bên ngoài, còn lại cùng Lục Ly Thiên Đả Tử các loại, chờ, phổ thông nhân tộc không có khác nhau. Đi lại thời gian một nén nhang, mọi người đi tới một tòa càng thêm giản mua các lâu tiền vương. Cái này các lâu bên trên tường ngoài điêu khắc thần bí đồ văn, đại môn là quan bế, trong cảm giác cấm trầm, khắp nơi lộ ra thần bí. Dạ Cha đẩy ra các lâu đại môn, làm ra một cái mời động tác, Lục Ly không thèm đếm xỉa, nhấc chân hướng bên trong đi đến, Dạ Cha cùng bốn cái lao giả còn có Tịch công chúa Thiên Đả Tử đi theo vào đây. Tổ từ bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật, một cái vắng vẻ đại điện, phía trên nhất có rất nhiều linh bài, trái tiền phương còn có một cái bia đá. Bia đá kia cũng rất giàn mua, phía trên đều là dấu vết tháng năm. Cái này Thiên Đả Tử mục quang khóa chặt trên tấm bia đá chữ, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ, còn rủi rủi con mắt, coi là nhìn lầm. Lục Ly hiếu kỳ xem đi qua, lại phát hiện những chữ kia thể cùng Bắc Mạc không giống, hắn nhìn mấy lần chỉ nhìn đã hiểu một cái lục tự. A Tịch công chúa hiếu kỳ hướng bia đá đi đến, trong miệng thì thảo có từ, một cái họ Lục thiếu niên từ trên trời giáng xuống, cổ của hắn mang thần bí răng thú liên, trên lưng khắc họa ngân long ấn ký. Hắn đem dẫn đầu tộc ta trở lại tổ địa, khôi phục tộc ta vạn năm trước vinh quang. Càng niệm Tịch công chúa con mắt mở tròn vo, nàng đột nhiên quay đầu nhìn qua Lục Ly, nhìn chằm chằm cổ nàng bên trên răng thú, còn hóa thành một đạo tàn ảnh đi phía sau lưng của hắn, nhìn chằm chằm Lục Ly ngân long ấn ký nhìn mấy lần mới kinh ngạc tốt lên, "Ai nha nha, tổ trên tấm bia viết như thế nào cùng người này giống nhau như lúc à, ra ra, đây là có chuyện gì?" Lục Ly nghe được Tịch công chúa, hắn hổ khu. Chấn động mục quang đột nhiên nhìn về phía Thiên Đả Tử, hắn khẩn trương hỏi, "Thiên Đả Tử, bia đá kia bên trên chữ thật dạng này viết?" Thiên Đả Tử trùng điệp gật đầu nói, "Đây là chữ truyện, so sánh cổ lão kiểu chữ, phía trên viết chữ cùng tiểu nữ hài nói chỗ giống nhau như lúc." Hoang đường, buồn cười, gặp ủy. Lục Ly con mắt trừng mắt tròn vo, trong đầu có chút ngộng, giống như không phải Thiên Đả Tử nhận biết loại này tiểu chữ, hắn khẳng định sẽ cho rằng Tịch công chúa tại xả đàn tấm bia đá này rõ ràng có chút niên đại, phía trên đều có chút phong hóa, tiểu chữ cũng không phải rất rõ ràng, không cần phải nói rất nhiều năm trước tiểu khắc xuống. Nói một cách khác, Lục Ly còn không có sinh ra, Lục Ly phụ thân già già cũng còn không có xuất sinh, tấm bia đá này tiểu tiên đoán hôm nay một màn. Tiên đoán hắn có thể đi vào tiểu thế giới này, tiên đoán hắn mang theo răng thú liên, trên lưng có ngân long ấn ký, tiên đoán lấy hắn mang theo hai tộc trở lại tổ địa xà đàn, xà đạo tử. Lục Ly đột nhiên lắc đầu, vớt vớt mặt để cho mình thanh tỉnh mấy phần, loại chuyện này quá hoang đường, hắn căn bản không tin tưởng. Có phải hay không cảm giác rất hoang đường? Dạ Cha đột nhiên lên tiếng, hắn mỉm cười nhìn qua Lục Ly, giải thích nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi nghe xong giải thích của ta liền sẽ biết, đây không phải cố sự, việc này cũng không hoang đường." Lục Ly mục quang khóa chặt Dạ Cha, Thiên Đả Tử nhìn sang, chính hắn đồng dạng cảm giác rất hoang đường. Dạ Cha mục quang nhìn về phía Thiên Đả Tử, đột nhiên hỏi, "Vị huynh đệ kia, ngươi là có hay không nghe nói mười đại thần thuật?" Thiên Đả Tử nhíu lại lông mày, sờ lên đầu, sau đó gật đầu nói, "Giống như nghe nói qua, có một loại gọi Thiên Bát thuật, bất quá tựa hồ cũng thất truyền không sai." Dạ Cha gật đầu nói, "Rất nhiều thần thuật tại vạn năm trước đều thất truyền, bất quá 5000 năm trước chúng ta Thanh Loan tộc một vị tiên tổ đã từng đạt được nửa cuốn Thiên Sách thuật. Cũng chính là bởi vì có Thiên Sách thuật, chúng ta Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc mới có thể xu cắt tị hung, sớm bỏ chạy, nếu không hai chúng ta tộc đều che diện." "Thiên Sách thuật, Thiên Sách thuật." Thiên Đả Tử thì thào vài tiếng, trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, kinh hô lên, cái này thần thuật không phải truyền thuyết, trên đời thật sự có Thiên Sách thuật truyền thuyết. Dạ Cha đùa cợt cười nói, làm sao có thể là truyền thuyết? Nhân tộc thể nội chạy xuôi bên trên cổ thần tộc huyết dịch, cái này huyết mạch thức tỉnh bản thân liền là một loại thần thuật một trong, gọi Thiên Nghịch thuật. Các ngươi ngẫm lại, giống như không phải thần thuật, làm sao có thể nhiều như vậy nhân tộc thức tỉnh huyết mạch, có được không thể tưởng tượng năng lực? Lục Ly cùng Thiên Đả Tử liếc nhau, cảm giác tựa hồ có chút đạo lý. Huyết mạch thức tỉnh bản thân tiểu rất nghịch thiên a, tỷ như Minh Xà bà Minh Xà, một chiêu giết chết nhiều người như vậy, tỷ như Liễu Như Phong Viêm Hỏa, có thể đem người đốt là cho tàn. Dạ Cha dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, thiên sách liền là bạc sách thiên cơ, toán cổ đoạn kim, bạc sách vị lai. 5000 năm trước Lục đại gia tộc liên hợp công kích chúng ta Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, tộc ta tiên tổ sớm tính toán ra, đem chúng ta cho chuyển di tới tiểu thế giới này, không phải vậy giờ phút này liền không có Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc cái này tổ địa, cũng là vị kia tiên tổ lưu lại. Dạ Cha chỉ vào cái này tổ địa nói, tiên tổ cả một đời tính toán 10 quẻ, chưa từng sai lầm, cái này tổ bia là hắn tính toán cuối cùng một quẻ. Mà tiểu huynh đệ ngươi tình huống, hoàn toàn cùng tổ trên tấm bia văn bia đối mặt. Giao diện cho điện thoại. Chương 149, sương mù nồng nặc. Mười Dạ Cha giải thích xong, có lý có cứ, nói đến rất rõ ràng. Lục Ly vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Trên đời thật sự có loại này thần thuật có thể tính ra 5000 năm sau sự tình anh nhất ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu quả như thật, người này liền có thể so thần tiên, vấn đề thế giới này thật sự có thần tiên giống như không phải thật sự, tấm bia đá này bên trên văn bia lại thế nào giải thích đâu, người có phải hay không chúng ta thánh chủ, rất đơn giản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha chỉ vào bia đá nói ra, chỉ cần ngươi vận dụng huyền lực quán chú bia đá, giống như bia đá sáng lên, vậy liền không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lục Ly không dám động, nội tâm có chút kháng cự, bên cạnh Tịch công chúa thúc giục nói, ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi, nhanh đi. Giống như ngươi là chúng ta thánh chủ, ta sẽ không ăn ngươi nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử nghĩ nghĩ nói ra, đạo chủ, đi thử xem. Lục Ly nhìn Thiên Đả Tử một chút, cái sau nháy mắt ra dấu. Lục Ly đã hiểu hắn ý tứ, đợi lát nữa Thiên Đả Tử hội sẽ cẩn thận cảm ứng, nhìn xem Dạ Cha bọn người có thể hay không trong bóng tối động tay chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cắn răng hướng tiền phương đi đến, vươn tay che ở trên tấm bia đá, chậm rãi vận chuyển ra huyền lực. Dạ Cha bọn người rõ ràng đều khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm bia đá. Thiên Đả Tử lại khóa chặt Dạ Cha bọn hắn, cẩn thận cảm ứng, xem bọn hắn có thể hay không động tay chân. Dạ Cha bọn người không nhúc nhích, trong thân thể không có một tia dòng năng lượng động, phụ cận an tĩnh đáng sợ, chỉ có mọi người có chút tiếng thở hào hẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 giây, 10 giây. Lục Ly huyền lực tiếp tục rót, bia đá nhưng không có bất luận cái gì dị động. Thiên Đả Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ tính sai vấn đề là Lục Ly tình huống như thế nào cùng văn bia bên trên giống nhau như lúc cá anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông. Một giây sau, trên tấm bia đá văn bia đột nhiên sáng lên vạn trượng kim quang, tiếp lấy toàn bộ bia đá đều phát sáng lên, một cỗ kinh khủng khí tức nột ngạt theo trong tấm bia đá truyền ra, dọa đến Lục Ly liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng lên, thế mà sáng lên, Lục Ly đầy mắt chấn kinh ngạc thì thào, hắn cảm giác việc này quá xả quá giật, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng lên, sáng lên. Dạ Cha kinh hô lên, Tịch công chúa miệng nhỏ trương đến lao đại, còn lại bốn cái lao giả mặt mũi tràn đầy kích động, lệ rơi đầy mặt, thế mà khó có thể tự kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly bị Dạ Cha bừng tỉnh, mờ mịt quay người, nhìn thấy Dạ Cha bọn người trong mắt lại có nước mắt lấp lánh, càng thêm không biết làm sao. Bịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha đột nhiên mang theo bốn cái lao giả trùng điệp một gối quỳ xuống, túi người xuống quát khẽ nói, tham kiến thánh chủ. Lục Ly ngơ ngác đứng thẳng, đường ban đêm sáng một cái về sau, mục quan quét về phía Tịch công chúa nói, tiểu Tịch, còn không quỳ xuống tham kiến thánh chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tịch công chúa bĩu môi, bĩu lẩm bẩm nói, ta mới không cho hắn quỳ xuống đâu, nhiều nhất ta không phục tùng hắn. Nói xong, Tịch công chúa hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Dạ Cha mặt mũi tràn đầy lúng túng nói ra, thánh chủ, đây là tôn nữ của ta Dạ Tiểu Tịch, từ nhỏ bị ta làm hư, mong được tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly giờ phút này còn động, mở mị khoát tay áo, hắn ép buộc chính mình chấn định lại, lắc đầu nói ra, các ngươi đừng nội, ta phải tỉnh táo tỉnh áo. Đúng đúng đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha đứng lên nói, thánh chủ trên thân còn có tổn thương, chúng ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi, mọi chuyện đằng sau lại nói. Dạ Cha thân thiết kéo Lục Ly tay đi ra ngoài, mang vào phụ cận một tòa đại trong lầu các, đem Lục Ly cùng Thiên Đả Tử an trí tại trong một cái tiểu viện, còn để cho người ta đưa lên một loại dược thảo, nói là có thể chữa thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp lấy Dạ Cha lại khiến người ta đưa ra rất nhiều mỹ vị món ngon, mấy thân sạch sẽ ma y tê dại quần, lúc này mới mang theo mấy cái kích động lão giả đi ra ngoài, để Lục Ly hảo hảo tĩnh dưỡng, ổn định cảm xúc, hảo hảo chỉnh lý một chút hỗn loạn suy nghĩ. Một bàn mỹ vị món ngon Lục Ly căn bản không ăn, những dược thảo kia cũng vô dụng, hắn nuốt thuốc chữa thương, thân thể chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra, giờ phút này đã không sai biệt lắm tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mờ mịt ngồi trong phòng, trọn vẹn ngồi thời gian một nén nhang, mới ngẩng đầu nhìn Thiên Đả Tử nói, việc này ngươi tin không không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử lắc đầu, sau đó bổ sung thêm, vấn đề là văn bia giải thích thế nào những chữ này ta đều biết, hoàn toàn chính xác viết ngươi Giang Tú Liên, trên lưng có ngân long ấn ký, mấu chốt nhất là còn họ Lục. Lục Ly hờ hững, không nói gì phản bác, Thiên Đả Tử nghĩ nghĩ lại nói ra, mười đại thần thuật xác thực, thiên sách thuật ta cũng đã được nghe nói. Nếu như là thật thiên sách thuật, cũng không phải là không có khả năng, dù sao cũng là thần thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhíu mày hỏi, cái gì là thần thuật? Thiên Đả Tử giải thích nói, thần thuật tự nhiên là thần linh pháp thuật, là thần linh có thủ đoạn. Thượng cổ thời đại, chúng ta thế giới này nghe nói ra đời rất nhiều tôn thần linh, có được không thể tưởng tượng năng lực. Đằng sau không biết vì cái gì thần linh toàn bộ ngã xuống, lưu lại 10 đại thần thuật, nghe nói 10 đại thần thuật đạt được thứ nhất liền có thể khinh thường quần hùng, trở thành thế giới này đỉnh phong nhất cường giả, còn có cơ hội phá toái hư không, bất tử bất diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phản hỏi, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, đối ngươi biết Thanh Loan tộc Thiên Đả Tử gật đầu nói, Bắc Mạc rất nhiều người hẳn là đều nghe nói qua, dù sao cũng là năm đó Trung Châu bá chủ một trong. Thanh Loan tộc có được biến thái nhất phi, độc bộ thiên hạ. Còn có những cái kia hoàng kim cự nhân, là mãnh tượng tộc, một mực đi theo Thanh Loan tộc tả hữu, Thanh Loan tộc cùng mãnh tượng tộc danh xưng là hoàn mỹ nhất cộng tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì một cái có được tối cường lực lượng, một cái có được biến thái nhất phi, mãnh tượng tộc ở chính diện tiến công, Thanh Loan tộc đằng sau đánh lén. Hô ứng lẫn nhau, gần như hoàn mỹ, sức chiến đấu bưu hãn tới cực điểm. Mãnh tượng tộc phổ biến đầu góc đều không hảo dùng, Thanh Loan tộc lại là nổi danh âm hiểm, sở dĩ mãnh tượng tộc một mực đi theo Thanh Loan tộc. Nguyên lai là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ gật đầu, hoàng kim cự nhân cùng Thanh Loan tộc xuất thủ hắn thấy được, hai tộc cộng tác lên sát thực vô địch á, hắn không nói thêm gì nữa, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thiên Đả Tử đồng dạng tự hỏi, chọn vẹn qua nửa canh giờ, Lục Ly mới ngẩng đầu hỏi, thật không có nửa điểm vấn đề anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ cha đám người biểu lộ và giải thích đều rất bình thường, Lục Ly hồi tưởng mấy lần, không có tìm được nghi điểm. Mà lại, mấu chốt nhất một điểm, hắn một cái thần hải cảnh tiểu tử, Dạ cha hoàn toàn không cần thiết đại phí chắc trở làm một cái thiên đại âm mưu. Hắn chút thực lực ấy liền Dạ tiểu tịch đều đánh không lại, Dạ cha lừa hắn làm gì anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Dạ cha một mực phái người đi thế giới bên ngoài tìm hiểu tin tức, biết hắn họ Lục, biết hắn đợi giang thú, thậm chí biết sau lưng của hắn có cái ngân long ấn ký, sớm bố cục. Nhưng Văn Bia giải thích thế nào anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Văn Bia xem xét cũng không phải là mới khắc lên, tuyệt đối có chút liên đại, hắn thức tỉnh huyết mạch mới không bao lâu, đó căn bản giải thích không thông. Có vấn đề. Thiên Đả Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nói ra, có một cái địa phương có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong đôi mắt hàn quang lấp lánh, quát khẽ nói, Văn Bia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử chớp chớp thưa thất lông mày nói, bia đá có mấy ngàn năm, điểm ấy không cần hoài nghi, bất quá Văn Bia ta cảm giác khắc lên đi chữ thời gian cũng không dài. Coi là thật anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly quát khẽ nói, giống như Văn Bia là mới khắc lên lời nói, cái này rất có thể là cái âm mưu. Không phải mới khắc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Đả Tử lắc đầu nói, nếu như là mới khắc lên, ngươi cũng có thể nhìn ra sơ hở. Ta cảm giác tựa hồ khắc lên đi không có nhiều năm, có thể cũng liền vài chục năm đi. Đương nhiên, cũng có thể là ta cảm giác sai, tấm bia đá này vốn là bảo vật, tiểu chữ không có bị mài mòn quá nhiều, cũng coi như bình thường. Vài chục năm anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly hổ khu chấn động, trong đầu hiện một loại khả năng. Mười mấy năm trước phụ thân hắn còn tại Bắc Mạc, có phải hay không là phụ thân hắn đến nơi này, sau đó khắc lên chữ không đúng anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ lại bác bỏ, phụ thân hắn cũng sẽ không thiên sách thuật, sao có thể dự đoán chính mình thức tỉnh ngân long huyết mạch, sao có thể dự đoán chính mình hội sẽ tiến vào tiểu thế giới này lại nói, nếu như là phụ thân hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, hoàn toàn không cần thiết làm cho phức tạp như vậy, Thanh Loan tộc nói thẳng là bọn hắn phụ thân bằng hữu không được sao anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Địch Long bộ lạc, tại Vũ Lăng thành, tại Thiên Đảo Hồ Lục Ly tao ngộ nhiều lần nguy cơ sinh tử, Lục Linh còn chết một lần, giống như không phải Hỏa Phượng Thiên Thai, đoán chừng giờ phút này đều hồn bay thiên quốc. Giống như phụ thân hắn sớm lưu lại bố trí, các nàng tỷ đệ làm sao có thể nhiều lần hiểm tử hoàn sinh không phải phụ thân lưu lại bố trí, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có như thế kinh thiên thần thuật, ta thật là Thanh Loan tộc thánh chủ tương lai ta có thể dẫn đầu Thanh Loan tộc trở lại trốn cũ đúc lại huy hoàng anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly triệt để mê mang. Trước nói lời xin lỗi, lúc đầu nói xong trời sáng bạo, trời sáng chỉ có thể bạo bốn chương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đừng vội chửi mẹ, bởi vì thời gian sửa lại dưới, là phía trên đột nhiên đổi, lão yêu vô năng bất lực, bạo thời gian đổi thành số 5 giữa trưa 12 giờ bạo. Lúc đầu lão yêu quyết định bạo 1012 chương, bởi vì kéo dài một ngày, sở dĩ lão yêu quyết định đền bù mọi người, bạo 20 chương anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số tháng 5 năm 12 giờ chưa đúng giờ bạo, mọi người chờ lâu một ngày đi, 20 chương lên 4. Giao diện cho điện thoại. Chương 150, Thanh Loan tộc tiểu gia. Mới ngồi đến trưa, đang lúc hoàng hôn Lục Ly vẫn là không nghĩ thông suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài có cái thị nữ tới bẩm báo, nói Dạ cha đã chuẩn bị tiệc tối, trễ chút sẽ tới tự mình mời Lục Ly đi qua. Lục Ly lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ném đi, hắn quyết định không thèm nghĩ nữa. Bởi vì bất luận nói thế nào, việc này trước mắt đối với hắn có lợi, hắn không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại đạt được một đám thủ hạ cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chân tướng sự tình là thế nào không quan trọng. Chí ít bên ngoài hắn là Thanh Loan tộc mãnh tượng tộc thánh chủ, làm chủ tử dù sao cũng so bị người ăn xong. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều muốn có lợi ích. Thanh Loan tộc có thể ở trên người hắn thu hoạch được cái gì lợi ích, hắn điểm ấy chiến lược liền Dạ tiểu tịch đều đánh không lại, đối với Thanh Loan tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến đâu thì hay đến đó. Lục Ly tâm thái rất lạc quan, hắn không thèm nghĩ nữa, có chủ tử làm vì cái gì không làm, bên kia Thiên Đả Tử cũng không muốn nhiều như vậy, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bất kể nói thế nào là chuyện tốt, hai người theo tù nhân biến thành thượng khách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một lát, Dạ cha mang theo bốn cái Thanh Loan tộc trưởng lao thân tự đến mời Lục Ly hai người, thái độ cung kính mà hèn mọn, mười phần hạ nhân phạm. Lục Ly không dám bày chủ tử phổ, khách khí đi theo Dạ cha tiến vào trong một cái đại điện. Bên trong đã sớm bày xong một tấm cự đại bàn vuông, trên bàn vuông đều là mỹ vị món ngon, còn có mấy cái mỹ mạo thị nữ ở một bên hầu hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cha để Lục Ly ngồi lên chủ vị, lúc này mới bưng lên một cái hũ mời rượu, Lục Ly uống một hớp xuống hiện rượu nơi này đặc biệt liệt, đốt thiết hầu a thánh chủ nếm thử chúng ta nơi này đồ ăn, tiểu thế giới này không lớn, cũng không có quá nhiều mỹ thực, thánh chủ chấp nhận ăn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cha chỉ vào một bàn mỹ thực cười ha hả nói, Lục Ly rỗi ra đũa muốn kẹp một miếng thịt, đột nhiên nhớ tới Dạ tiểu tịch nói muốn ăn thịt người, tay hắn run lên hỏi, Dạ tộc trưởng, thịt này không phải thịt người a ha ha ha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cha cùng bốn vị trưởng lão đại cười lên, Dạ cha mỉm cười giải thích nói, thánh chủ, tiểu tịch là nói đùa, chúng ta Thanh Loan tộc nhưng không có ăn người quen thuộc. Đây đều là tiểu tịch dùng để hù dọa người, đứa nhỏ này từ nhỏ đã nghịch ngợm, để thánh chủ chê cười. A nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly yên tâm lại, ăn một miếng thịt, vào miệng tan đi, mà lại cảm giác dạ dày chỗ truyền đến một đạo nhiệt lưu, toàn thân đều phi thường thoải mái, hắn cảm thấy ngoài ý muốn nói, Dạ tộc trưởng, đây là cái gì thịt ta cảm giác rất bổ dưỡng a. Dạ cha hời hợt nói ra, đây là tứ phẩm huyền thú Thiên Phượng điệu thịt, hai ngày trước tới phạm chúng ta bộ lạc, bị lao tứ một đao chém giết. Thiên Phượng điệu thịt có thể bổ dưỡng khí huyết, cường thân cường tráng thể, thánh chủ ăn nhiều một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử liếc nhau, hai người khỏe miệng cũng hơi có rúm, tứ phẩm huyền thú một đao chém giết, điều này nói rõ Thanh Loan tộc tứ trưởng lao chiến lược tuyệt đối đạt đến bất diệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ, không chịu nổi hiếu kỳ hỏi, Dạ tộc trưởng, có câu nói không biết thuận tiện hay không hỏi đối với thánh chủ, chúng ta không có bí mật. Dạ cha phi thường chân thành nói ra, thánh chủ muốn hỏi cái gì, chúng ta biết gì nói đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhẹ gật đầu hỏi, các ngươi năm vị là cảnh giới gì? Dạ cha nghĩ đến đều không nghĩ, trực tiếp nói ra, chúng ta năm người đều là bất diệt cảnh đỉnh phong, đáng tiếc tiểu thế giới này bên trong thiếu khuyết mấy loại linh tài, nếu không chúng ta đều đã sớm rèn đúc mệnh châu, đột phá quân hầu cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quân hầu cảnh. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử nội tâm chấn động, quân hầu cảnh kia là Bắc Mạc đỉnh phong nhất cường giả. Bắc Mạc không có nhân hoàng, quân hầu cảnh liền là chí tôn, nơi này lại có năm cái lúc nào cũng có thể đột phá quân hầu chí cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mãnh Tượng tộc đâu, tình huống bên kia như thế nào? Thiên Đà Tử không chịu nổi hiếu kỳ vấn đạo, Lục Ly bổ sung một câu hỏi, Mãnh Tượng tộc không có cùng các ngươi ở cùng một chỗ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn phía tây bên trong dãy núi, rời đi đây chỉ có hơn 10 dặm. Dạ cha chỉ vào tây phương nói, sau đó nghĩ, giải thích nói, Mãnh Tượng tộc tộc trưởng cùng ba vị trưởng lão cũng đều đạt đến bất diệt cảnh đỉnh phong, đồng dạng thiếu khuyết mấy loại linh tài, không thể rèn đúc mệnh châu, vô pháp đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái Thiên Đà Tử có chút cảm khái, cái này hai tộc nhân có 9 cái bất diệt cảnh đỉnh phong. Như ra Bắc Mạc đơn giản có thể quét ngang rất nhiều gia tộc và thế lực a, một khi cho bọn hắn đều đột phá, đoán chừng đều có thể cùng ngũ phẩm vương tộc đối nghịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly tiêu hóa thoáng cái tin tức, ăn mấy khối thịt, hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, gia tộc trưởng, các ngươi tiểu thế giới này có thể ra ngoài sao? Chúng ta là Bắc Mạc Thiên Đảo Hồ vào đây, có thể hay không hồi trở lại Thiên Đảo Hồ? Á, Dạ cha gật đầu nói, các ngươi có thể đi vào, tự nhiên là có thể ra ngoài. Các ngươi xúc động truyền tống cấm chế, truyền tống ra cái gì địa phương, kia phụ cận khẳng định có truyền tống cấm chế. Trễ chút ta tiểu phái người đi tìm, thánh chủ yên tâm, ngươi muốn rời đi tùy thời đều có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừm ân. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử như chút được gánh nặng, trong lòng hai người lơ lửng thạch đầu triệt để xuống. Hai người yên tâm dùng ăn mỹ thực món ngon, Lục Ly cùng còn lại mấy vị trưởng lão đối ở một bát về sau, hắn nhớ tới vừa rồi Dạ cha, nghi ngờ nói ra, phái người tìm kiếm truyền tống cấm chế Dạ cha tộc trưởng, chẳng lẽ cái này 5000 năm đến, các ngươi đều không có từng đi ra ngoài? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có. Dạ cha ánh mắt lộ ra một tia khổ sở nói, tiên tổ có lưu di vấn, thánh chủ không xuất hiện, chúng ta cũng không thể ra ngoài. Mà lại nơi này truyền tống cấm chế là tiên tổ bố trí, không đạt tới quân hầu cảnh, hai chúng ta tộc nhân là ra không được. Hết lần này tới lần khác tiểu thế giới này bên trong thiếu khuyết mấy loại linh tài, sở dĩ cái này mấy ngàn năm nay, hai chúng ta tộc không có một cái nào con em từng đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, coi như đột phá quân hầu cảnh chúng ta cũng không dám ra ngoài. Dạ cha dừng một chút, sắc mặt càng thêm ảm đạm, hắn thở dài, hai chúng ta tộc địch nhân quá mạnh, một khi con dân của chúng ta xuất hiện ở bên ngoài, tin tức bị cửu gia biết được, hai chúng ta tộc sẽ lập tức bị diệt tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhướng mày, không hiểu nói ra, Dạ tộc trưởng, đã các ngươi đều không có từng đi ra ngoài, các ngươi làm sao biết cửu gia của các ngươi còn tại? Vạn nhất bọn hắn diệt tộc nữa nha, vạn nhất bọn hắn xuống dốc nữa nha, diệt tộc không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ cha lắc đầu cười nói, thánh chủ ngươi có thể không biết cửu gia của chúng ta đến cỡ nào cường đại, bọn hắn sừng sững tại Trung Châu đỉnh phong nhất, là thế giới này nhất cường đại gia tộc. Mới qua mấy ngàn năm thời gian, như thế cường đại gia tộc làm sao có thể diệt vong? Mà lại hai chúng ta tộc cửu gia cũng không phải một cái gia tộc, mà là 6 cái gia tộc, Trung Châu tối cường 10 cái trong gia tộc 6 cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, Trung Châu nghe nói là thế giới này bao la nhất đại lục, so Bắc Mạc lớn gấp mấy chục lần. Trung Châu là trên thế giới võ giả chiến lược tối cường địa phương, bên trong cường đại gia tộc tùy ý ra một cái, đều có thể quét ngang Bắc Mạc. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc cửu gia lại là Trung Châu tối cường thập đại gia tộc trong đó 6 cái mà Lục Ly làm bọn hắn thánh chủ, muốn dẫn lấy bọn hắn quay về tổ địa, khôi phục năm đó vinh quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói một cách khác, Lục Ly muốn giúp lấy hai tộc đối kháng Trung Châu tối cường 6 cái gia tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới đây, Lục Ly chân mày cau lại, khóe miệng có chút co rúm. Hắn hiện tại liền Trung Châu đều không đi được, chớ nói chi là cùng Trung Châu lục đại gia tộc đối kháng, Lục đại gia tộc tùy ý ra một cái quét rác đều có thể một trưởng vỗ chết hắn. Á Dạ Cha nhìn Lục Ly vài lần, mơ hồ đoán được trong lòng của hắn ý nghĩ, trong mắt của hắn lộ ra mỉm cười nói, thánh chủ đừng có áp lực quá lớn, thánh chủ còn trẻ, chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi thánh chủ quật khởi. Thánh chủ nếu là tiên tổ vận dụng thiên sách thuật tính ra người kia, vậy ngươi cuối cùng sẽ có một ngày hội, sẽ thẳng tới mây xanh, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp cho ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay chương 4, 6 giờ chiều cùng ban đêm 9 điểm càng còn lại 3 chương. Trưa mai 12 hơi lớn bạo, 20 chương lên giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 151, thiên xả quả. Mười dốc hết toàn lực. Cái này bốn chữ để Thiên Đả Tử đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn qua Lục Ly mục quang đều là hâm mộ và ghen ghét, tiểu thế giới này cũng không tính quá lớn. Nhưng coi như lại tiểu cũng là tiểu thế giới, a mấu chốt nhất là tiểu thế giới này thiên địa huyền khí quá nồng nặng, nhất định có thể dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Dạ tiểu tịch 11-12 tuổi lại có thể đạt tới hồn đăng cảnh, không cần phải nói từ nhỏ đã đem thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, hiện tại đây hết thảy đều là Lục Ly. Lục Ly có bao nhiêu tài nguyên có thể đổi nhiều ít huyền tinh vô pháp tưởng tượng. Lục Ly cũng có chút kích động, hắn nuốt nước miếng một cái nói, đa tạ dạ tộc trưởng, Lục Ly thực lực nhỏ yếu, sợ cô phụ dạ tộc trưởng kỳ vọng cao a. Không sao cả. Dạ cha rất khẳng định nói ra, thánh chủ là tiên tổ tuyển định người. Coi như cuối cùng vô pháp mang theo hai chúng ta tộc trở lại tổ địa, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ cần thánh chủ tận lực, trong lòng nhớ kỹ hai chúng ta tộc là được tốt. Nói như vậy Lục Ly không có lớn như vậy áp lực, bất kể như thế nào hiện tại đối với hắn có trăm lợi không một hại. Còn về sau sự tình, sau này hay nói đi, nếu như có thể giúp hai tộc, hắn nhất định sẽ giúp một cái, tích thủy tri ân hắn hội, sẽ, giúp tuyển tương báo. Tổ cục Thiên Đà Tử nuốt xuống mấy cái nước bọn, có chút khẩn trương hỏi, dạ tộc trưởng, các ngươi cái này có rèn đúc mệnh luân linh tại sao? Dạ cha nhàn nhạt quét Thiên Đà Tử một chút, thuận miệng nói ra, có. Nương tụ mấy trăm lần mệnh luân linh tài ta đều có. Thiên Đả Tử thoáng cái kích động lên, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Ý tứ rất rõ ràng, để Lục Ly giúp hắn muốn một chút vật liệu, hắn muốn lập tức xung kích mệnh luân cảnh. Lục Ly không nhìn thẳng Thiên Đả Tử mục quang, tại trong rừng cây Thiên Đả Tử bỏ xuống một mình hắn trốn, Lục Ly giờ phút này còn canh cánh trong lòng. Muốn cho hắn hỗ trợ muốn linh tài, nằm mơ. Thậm chí Lục Ly còn cân nhắc sau khi rời khỏi đây, để Thiên Đả Tử xéo đi. Dạ cha quét Lục Ly một chút, lại nhìn Thiên Đả Tử một chút tựa hồ đoán được cái gì, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thiên Đả Tử nói ra. Ngươi xung kích mệnh luân cảnh rất nhiều lần đi, thân thể nguyên khí đều đả thương, coi như cho ngươi vô tận vật liệu, ngươi đời này cũng đừng hòng rèn đúc mệnh luân. A Thiên Đả Tử biến sắc, đôi mắt lấp lóe một vòng, chắp tay nói, mời dạ tộc trưởng chỉ điểm. Không cần chỉ điểm. Dạ cha cười nhạt một cái nói, nếu như ta giúp cho ngươi lời nói, chỉ cần 3 ngày ngươi liền có thể rèn đúc mệnh luân. Với anh. Thiên Đả Tử trong đầu tựa như nổ lên một cái kinh lôi, hắn giàn mua thân thể rung động kịch liệt, kém chút cho dạ cha quỳ xuống, hắn đứng dậy chắp tay nói, mời dạ tộc trưởng giúp ta, thanh loan tộc đại ân Thiên Đả Tử khắc trong tâm khảm, một đời tử không dám quên đi. Ngươi cầu ta không dùng. Dạ cha khoát tay áo, hắn nhìn qua coi là Thanh Loan tộc trưởng lão nói ra, lão tam, ngươi trước mang theo hắn ra ngoài, ta cùng thánh chủ nói mấy câu. Một cái trưởng lão làm cái mời động tác, Thiên Đả Tử nội tâm thấp thỏm nhìn qua Lục Ly. Cái sau nhưng không có liếc hắn một cái, Thiên Đả Tử chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Thánh chủ, các loại, chờ, Thiên Đả Tử sau khi rời khỏi đây, dạ cha nhìn qua Lục Ly nói ra, cái này Thiên Đả Tử là thánh chủ người nào cần ta giúp hắn sao không cần. Lục Ly trợn trắng mắt nói, hắn liền là một đầu bạch nhãn lang a. Trong rừng rậm ta kém chút bị huyền thú giết, một mình hắn lại chạy, loại người này giúp hắn làm gì? Dùng dạ cha nhìn ra Lục Ly đối Thiên Đả Tử khó chịu, hắn nghĩ nói ra, không bằng dạng này ta cho Thiên Đả Tử trong đầu trùng hạ hồn trùng để hắn hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, sau đó lại giúp hắn rèn đúc mệnh luân. Thiếu chủ muốn đi ra ngoài, bên người có cái mệnh luân cảnh võ giả bảo hộ cũng an toàn một chút, dù sao chúng ta bây giờ già không được. Hồn trùng Lục Ly khỏe mắt có chút nhảy một cái nói, cái này không được đâu trùng hạ hồn trùng, Thiên Đả Tử tiểu cùng Lục Cải nhân đồng dạng, triệt để biến thành nô lệ, nếu như là dị tộc nhân đạo không quan trọng, cùng là nhân tộc Lục Ly cảm giác có chút tàn nhẫn. Dạ cha cười xuống không nói gì, ngược lại để cho người ta đi đem Thiên Đả Tử gọi vào đây. Các loại, chờ, Thiên Đả Tử sau khi đi vào, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thiên Đả Tử, ta có thể giúp ngươi đột phá mệnh luân cảnh, thậm chí có thể vô tận cung cấp linh tài cho ngươi xung kích phía sau cảnh giới, giống như ngươi có thể đột phá chúng ta có thể giúp ngươi xung kích đến bất diệt cảnh đỉnh phong. A, Thiên Đả Tử cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, dạ cha lại cười lạnh, ngươi đừng vội lấy tạ ơn, ta có điều kiện. Thiên Đả Tử liên tục gật đầu nói, dạ tộc trưởng mời nói. Dạ cha chỉ vào Lục Ly nói, ta muốn cho ngươi trùng hạ hồn trùng, ngươi cho nhà ta thánh chủ làm nô trăm năm, trăm năm sau trả lại ngươi tự do. Ta không ép buộc ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Hồn trùng Thiên Đả Tử kinh hô một tiếng, bản năng có chút sợ hãi, trùng hạ hồn trùng sinh tử của hắn tiểu triệt để nắm giữ tại trong tay người khác, rất nhiều cường giả tình nguyện chết cũng sẽ không để người trùng hạ hồn trùng. Bất quá Thiên Đả Tử chỉ là suy tư mấy hơi thời gian tiểu hạ định quyết tâm. Hắn thọ nguyên không nhiều, không đột phá mệnh luân cảnh hắn liền muốn chết già rồi. Gen đúc một cái mệnh luân hắn tiểu nhiều 500 năm thọ nguyên, gen đúc hai cái tiểu có ngàn năm thọ nguyên, cho Lục Ly làm nô trăm năm không tính là gì lại nói. Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc bây giờ nói đều là Lục Ly người làm, hắn cho Lục Ly làm hạ nhân cũng không mất mặt. Ta ách Lục Ly không nghĩ tới Thiên Đả Tử đáp ứng như vậy sảng khoái, hắn đều không tốt nói cái gì. Dù sao Thiên Đả Tử như bị trùng hạ hồn trùng, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, có một cái mệnh luân cảnh nô lệ, an toàn của hắn có rất lớn cam đoan. Lao Tam, Dạ Cha đối một cái lao giả nói ra, giúp hắn đi trước ngưng tụ mệnh luân, vận dụng một viên thiên xà quả, rèn đúc mệnh luân sau lập tức cho hắn trùng hạ hồn trùng. Giống như phản kháng lời nói, trực tiếp giết chết đi. Thiên xà quả, các ngươi có thiên xà quả. Thiên đà tử trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Dạ Cha nói có thể nhẹ nhõm giúp hắn rèn đúc mệnh luân. Thiên xà quả đây chính là rèn đúc mệnh luân cấp cao nhất linh dược, có được linh dược này rèn đúc mệnh luân khả năng sẽ đạt tới tám thành. Hắn trước kia vẫn muốn mua thiên xà quả, nhưng thứ này có tiền mà không mua được. Đi thôi. Tam trưởng lão đạm mạc kêu một tiếng, thiên đà tử hấp tấp đi theo. Lục Ly nhìn thấy thiên đà tử vẻ mặt như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hỏi, Dạ tộc trưởng, thiên xà quả là cái gì một loại rất thưa thất linh tài? Dạ Cha cũng là nói, cái quả này tại Trung Châu ngược lại là rất nhiều, bất quá Bắc Mạc hẳn là vô cùng ít đòi. Bởi vì Bắc Mạc địa thế thiên bắc, khí hậu lạnh lạnh, cái quả này là rèn đúc mệnh luân thánh quả, có được cái quả này rèn đúc thành công cơ hội đạt tới tám thành, coi như tại Trung Châu đều là chân quý linh dược đi. Lục Ly truy hỏi, giá trên trời là giá bao nhiêu? Dạ Cha nghĩ nghĩ nói ra, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nếu là lúc trước, tại Bắc Mạc bán ra hẳn là sẽ đấu giá 4-5000 vạn huyền tinh một viên giá cả. 4-5000 vạn. Lục Ly cảm giác từng tòa núi cao huyền tinh chồng chất tại trước mặt hắn, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua huyền tinh. Giống như Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn có thể bán ra giá tốt, hắn một năm cũng có thể nhẹ nhõm kiếm mấy trăm vạn huyền tinh. Cái này một viên quả lại có thể đáng 4-5000 vạn vẫn là đem hắn dọa sợ. Đây không tính là cái gì. Dạ Cha khoát tay nào nói, thiên xà quả chỉ là có thể tăng lên rèn đúc mệnh luân xác suất, nếu như là Thăng Long thảo càng đáng tiền, một gốc Thăng Long thảo xuất hiện coi như tại Trung Châu đều có thể đánh ra 800 triệu 1 tỷ huyền tinh giá cả. Bởi vì Thăng Long thảo có thể tăng lên ngưng tụ mệnh châu xác suất, chúng ta thiếu khuyết linh tài bên trong tiểu có Thăng Long thảo. 800 triệu 1 tỷ huyền tinh. Lục Ly nói đều cũng không nói ra được, hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được gia tộc thế lực tầm quan trọng. Bằng vào võ giả người, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy huyền tinh, làm sao có thể mua được nhiều như vậy chân quý linh tài? Đây là đột phá quân hầu cảnh cần một loại linh tài, muốn đột phá nhân hoàng cảnh cần giá trị bao nhiêu linh tài mấy chục mấy trăm ức. Tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong lại cần bao nhiêu linh tài vô pháp tưởng tượng. Ban đêm 9 điểm còn có 2 chương, trưa mai 12 hơi lớn bạo. Giao diện cho điện thoại. Chương 151, thiên xà quả. 10 dốc hết toàn lực. Cái này 4 chữ để thiên đả tử đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn qua Lục Ly mục quang đều là hâm mộ và ghen ghét, tiểu thế giới này cũng không tính quá lớn, nhưng coi như lại tiểu cũng là tiểu thế giới a, mấu chốt nhất là tiểu thế giới này thiên địa huyền khí quá nồng nặng, nhất định có thể dựng dục ra vô số thiên tài địa bảo. Dạ tiểu tịch 11-12 tuổi lại có thể đạt tới hồn đăng cảnh, không cần phải nói từ nhỏ đã đem thiên tài địa bảo coi như ăn cơm, hiện tại đây hết thảy đều là Lục Ly có bao nhiêu tài nguyên có thể đổi nhiều ít huyền tinh vô pháp tưởng tượng. Lục Ly cũng có chút kích động, hắn nuốt nước miếng một cái nói, đa tạ Dạ tộc trưởng, Lục Ly thực lực nhỏ yếu, sợ cô phụ Dạ tộc trưởng kỳ vọng cao a. Không sao cả. Dạ Cha rất khẳng định nói ra, thánh chủ là tiên tổ tuyển định người, coi như cuối cùng vô pháp mang theo hai chúng ta tộc trở lại tổ địa, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ cần thánh chủ tận lực, trong lòng nhớ kỹ hai chúng ta tộc là được tốt. Nói như vậy Lục Ly không có lớn như vậy áp lực, bất kể như thế nào hiện tại đối với hắn có trăm lợi không một hại. Còn về sau sự tình, sau này hay nói đi, nếu như có thể giúp hai tộc, hắn nhất định sẽ giúp một cái, tích thủy tri ân hắn hội, sẽ giúp tuyển tương báo. Tô Cục Thiên Đà tử nuốt xuống mấy cái nước bọt, có chút khẩn trương hỏi, Dạ tộc trưởng, các ngươi cái này có rèn đúc mệnh luân linh tài sao? Dạ Cha nhàn nhạt quét Thiên Đà tử một chút, thuận miệng nói ra, có, ngưng tụ mấy trăm lần mệnh luân linh tài ta đều có. Thiên Đà tử thoáng cái kích động lên, mục quang nhìn về phía Lục Ly. Ý tứ rất rõ ràng, để Lục Ly giúp hắn muốn một chút vật liệu, hắn muốn lập tức xung kích mệnh luân cảnh. Lục Ly không nhìn thẳng Thiên Đà tử mục quang, tại trong rừng cây Thiên Đà tử bỏ xuống một mình hắn trốn, Lục Ly giờ phút này còn canh cánh trong lòng. Muốn cho hắn hỗ trợ muốn linh tài, nằm mơ. Thậm chí Lục Ly còn cân nhắc sau khi rời khỏi đây, để Thiên Đà tử xéo đi. Dạ Cha quét Lục Ly một chút, lại nhìn Thiên Đà tử một chút tựa hồ đoán được cái gì, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thiên Đà tử nói ra, ngươi xung kích mệnh luân cảnh rất nhiều lần đi, thân thể nguyên khí đều đã thương, coi như cho ngươi vô tận vật liệu, ngươi đời này cũng đừng hòng rèn đúc mệnh luân. A Thiên Đà tử biến sắc, đôi mắt lấp lóe một vòng, chắp tay nói, mời Dạ tộc trưởng chỉ điểm. Không cần chỉ điểm. Dạ Cha cười nhạt một cái nói, nếu như ta giúp cho ngươi lời nói, chỉ cần 3 ngày ngươi liền có thể rèn đúc mệnh luân. Oanh. Thiên Đà tử trong đầu tựa như nổ lên một cái tinh lôi, hắn giàn mua thân thể rung động kịch liệt, kém chút cho Dạ Cha quỳ xuống. Hắn đứng dậy chắp tay nói, mời Dạ tộc trưởng giúp ta, Thanh Loan tộc đại ân Thiên Đà tử khắc trong tâm khảm, một đời tử không dám quên đi. Người cầu ta không dùng. Dạ Cha khoát tay áo, hắn nhìn qua coi là Thanh Loan tộc trưởng lao nói ra, lao tam, ngươi trước mang theo hắn ra ngoài, ta cùng thánh chủ nói mấy câu. Một cái trưởng lão làm cái mời động tác, Thiên Đà tử nội tâm thấp thỏm nhìn qua Lục Ly. Cái sau nhưng không có liếc hắn một cái, Thiên Đà tử chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Thánh chủ, các loại, chờ, Thiên Đà tử sau khi rời khỏi đây, Dạ Cha nhìn qua Lục Ly nói ra, cái này Thiên Đà tử là thánh chủ người nào cần ta giúp hắn sao không cần? Lục Ly trợn trắng mắt nói, hắn liền là một đầu bạch nhãn lang a, trong rừng rậm ta kém chút bị huyền thú giết, một mình hắn lại chạy, loại người này giúp hắn làm gì? Dùng Dạ Cha nhìn ra Lục Ly đối Thiên Đà tử khó chịu, hắn nghĩ nghĩ nói ra, không bằng dạng này, ta cho Thiên Đà tử trong đầu trùng hạ hồn trùng để hắn hoàn toàn nghe lệnh của ngươi, sau đó lại giúp hắn rèn đúc mệnh luân. Thiếu chủ muốn đi ra ngoài, bên người có cái mệnh luân cảnh võ giả bảo hộ cũng an toàn một chút, dù sao chúng ta bây giờ già không được. Hồn trùng Lục Ly khỏe mắt có chút nhảy một cái nói, cái này không được đâu trùng hạ hồn trùng, Thiên Đà tử tiểu cùng Lục Gải nhân đồng dạng, triệt để biến thành nô lệ, nếu như là dị tộc nhân đạo không quan trọng. Cùng là nhân tộc Lục Ly cảm giác có chút tàn nhẫn. Dạ Cha cười xuống không nói gì, ngược lại để cho người ta đi đem Thiên Đà tử gọi vào đây. Các loại, chờ, Thiên Đà tử sau khi đi vào, hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thiên Đà tử, ta có thể giúp ngươi đột phá mệnh luân cảnh, thậm chí có thể vô tận cung cấp linh tài cho ngươi xung kích phía sau cảnh giới, giống như ngươi có thể đột phá chúng ta có thể giúp ngươi xung kích đến bất diệt cảnh đỉnh phong. A. Thiên Đà tử cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, Dạ Cha lại cười lạnh, ngươi đừng vội lấy tạ ơn, ta có điều kiện. Thiên Đả Tử liên tục gật đầu nói, Dạ tộc trưởng mới nói. Dạ Cha chỉ vào Lục Ly nói, ta muốn cho ngươi trùng hạ hồn trùng, ngươi cho nhà ta thánh chủ làm nô trăm năm sau trả lại ngươi tự do. Ta không ép buộc ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Hồn trùng Thiên Đả Tử kinh hô một tiếng, bản năng có chút sợ hãi, trùng hạ hồn trùng sinh tử của hắn tiểu triệt để nắm giữ tại trong tay người khác, rất nhiều cường giả tình nguyện chết cũng sẽ không để người trùng hạ hồn trùng. Tốt. Bất quá Thiên Đả Tử chỉ là suy tư mấy hơi thời gian tiểu hạ định quyết tâm. Hắn thọ nguyên không nhiều, không đột phá mệnh luân cảnh hắn liền muốn chết già rồi. Gen đúc một cái mệnh luân hắn tiểu nhiều 500 năm thọ nguyên, gen đúc hai cái tiểu có ngàn năm thọ nguyên, cho Lục Ly làm nô trăm năm không tính là gì lại nói, Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc bây giờ nói đều là Lục Ly người làm, hắn cho Lục Ly làm hạ nhân cũng không mất mặt á, ách Lục Ly không nghĩ tới Thiên Đả Tử đáp ứng như vậy sảng khoái, hắn đều không tốt nói cái gì. Dù sao Thiên Đả Tử như bị trùng hạ hồn trùng, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, có một cái mệnh luân cảnh nô lệ, an toàn của hắn có rất lớn cam đoan. Lao Tam, Dạ Cha đối một cái lao giả nói ra, giúp hắn đi trước ngưng tụ mệnh luân, vận dụng một viên thiên xà quả, rèn đúc mệnh luân sau lập tức cho hắn trùng hạ hồn trùng. Giống như phản kháng lời nói, trực tiếp giết chết đi. Thiên xà quả, các ngươi có thiên xà quả. Thiên Đả Tử trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Dạ Cha nói có thể nhẹ nhõm giúp hắn rèn đúc mệnh luân, thiên xà quả đây chính là rèn đúc mệnh luân cấp cao nhất linh dược. Có được linh dược này, rèn đúc mệnh luân khả năng sẽ đạt tới tám thành. Hắn trước kia vẫn muốn mua thiên xà quả, nhưng thứ này có tiền mà không mua được. Đi thôi. Tam trưởng lão đạm mạc kêu một tiếng, Thiên Đả Tử hấp tấp đi theo. Lục Ly nhìn thấy Thiên Đả Tử vẻ mặt như vậy, cũng có chút hiếu kỳ hỏi, Dạ tộc trưởng, thiên xà quả là cái gì một loại rất thưa thất linh tài? Dạ Cha cũng là nói, cái quả này tại Trung Châu ngược lại là rất nhiều, bất quá Bắc Mạc hẳn là vô cùng ít đòi. Bởi vì Bắc Mạc địa thế thiên bắc, khí hậu lạnh, cái quả này là rèn đúc mệnh luân thánh quả, có được cái quả này rèn đúc thành công cơ hội đạt tới tám thành, coi như tại Trung Châu đều là chân quý linh dược đi. Lục Ly truy hỏi, giá trên trời là giá bao nhiêu? Dạ Cha nghĩ nghĩ nói ra, bên ngoài bây giờ là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm, nếu là lúc trước, tại Bắc Mạc bán ra hẳn là sẽ đấu giá 4-5000 vạn huyền tinh một viên giá cả. 4-5000 vạn. Lục Ly cảm giác từng tòa núi cao huyền tinh trồng chất tại trước mặt hắn, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua huyền tinh. Giống như Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn có thể bán ra giá tốt, hắn một năm cũng có thể nhẹ nhõm kiếm mấy trăm vạn huyền tinh. Cái này một viên quả lại có thể đáng 4-5000 vạn vẫn là đem hắn dọa sợ. Đây không tính là cái gì. Dạ Cha khoát tay nào nói, thiên xà quả chỉ là có thể tăng lên rèn đúc mệnh luân sát suất, nếu như là Thăng Long thảo càng đáng tiền, một gốc Thăng Long thảo xuất hiện coi như tại Trung Châu đều có thể đánh ra 800 triệu 1 tỷ huyền tinh giá cả. Bởi vì Thăng Long thảo có thể tăng lên ngưng tụ mệnh châu sát suất, chúng ta thiếu khuyết linh tài bên trong tiểu có Thăng Long thảo. 800 triệu 1 tỷ huyền tinh. Lục Ly nói đều cũng không nói ra được, hắn lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được gia tộc thế lực tầm quan trọng. Bằng vào võ giả người, làm sao có thể đạt được nhiều như vậy huyền tinh, làm sao có thể mua được nhiều như vậy chân quý linh tài? Đây là đột phá quân hầu cảnh cần một loại linh tài. Muốn đột phá nhân hoàng cảnh cần giá trị bao nhiêu linh tài? Mấy chục mấy trăm ức. Tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong lại cần bao nhiêu linh tài? Vô pháp tưởng tượng. Ban đêm 9 điểm còn có 2 chương, trưa mai 12 hơi lớn bạo. Giao diện cho điện thoại. Chương 152, không gian giới. 10 thánh chủ. Dạ Cha đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hắc thiết giới chỉ đưa tới nói, trong này có một ít đan dược, đầy đủ ngươi tu luyện tới thần hải cảnh đỉnh phong. Bên trong còn có một viên thiên xà quả, ngươi sau khi rời khỏi đây có thể đi bán, đổi lấy xung kích hồn đàm cảnh linh tài. Chờ ngươi đột phá hồn đàm cảnh, ngươi lại đi vào một chuyến, chúng ta sẽ cho ngươi càng nhiều đan dược phụ trợ ngươi tu luyện. Thứ gì? Lục Ly nghi hoặc chỗ tiếp nhận giới chỉ lặp đi lặp lại quan sát, cái này nho nhỏ trong giới chỉ có nhiều đồ như vậy còn có thiên xà quả. Dạ Cha xác định không đùa hắn. Dạ Cha mỉm cười nói ra, ngươi dùng huyền lực luyện hóa tự biết. Lục Ly nửa tin nửa ngờ thả ra huyền lực, cái này hắc thiết giới chỉ đoán chừng là vật vô chủ, chỉ là một lát tựu sáng lên mạch quang. Lục Ly trong đầu đột nhiên hiện ra một cái phòng lớn như vậy không gian, bên trong có rất nhiều bình ngọc, còn có một cái xinh đẹp hộp ngọc. Thử một chút tâm niệm yên lặng ở bên trong một cái bình nhỏ bên trên. Dạ Cha thanh âm vang lên, Lục Ly tâm niệm yên lặng tại một cái bình nhỏ thượng, hạ một khắc hắc thiết giới chỉ quang mang lóe lên. Một cái bình ngọc xuất hiện tại giới chỉ trên không. Lục Ly giật nảy mình, không dám đi tiếp bình ngọc, cái bình thoáng cái rơi xuống trên bàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không gian giới? Lục Ly không dám xác định vấn đạo, hắn đã từng nhìn qua Minh Vũ trên tay cũng có một cái giới chỉ, ảo thuật biến ra một khối ngọc phù. Về sau hắn hỏi tham qua Liễu Di, biết được kia là trong truyền thuyết không gian giới. Dạ Cha gật đầu nói, cái này đích xác là một viên không gian giới, bất quá ta sợ ngươi bị người đoạt luyện chế lại một lần một phen, hiện tại ngoại nhân là nhìn không ra là không gian giới. Chiếc nhẫn kia không đắt lắm trọng, nhưng Bắc Mạc rất nhiều người đoán chừng không có. Sở dĩ ngươi dùng không gian giới lúc phải cẩn thận, không muốn cho ngoại nhân nhìn thấy. Ân. Lục Ly vội vàng nhẹ gật đầu, như thế dị bảo như bị người biết, khẳng định sẽ bị cắt đoạn. Chí ít Hứa Diệu Dương bọn hắn liền không có, Hứa Trần cùng Bạch Hạ Sương tựa hồ đeo giới chỉ, lại không biết có phải hay không không gian giới. Đây là đan dược gì? Lục Ly cầm lấy bình ngọc mở ra, đổ ra một viên, hiện giờ là một viên màu hồng phấn đan dược, mùi thuốc sông vào mũi, rõ ràng so Thiên Huyền đan bề ngoài càng tốt hơn, mùi thơm càng đậm. Đây là Thanh Loan đan, chúng ta Thanh Loan tộc chính mình luyện chế đan dược. Dạ Cha giải thích nói, đan dược này có thể gia tăng 50 lần độ tu luyện đi. Có những đan dược này, ngươi hẳn là rất dễ dàng tu luyện tới thần hải cảnh đỉnh phong. 50 lần. Thiên Huyền đan mới 10 mấy lần, bởi vì răng thú quan hệ đạt đến 20 mấy lần, cái này Thanh Loan đan dược lực mạnh hơn, độ tu luyện tăng mấy lần, hắn tu luyện khẳng định thật nhanh. Đa tạ Dạ tộc trưởng. Lục Ly đứng dậy thật sâu túi đầu xuống dưới, Dạ Cha mỉm cười đỡ dậy Lục Ly nói, ngươi là tiên tổ chọn chúng người, đó chính là chúng ta thánh chủ. Đừng nói điểm ấy đan dược, tộc ta có linh tài đều có thể cho thánh chủ. Bất quá thánh chủ thực lực bây giờ quá yếu, cho thánh chủ, ngược lại sẽ hại ngươi.
Ừm ân.
Lục Ly hiểu dạ cha ý tứ, hắn nhớ tới trong giới chỉ thiên xà quả nói, dạ tộc trưởng, ngươi cho ta một viên thiên xà quả, ta đi bán, cũng rất dễ dàng bị người nhớ thương a. Thiên xà quả một viên giá trị 4-5 ngàn vạn huyền tinh, mà lại có tiền mà không mua được, Lục Ly cầm lấy đi bán rất dễ dàng bị người điều tra ra được, tiếp theo truy sát.
Là cái vấn đề.
Dạ cha nghĩ nghĩ, thăm dò tính hỏi, nếu không thánh chủ tại chúng ta cái này tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong lại đi ra chúng ta có thể cho ngươi cung cấp hết thảy tu luyện cần tài nguyên, thánh chủ chỉ cần thiên tư không kém lời nói, nhiều nhất 30 năm liền có thể tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong.
30 năm?
Lục Ly lắc đầu, này thời gian quá lâu, mà lại luôn luôn ở chỗ này, Liễu gia làm sao bây giờ hắn không có ở đây, Liễu gia đem vô pháp gieo trồng huyết trùng quả cùng hỏa tiên tri âm minh cấn, không có huyền tinh thu nhập, không có thiên đà tử lục cải nhân, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khác hủy diệt. Lại nói vạn nhất Lục Linh trở về tìm hắn đâu giống như tìm không thấy hắn, Lục Linh có thể hay không thương tâm tuyệt vọng tự sát nữa nha. 30 năm quá lâu, Lục Ly đối với Thanh Loan tộc cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ cảnh giác, hắn cũng không dám tại cái này địa phương ngốc quá lâu. Dạ cha nhìn thấy Lục Ly cự tuyệt, hắn trầm ngâm một phen, đột nhiên đôi mắt sáng lên nói, có, lão nhị, đi đem quỷ sát mặt nạ mang tới.
Ừm.
Một cái lao giả như quỷ ảnh bay ra ngoài, chỉ là một lát liền trở lại, trên tay nhiều một khối lệ quỷ mặt nạ màu đen, dạ cha đưa cho Lục Ly nói, đây là thiên giai huyền khí, ngươi luyện hóa sau đeo lên, loại trừ quân hầu cảnh bên ngoài, không ai có thể hiện ngươi chân dung, cũng dò xét không ra cảnh giới của ngươi.
Đồ tốt.
Lục Ly nhận lấy, dùng huyền khí quán chú một lát sau này mặt nạ sáng lên bạch quang, Lục Ly đưa tay mang lên mặt, kia mặt nạ thế mà dán tại Lục Ly trên mặt không rơi xuống. Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì trọng lượng cảm giác, tựa hồ không có đeo lên bất kỳ vật gì. Hắn cả khuôn mặt đều bị mặt nạ che khuất, chỉ còn lại một đôi mắt, mà lại hắn cảm giác trên thân tràn ra một cỗ không hiểu khí tức, để hắn khí chất trở nên băng lãnh. Lục Ly đưa tay tại trên mặt nạ một chảo, mặt nạ tự nhiên chốc ra, hắn khẽ vuốt mặt nạ cảm thụ được phía trên kim loại cảm nhận, thần bí văn lộ, mặc dù không có tìm người giám định hắn đã tin tưởng đây là thiên giai huyền khí. Bắt người tay ngắn. Lục Ly đều có chút không có ý tứ, hắn gãi gãi đầu nói, "Dạ tộc trưởng, hiện tại cần ta giúp các ngươi gấp cái gì ta khả năng giúp đỡ được tuyệt không hai lời."
"Không cần."
Dạ cha mỉm cười lắc đầu nói, "Thánh chủ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tu luyện, chờ ngươi đạt tới mệnh luân cảnh sau sẽ có thể giúp chúng ta."
Mệnh luân cảnh Lục Ly không hiểu, cái này cảnh giới không trên không dưới, hắn khả năng giúp đỡ cái gì? Dạ cha giải thích nói, "Chúng ta cần mua sắm một chút linh tài, giúp chúng ta đột phá quân hầu cảnh, tỉ như Thăng Long thảo."
"Nhưng thánh chủ ngươi bây giờ thực lực quá thấp, một khi mang theo đại lượng chân quý linh tài đi bán, rất dễ dàng gây nên ngoại nhân chú ý, đến lúc đó ngược lại hại ngươi."
"A nha."
Lục Ly đã hiểu, nói cho cùng Thanh Loan tộc nhìn hắn thực lực quá yếu, hiện tại cho hắn quá đắt đỏ linh tài, đoán chừng còn không có bán đi tiểu bị cướp, chính hắn tính mệnh cũng sẽ khó giữ được a.
"Có thể hay không Dạ cha bày một cái bẫy, mục đích thật sự là muốn cho ta giúp hắn bán linh tài, sau đó đổi lấy đột phá cần thiết linh tài áp bọn hắn đột phá quân hầu cảnh, mới tốt ra tiểu thế giới này a." Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn lập tức bắt bỏ. Bởi vì Thiên Đả tử lập tức liền muốn bị trùng hạ hồn trùng, Thanh Loan nhẹ nhõm có thể khống chế Thiên Đả tử ra ngoài giúp bọn hắn bán linh tài, lại mua sắm cần thiết chi vật, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy.
Nói chuyện phía bên trong, bên ngoài một cái Thanh Loan tộc đột nhiên đi đến, tại Dạ cha bên thai thấp giọng nói vài câu, Dạ cha mỉm cười nói, "Thánh chủ, truyền tống ra ngoài cấm chế môn đã tìm được, ngươi tùy thời có thể dùng ra ngoài. Nếu không chờ Thiên Đả tử đột phá mệnh luân cảnh, ngươi lại đi ra tốt. Thiên Đả tử đột phá chỉ cần 3 ngày, 3 ngày thời gian huyết sát đảo hẳn là sẽ không làm sao loạn đi. Chỉ cần có thể thành công trở lại huyết sát đảo, Lục Ly tiểu tin tưởng Dạ cha đối với hắn không có toàn tính."
Giao diện cho điện thoại.
Chương 153, đoạt lại tổ điện.
Mới ra, đi vào, ra, đi vào.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly trong phòng chơi đến quên cả trời đất, đạt được một viên không gian giới, Lục Ly tựa như một đứa bé đạt được chơi tốt nhất đồ chơi, trong phòng đằng đằng chơi mấy canh giờ. Đương nhiên, thật sự là hắn rất nhàm chán, Thiên Đả tử đang bế quan súng kích mệnh luân cảnh, Dạ cha ngược lại là nói dẫn hắn bốn phía đi dạo. Nhưng Lục Ly không muốn cùng Dạ cha trò chuyện quá nhiều, luôn cảm giác trong lòng không nỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế giới này, không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu, một người đột nhiên đối với mình quá tốt rồi, Lục Ly nội tâm là có chút mâu thuẫn, có chút đề phòng. Từ nhỏ đến lớn, Lục Ly nhận qua quá nhiều bạch nhãn vắng vẻ trào phúng khi nhục, loại trừ Lục Linh cùng Lục Thúc Công bên ngoài, không có người đối tốt với hắn, hắn quen thuộc không dựa vào người khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hiện tại đột nhiên ra một cái Thanh Loan tộc, cũng bởi vì văn bia bên trên một câu, không hiểu thấu coi hắn là thành thánh chủ. Cho hắn không gian giới, cho hắn đan dược, cho hắn giá trị 4-5 ngàn vạn huyền tinh thiên xà quả, cái này khiến Lục Ly rất không thích ứng, cảm giác vô cùng khó chịu, thậm chí có chút không dám cùng Dạ cha tiếp xúc, sợ hắn có ý đồ khác trừ ăn cơm ra. Lục Ly mỗi ngày ở tại trong phòng, đi ngủ đều cảm giác không nỡ. Hắn mỗi ngày chơi lấy không gian giới liền là để cho mình không thèm suy nghĩ quá nhiều, để cho mình an tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian ngược lại là qua thật nhanh, 3 ngày thời gian chớp mắt tựu đi qua, ngày thứ 4 Lục Ly dậy thật sớm, chờ đợi Thiên Đả tử xuất quan. Mặt trời lên cao, Dạ cha tới mang theo Thiên Đả tử mặt mũi tràn đầy phân chấn, tựa hồ tuổi rồi rất nhiều, cả người khí chất đại biến lên dạng. Kia còn phải cùng Lạc Đà cũng đều đứng thẳng rất nhiều, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn rõ ràng ít một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đột phá Lục Ly ngạc nhiên vấn đạo. Thiên Đả tử trùng điệp gật đầu nói, lão phu 100 năm trước tựu đạt đến hồn đàm cảnh đỉnh phong, đánh sâu vào 87 lần toàn bộ thất bại, hiện tại rốt cục đột phá, ta không cần chết, không cần chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một cái mệnh luân có thể gia tăng 500 năm thọ nguyên,
võ đạo tu luyện lịch thiên cải mệnh, mệnh luân. Cảnh liên là cải mệnh. Võ giả có được dài lâu sinh mệnh, mới có thể không ngừng tu luyện, cuối cùng lịch thiên. Hôm nay qua đi, Thiên Đả Tử đã cải mệnh thành công, đạt được 500 năm thọ nguyên, hắn rốt cục có tư cách đi hướng con đường lịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Dạ Cha đưa qua một khối ngọc phù đạo, thánh chủ, đây là hắn hồn phù, ngươi luyện hóa, về sau hắn chính là của ngươi nô lệ. Lục Ly không có khách khí, trực tiếp luyện hóa hồn phù, Thiên Đả Tử thành thật thật một chân quỳ xuống nói ra, bái kiến chủ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ửng. Lục Ly gật đầu nói, trăm năm sau ta trả lại ngươi tự do, nếu như ta chết trận, trước khi chết cũng sẽ trả lại ngươi tự do. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thiên Đả Tử nhẹ gật đầu, cùng Lục Ly ở chung được một đoạn thời gian. Đối với Lục Ly tính cách hơi có chút hiểu rõ. Lại nói, giờ phút này Lục Ly có được Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc nhiều cường giả như vậy thủ hạ, đoán chừng Lục Ly về sau còn chướng mắt hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hết thảy cũng không có vấn đề gì, Lục Ly ở nơi này lấy nội tâm bất an, dứt khoát trực tiếp nói thẳng sắp đi ra ngoài. Dạ Cha giữ lại một phen, không chịu nổi Lục Ly kiên trì, hắn chỉ có thể tự mình đưa Lục Ly ra ngoài. Mấy vị trưởng lão cùng một chỗ đi theo muốn đưa Lục Ly ra ngoài, Lục Ly không tốt chỉ hoãn, đi theo Dạ Cha hướng bộ lạc đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu a đi qua bộ lạc, Lục Ly hiện trong bộ lạc thế mà không ai tại hắn nghi hoặc đi ra bộ lạc cửa chính lúc, hiện bên ngoài lít nha lít nhít đều là người, ít nhất có 2-3 ngàn, toàn bộ chỉnh tề trầm mặc đứng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Mãnh Tượng tộc. Nơi xa vô số hoàng kim cự nhân như một sợi cây cột đá đứng sừng sững, thấy làm người ta kiềm chế. Lục Ly mục quang nhìn về phía Dạ Cha, cái sau mỉm cười nói ra, bọn hắn đều là đến cùng tiên thánh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bịch. Phía trước già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ toàn bộ một gối quỳ xuống, túi người xuống, quát khẽ nói, cùng tiên thánh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ẩm. Hơn ngàn cái hoàng kim cự nhân quỳ xuống, để bộ lạc bên ngoài mặt đất đều chấn động, hoàng kim cự nhân thanh âm rất trầm thấp khàn khàn, phi thường chỉnh tề, cùng tiên thánh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chấn động. Lục Ly sâu trong linh hồn đều bị thật sâu rung động, giờ khắc này hắn cảm nhận được Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc chân thành, giờ khắc này trong đầu của hắn cũng hiện hiện một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ chính mình biến thành một cái chi cao vô thượng quân vương, tiền phương quỷ đều là thần dân của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn cũng không có cảm giác lâng lâng, ngược lại có loại áp lực vô hình, cái này mấy ngàn người một quỷ trên bả vai hắn lá gan nặng rất nhiều. Giống như những người này thật coi hắn là làm thánh chủ, đồng thời hoàn toàn không có giữ lại trợ giúp hắn. Như vậy hắn tiểu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ dẫn đầu bọn hắn trở lại tổ địa, đúc lại năm đó hai tộc vinh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu con đường này rất xa xôi, dài đằng đẵng, có thể là đầu không đường về. Hắn thực lực thấp như vậy, thật có thể gánh vác nặng như vậy, gánh có thể không cô phụ Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc 5000 năm khổ sở chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lục Ly không biết. Không bằng hắn yên lặng ở trong lòng thề, giống như hai tộc thật coi hắn là thánh chủ, đồng thời không giữ lại chút nào phụ trợ hắn, hắn đem cố gắng cả đời lực lượng trợ giúp hai tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Dạ Cha. Nhìn thấy Lục Ly trong mắt tâm tình rất phức tạp, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười vui mừng, lạnh nhạt nói ra, "Thánh chủ, đi thôi." Lục Ly trầm mặc rời đi. Thanh Loan tộc người cùng Mãnh Tượng tộc người cũng không có đứng dậy, một mực túi người trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như vì bọn họ quân vương tiễn biệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Dạ Cha đưa tay mang theo Lục Ly, thẳng đến phía trước trên núi cao, bốn cái trưởng lão cùng Thiên Đả Tử theo sát phía sau. Lên núi đỉnh, Lục Ly quay đầu nhìn một cái, hiện mọi người còn túi người quỳ xuống, lít nha lít nhít một mảng lớn, giống như thành tín nhất tín đồ, hắn không hiểu cái mũi chua chua, linh hồn rung động không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu hắn cũng không có nói cái gì, giờ phút này nói quá nhiều lộ ra giả mồm. Nam nhân rất nói nhiều không thể nói, đi làm là được. Dạ Cha phi rất nhanh, mang theo Lục Ly hướng bọn họ xuất hiện xâm lâm phương hướng chạy đi. Lục Ly kiến thức Thanh Loan tộc biến thái phi, ánh mắt hắn hoàn toàn không mở ra được, chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét, một cái chớp mắt đã đến bên ngoài mấy chục dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu vẹn vẹn ba nén hương thời gian, Dạ Cha tiểu đứng tại xâm lâm bên ngoài. Mà cái kia gọi A Ngốc Hoàng Kim cự nhân dẫn bọn hắn trở về, hao tốn một nửa canh giờ, có thể thấy được Dạ Cha phi nhanh chóng. Thiên Đả Tử đồng dạng bị người mang theo, nếu không giờ phút này khẳng định theo không kịp. Dạ Cha mục quang hướng trong rừng rậm nhìn lại, quát khẽ nói, "A Ngốc, tiểu tịch, ra." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu trong rừng rậm một cái cự nhân thò đầu ra, cự nhân trên bờ vai một cái bệnh tóc xinh đẹp tiểu nữ hài lẩm bẩm miệng, nàng thân thể hóa thành huyễn ảnh chạy như bay đến nói, "Ra ra, ta muốn đi xem một chút nha, ta đi theo thánh chủ không chạy loạn có được hay không?" Dạ Cha lắc đầu nói, "Không phải ta không muốn để cho ngươi ra ngoài, mà là chúng ta căn bản ra không được. Ngươi như muốn đi ra ngoài chỉ có đạt tới quân hầu cảnh, A Ngốc, mang theo tiểu tịch trở về." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu A Ngốc rất nghe Dạ Cha, rồi ra cự thủ bắt lấy Dạ Tiểu Tịch hướng nơi xa chạy như điên. Dạ Cha tiếp tục mang theo Lục Ly hướng trong rừng rậm đi đến, trên đường tao ngộ mấy cái huyền thú, bất quá cảm ứng được Dạ Cha đám người khí tức, trực tiếp hù chạy. Một lát sau, Dạ Cha bọn người đã tới Lục Ly cùng Thiên Đả Tử xuất hiện xâm lâm. Nơi này mặt đất bị khai quật mở ra, lộ ra một cái cùng dưới mặt đất trong hồ giống nhau như lúc bạch ngọc thạch đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thiếu chủ, ngươi nghĩ trở về tùy thời có thể dùng truyền tống vào đến, như bên ngoài có người muốn truy sát ngươi, ngươi phải lập tức trở về. Đạt tới hồn đàm cảnh về sau, ngươi cần phải một lần trở về. Dạ Cha bàn giao vài câu, Lục Ly nhẹ gật đầu, hắn cùng Thiên Đà Tử đi tới trên tảng đá. Dạ Cha đánh ra một đạo huyền lực, màu trắng thạch đầu tràn ra chướng mắt bạch quang, rất nhanh hai người biến mất tại trên tảng đá, bị truyền tống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tộc trưởng. Các loại, chờ, Lục Ly cùng Thiên Đà Tử rời đi, bốn cái trưởng lão mục quang đều nhìn về phía Dạ Cha, một người hỏi ý kiến hỏi, hắn thật có thể mang bọn ta trở lại tổ địa sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể. Dạ Cha khẳng định dị thường nói ra, hắn họ Lục, hắn có răng thú cùng ngân long huyết mạch, tiền đồ của hắn vô khả hạn lượng. Đoán chừng không được bao lâu, hắn liền sẽ mang theo chúng ta giết trở lại Trung Châu, đoạt lại tổ địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưa mai 12 giờ, mời mọi người đúng giờ chờ đợi, đại bạo bắt đầu. Giữ gốc 20 chương 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thứ ít chương trẻ vị thành niên xin chớ ấn mở. Lập tức 12 điểm, đại bạo bắt đầu, 20 chương lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu 20 chương lên ý tứ, là 20 chương giữ gốc. Nói một cách khác bạo có thể là chương 22, có thể là chương 24, có thể là chương 26. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu có thể bạo nhiều ít, tự xem sự ủng hộ của mọi người lực độ, các người có bao nhiêu ra sức, lao yêu tiểu có bao nhiêu đến cuồng. Như thế nào duy trì lao yêu sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu rất nhiều người đoán chừng đoán được, chương sau bắt đầu phải trả phí đọc, miễn phí hơn 30 vạn chữ, trang web quy định nhất định phải trưng bày. Chứ không muốn chửi mẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu xem một chương mấy phần tiền, xem một ngày mấy mao tiền, một tháng đổi mới 20 vạn chữ cũng liền 10 đồng tiền, hai bình đồ uống tiền. Lao yêu lại muốn không biết ngày đêm mỗi ngày viết 10 giờ, sinh bệnh đốt đều muốn viết, bàn phím đã đập nát 36 khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu rất nhiều người hỏi, như thế nào viết một bản sách hay kỳ thật không ở chỗ tác giả, mà ở chỗ các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu các ngươi không đặt mua, tác giả không có cơm ăn, tự nhiên viết không đi xuống. Các ngươi thêm một người trả tiền đặt mua, lao yêu thành tích lại càng tốt, thư nổi giận, mỗi ngày khẳng định điên cuồng, gơ cánh tay kỳ lân điên cuồng gõ chữ viết sách mấy năm, một thân là bệnh. Xương cổ, thắt lưng, thần kinh suy nhược, gân bắp thịt viêm các loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dựa vào cái gì một mực chống đỡ tiếp dựa vào các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu dựa vào các ngươi một đám đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, đẹp trai nhất các độc giả. Ê, hay sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu mời cho ta cảm xúc mạnh mẽ, mời bạo cho ta động lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời đến cửa đọc, tay quy đọc, sáng thế, điểm xuất phát trả tiền đặt mua bất diệt long đế. Lục Linh thân thế, Tiểu Bạch lai lịch, Ngân Long huyết mạch bí mật, Lục Nhân Hoàng vô thượng phong thái, Thanh Loan tộc đứng ra, 10 đại thần thuật thiên uy, Trung Châu quần hùng tranh giành, các loại huyết mạch chiến sĩ cảm xúc mạnh mẽ va chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời tin tưởng lão yêu, ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành một trận thần bí kỳ huyễn hành trình. Xin ủng hộ ta, xin trả phí đặt mua bất diệt long đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần các ngươi ra sức, 30 chương đều không có vấn đề. Mời cho ta cảm xúc mạnh mẽ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta khai hỏa. Giao diện cho điện thoại. Chương 154, ở trong tầm tay. Mười ông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa Long dưới đảo dưới mặt đất trong hồ quang mang lóe lên, hai đạo nhân ảnh xuất hiện trong hồ. Hai người vừa mới truyền tống ra, tôi không kịp để phòng thoáng cái nuốt vào đi mấy cái nước hồ, sắp đến nước mắt nước mũi đều đi ra. Bất quá tại hai người mượn phía dưới màu trắng thạch đầu tán quang mang, thấy rõ ràng là Địa Long dưới đảo dưới mặt đất hồ về sau, hai người liếc nhau, có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu trắng thạch đầu quang mang dần dần yếu đi, cuối cùng biến thành một khối phổ thông thạch đầu ảm đạm tối tăm, dưới mặt đất trong hồ khôi phục yên tĩnh cùng hắc ám. Hưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân hai người huyền lực lấp lánh, hướng dưới mặt đất trên hồ phóng đi, trực tiếp xuất vào đầu kia xuống tới trên lối đi. Hai người từng ngụm hắc khí, biểu lộ vẫn như cũ có chút cảm giác nằm động. Trở về, chúng ta rốt cục trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hét lớn một tiếng, mặc dù tiến vào tiểu thế giới kia chỉ có mấy ngày, hắn lại cảm giác qua mấy lời. Ở bên trong sinh sự tình quá mức hoang đường, ngay từ đầu đi vào hai người đều coi là vĩnh viễn đều phải ở lại bên trong. Nhìn qua trong tay hắc thiết giới chỉ, cảm thụ được bên người Thiên Đà Tử đã đạt tới mệnh luân cảnh khí tức, Lục Ly biết đây hết thảy cũng không thể mộng, đây là một cái chân thực cố sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu. Lối đi phía trước bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một đạo hắc ảnh nhanh tới gần, Thiên Đà Tử hướng tiền phương đứng một bước, bảo hộ Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo chủ, là các ngươi sao? Một cái âm thanh kích động vang lên, Lục Ly nghe được là Liễu gia con em Liễu Hạ thanh âm. Vội vàng, cao giọng quát, là chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là các ngươi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Liêu Hạ băng băng mà tới, tại Lục Ly cùng Thiên Đà Tử tiền phương một gối quỳ xuống nói, các ngươi mất tích mấy ngày, tộc trưởng đều muốn sắp điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không có việc gì, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lục Ly khoát tay áo, mang theo Thiên Đà Tử cùng Liêu Hạ chiều bên ngoài đi đến. Hắn nghĩ để Liêu Hạ đi ra ngoài trước bẩm báo, chính mình cùng Thiên Đà Tử ở phía sau thả chậm phi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi rời khỏi đây, bên trong bất cứ chuyện gì cũng không thể tiết ra ngoài. Lục Ly thấp giọng cùng Thiên Đà Tử bàn giao đạo, nghĩ nghĩ lại nói ra, giống như Liễu Di bọn người hỏi tới, liền nói chúng ta bị nhốt vào một cái kỳ dị trong không gian. Lục Hải Nhân không cẩn thận bị giết, chúng ta vận khí tốt trốn thoát, còn lại cái gì cũng không cần nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử hiện tại là Lục Ly nô lệ, cái gì đều nghe Lục Ly, huống chi Thiên Đà Tử cũng không ngốc. Biết tiểu thế giới này tin tức một tiết ra ngoài, khẳng định sẽ kinh động vô số đại nhân vật, Thiên Ngục lão nhân đều có thể sẽ xuất động. Hắn nhưng là trông cậy vào Dạ Cha bọn hắn giúp hắn ngưng tụ đệ nhị đệ tam cái mệnh luân, như thế nào lại tiết ra ngoài tiểu thế giới tình báo? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đã tới miệng núi lửa, dây thừng vẫn còn, Lục Ly bắt lấy dây thừng một đường hướng lên trên mặt leo lên. Thiên Đà Tử thực lực bây giờ cường đại, trực tiếp tại núi lửa trên vách tả hữu bay vọt, mượn lực thoáng cái tiểu bay vụt đi lên. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi xa một thân ảnh chạy như bay đến, Liêu Di dẫn một đám người băng băng mà tới, thấy được Lục Ly trong mắt đều có chút nước mắt lấp lánh. Lục Ly mất tích cái này mấy ngày, đối với Liêu Di tới nói tựa như một ngày bằng một năm. Lục Ly cùng Thiên Đà Tử một khi không về được, Liêu gia vài phút sẽ bị hủy diệt. Lục Ly hiện tại đã trở thành Liêu gia chủ tâm cốt, không có Lục Ly Liêu Di cảm giác thiên tự sập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo chủ, Thiên Đà Tử tiền bối, các ngươi trở về liền tốt. Cựu trưởng lão cùng theo tới, nhìn thấy hai người hắn đồng dạng cảm giác thấy được hy vọng. Lục Ly trước kia một mực tại Long Tượng Sơn tu luyện, cựu trưởng lão còn cảm giác có hay không Lục Ly người đạo chủ này thời gian đồng dạng qua, cái này mấy ngày mới phát hiện, huyết sát đạo bây giờ căn bản không thể mất đi Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười, hắn không phải có cây, cùng Liễu gia mọi người ở chung được thời gian dài như vậy, còn cùng một chỗ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, không có khả năng không có một tia tình cảm. Đám người phát hỏa sơn khẩu về sau, hắn mới cười khổ nói ra, chúng ta tao ngộ một cái chuyện, tám cái Lục Hải Nhân đều đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết thì đã chết, các ngươi có thể trở về là được. Liêu Di không thèm để ý chút nào, Lục Hải Nhân chỉ cần có huyền tinh liền có thể mua, Lục Ly chết tốn, hoa, lại nhiều huyền tinh cũng mua không trở lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Cựu trưởng lão đột nhiên cảm giác Thiên Đà Tử khí chất không giống với lúc trước, hắn kinh nghi nhìn chằm chằm Thiên Đà Tử nhìn mấy lần nói, Thiên Đà Tử tiền bối, ngươi ngưng tụ mệnh luân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử có chút tự ngạo ngóc đầu lên nói, hắc hắc, không cẩn thận đã đột phá. Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Đà Tử, cái sau ngóc lên đầu thoáng cái thắt xuống. Cựu trưởng lão bọn người nội tâm lại kinh hãi, Thiên Đà Tử đến huyết sát đảo liền là muốn ngưng tụ mệnh luân, hiện tại đột phá có thể hay không lập tức rời đi chết tám cái Lục Hải Nhân, huyết sát đảo hiện tại thủ vệ lực lượng cũng không cường. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về trước đi rồi nói sau. Lục Ly phất phất tay, dẫn một đám người hướng huyết sát đảo chạy đi. Trên đường đi Lục Ly hỏi thăm một phen, biết được Địa Long đảo đã không sao, thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão còn chưa có trở lại, còn lại hết thảy bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất trưởng lão bọn hắn đi Thiên Đảo Hồ phía Nam Thuấn Phong Thành, đường xá xa xôi vừa đi vừa về ít nhất phải nửa tháng, Lục Ly ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Trở lại huyết sát lâu đài, Liễu Di bọn người tự nhiên hỏi thăm về hai người đi đâu. Cái kia dưới mặt đất hồ Liễu Di cùng thất trưởng lão tất cả đi xuống dò xét qua, cũng không phát hiện gì. Cái kia bạch ngọc thạch đầu tại hai người truyền tống rời đi sau liền không có quan trạch, do xét người đều tưởng rằng phổ thông thạch đầu cũng không hề để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử không dám nói lung tung, Lục Ly thuận miệng giao động nói xúc động một cái thần bí cấm chế, hai người mơ mơ màng màng bị truyền tống vào một cái thần bí không gian, ở bên trong bị vây mấy ngày. Lục Ly còn bàn giao nói để cho người ta không phải đến dưới mặt đất hồ, vạn nhất lần nữa xúc động cấm chế liền phiền toái. Cái kia thần bí trong không gian đen kịt một màu, phi thường khủng bố, hai người kém chút đều muốn điên rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cựu trưởng lao rất kinh nghi, nói muốn phái người dò xét hoặc là báo cáo Lạc Thần Đạo. Lục Ly lại bá đạo ngăn lại hắn, cũng nói lần này núi lửa phun nước rất có thể là cái kia thần bí cấm chế dẫn, vạn nhất Hứa Trần bọn người đi dò xét chạm cấm chế, đem huyết sát đảo hủy diệt liền phiền toái. Cựu trưởng lão bị hù dọa, Lục Ly lại lặp đi lặp lại bàn giao để cho người ta không phải đi vào, thậm chí Địa Long đảo đều không cần người ở, chỉ lưu một hai cái trinh sát đóng giữ là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly còn bàn giao Liễu Di truyền lời ra ngoài, Địa Long đảo sự tình ngàn vạn không thể truyền ra ngoài, nếu không giết chết bất luận tội. Liễu Di cựu trưởng lão biết việc này truyền ra, khẳng định sẽ khiến Lạc Thần Đạo người chú ý, vội vàng phái người đi truyền lời xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại lặng lẽ cùng Liễu Di cựu trưởng lão cam đoan, Thiên Đà Tử sẽ không rời đi, để mọi người an tâm, hết thảy như cũ, chờ thất trưởng lão Lộc trưởng lão trở lại hắn nói. An bài tốt hết thảy, Lục Ly về tới Long Tượng Sơn, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mới đến Long Tượng Sơn dưới, một đạo bóng trắng tiểu bay vụt mà đến, vọt thẳng đến Lục Ly trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hí hí nghe quen thuộc tiếng kêu, nhìn qua tiểu bạch kia trương đều là vui sướng khuôn mặt nhỏ, cặp kia lo lắng mắt nhỏ, Lục Ly tâm đều hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tiểu thú đối với mình không giữ lại chút nào cực nóng tình cảm, để Lục Ly có loại thân nhân cảm giác. Hắn ôm tiểu bạch hung hăng hôn hai cái, cười ha ha lấy hướng Long Tượng Sơn chạy như điên. Trở lại Long Tượng Sơn, Lục Ly lập tức bắt đầu tu luyện, hắn theo không gian giới bên trong lấy ra thanh loan đan bế quan, hắn muốn thử một chút đan dược này dược lực, nhìn xem Dạ Cha phải chăng có nói ngoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một canh giờ sau, Lục Ly mở mắt, đầy mắt cuồng hỉ. Dạ Cha không có gặp người, bởi vì răng thú liên, thanh loan đan dược lực còn lớn hơn tăng nhiều mạnh, hắn cảm giác độ tu luyện tăng lên ít nhất 6-70 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 6-70 lần, hồn đàm cảnh ở trong tầm tay a. Lục Ly thật chặt nắm nắm đấm, mục quang nhìn về phía đông nam. Theo cảnh giới tăng lên, Hắn cảm giác chính mình cách Lục Linh cự ly càng ngày càng gần, giao diện cho điện thoại cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.
Chương 155, xảy ra chuyện lớn, chương 2. 16-70 lần, đây là cái gì phi anh nết ngôi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.
Thân hải cảnh tiền kỳ đến trung kỳ Lục Ly vốn cần 3 năm, phục dụng tiên huyền đan, phi tiêu thăng hơn 20 lần, cuối cùng chỉ phí hết một nửa tháng đã đột phá. Giống như khi đó có thanh loan đan, đoán chừng nhiều nhất mười mấy ngày liền có thể đột phá. Có tài nguyên tu luyện cùng không có tài nguyên, quả nhiên là thiên địa khác biệt chênh lệch. Khó trách Hứa Diệu Dương Bạch Hạ Xương có thể tu luyện nhanh như vậy, khó trách Dạ Tiểu Tịch có thể tại bằng chừng ấy tuổi tiểu đạt tới hồn đẳng cảnh, khó trách Lục Nhân Hoàng còn trẻ như vậy liền có thể đột phá nhân hoàng cảnh. Khó trách vô số thế lực đều nghĩ Dương lớn mạnh, khó trách Bắc Mạc khắp nơi ngày ngày đều có đại gia tộc khai chiến anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tài nguyên liền là hết thảy. Không có tài nguyên, thiên đả tử hồn đàm cảnh đỉnh phong đều như một con chó lưu lãng tư xứ, thấp hèn nhan quỷ gối, muốn trở nên cường đại liền cần vô tận tài nguyên, đạt được tài nguyên liền có thể trở nên càng thêm cường đại anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hết thảy đều là hỗ trợ lẫn nhau, thế giới này vì cái gì như vậy loạn, hết thảy đều là có nhân quả. Kiến tạo thế lực cường đại, đạt được nhiều tư nguyên hơn, sau đó lại đem thế lực mở rộng càng lớn, đi chiếm lĩnh càng lớn địa bàn. Chỉ có đạt được vô tận tài nguyên mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể đứng ngạo nghệ thế giới đỉnh phong. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn. Lục Ly tại lúc này hiểu được rất nhiều đạo lý, hắn rất chân quý kiếm không dễ cơ hội, nắm chắc mỗi một phần một giây đi tăng thực lực lên. Chỉ có để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hắn mới có thể tại cái này hỗn loạn trong thế giới sống sót, mới có thể tìm Lục Linh, mới có thể cứu ra phụ mẫu. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tại Long Tượng Sơn bên trong một mực bế quan, loại trừ xuống núi cho huyết chỉ cải tiến một lần huyết dịch, cái này mười mấy ngày qua đều ở tại Long Tượng Sơn bên trong đóng cửa không ra. Theo Điệu Long Đảo trở về đệ thập nhị thiên Lục Ly xuất quan, vẹn vẹn tu luyện 12 ngày, lại nhưng so sánh trước kia tu luyện hơn một tháng, hắn huyền lực sắp đến thần hải cảnh hậu kỳ trình độ. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ xuất quan là bởi vì thất trưởng lão bọn người trở về, Liễu Di để cho người ta truyền lời mời Lục Ly hạ sơn một lần. Các loại, chờ, Lục Ly đi đến huyết sát lâu đài, lại phát hiện bên trong bầu không khí rất ngột ngạt, thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão mặt mũi tràn đầy âm trầm. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội tâm của hắn lộ bộ thoáng cái, hỏi, đã xảy ra chuyện gì, Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn có vấn đề không? Có vấn đề. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão khe khẽ thở dài nói ra, hai loại linh dược phẩm chất rất tốt, chúng ta đều đấu giá giá cao, đang đẳng đấu giá được 100 vạn huyền tinh. Nhưng ở trên đường trở về, chúng ta tao ngộ tập kích, huyền tinh đều bị cướp, 100 vạn huyền tinh đều bị cướp. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, bị cướp thất trưởng lão bọn hắn còn có thể trở về, có phải là bọn hắn hay không độc chiếm cái này 100 vạn huyền tinh á? Bất quá ngẫm lại thất trưởng lão hẳn là không cần thiết này, dù sao hai loại linh dược đã có thể bán ra giá cao, về sau huyết sát đảo đẹp có thể liên tục không ngừng gieo trồng ra, sẽ có được đếm không hết huyền tinh, độc chiếm cái này 100 vạn huyền tinh không có ý nghĩa. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lạnh giọng hỏi, ai cướp các ngươi, làm sao như vậy không cẩn thận? Không biết anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đến đây cái thất trưởng lão cùng Lộc trưởng lão đều rất là phiền muộn. Lộc trưởng lão nói tiếp, chúng ta trên đường đi đều rất địa thấp, không có trực tiếp đi Thuấn Phong Thành, chuyển mấy lần mới đi thành nội, mà lại đấu giá lúc vô cùng cẩn thận, nhưng ở trở về trên đường, mới vừa tiến vào Thiên Đảo Hồ sau không bao lâu tiểu bị mười mấy chiếc chiến thuyền bay lên, đối phương đều che mặt, có ba cái hồn đẳng cảnh, chúng ta không dám động thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn đem sở hữu tài vật dâng lên. Không đúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mày kiếm vẩy một cái, hỏi, các ngươi sẽ không đem huyền tinh tồn tại thương hội lệnh bài bên trong sao? Thuấn Phong Thành bên trong không có đại thương hội sao? Có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão giải thích nói, bất quá kia là Thiên Hàn Quốc đại thương hội, tại Thiên Đảo Hồ không có phân bộ, vô pháp lấy ra huyền tinh, cho nên chúng ta chỉ có thể đem huyền tinh chứa ở trong dương mang về. Việc này có chút tà môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc trưởng lão nhìn qua Lục Ly nói ra, đến tước bóc chúng ta người, đối với chúng ta tình báo giải đến phi thường tin tưởng. Thất ca còn nói hắn là Hứa Trần thân thích, đối phương lại biết thân phận chúng ta, khịt mũi coi thường. Còn có đối phương lần này không có giết người, chỉ là cướp bóc tài vật, căn bản không giống như là phổ thông giặc cướp, nói rõ hướng chúng ta tới. Còn có việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly náo hải nhanh chóng chuyển động, trong đầu hiện lên hai cái khả năng, hoặc là Thuấn Phong Thành phòng đấu giá bán đứng thất trưởng lão tin tức của bọn hắn, cấu kết đạo tặc chặt giết. Hoặc là chính là có người cố ý nhằm vào huyết sát đảo, nhưng lại không muốn náo ra đại sự. Cùng huyết sát đảo có thủ, chỉ có thất sát đảo, ác ma đảo, hắc hồ đảo, cái này ba cái hòn đảo còn không có lớn như vậy năng lực, đoán chừng cũng không dám làm loạn, dù sao mặt ngoài Lục Ly cùng Minh Vũ quan hệ không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố ý nhằm vào chúng ta không e ngại Minh Vũ trả thù một cái tên vô cùng sống động, Bạch Hạ Xương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như đây hết thảy đều là Bạch Hạ Xương chỉ điểm lời nói, tiểu rất dễ giải thích. Bạch gia có năng lực như thế, hoàn toàn không e ngại Minh Vũ trả thù, mà lại thất trưởng lão bọn người không chết, cái này nói minh Bạch Hạ Xương chỉ là đang trả thù hắn Hứa Trần Thọ Yến mối thù. Lục Ly có chút nhức đầu, Bạch Hạ Xương địa vị vậy mà, nàng nếu muốn nhằm vào huyết sát đảo quá đơn giản, tùy ý phân phó, đoán chừng có rất nhiều thế lực giúp nàng xuất khí, vì nàng thúc đẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạ Xương phái người cắt cái này trăm vạn huyền tinh, có phải hay không gián tiếp trả thù cùng gõ chính mình huyết sát đảo có đồ tốt không đi thiên ngục thương hội bán, ngược lại đi thiên hàn quốc bán. Bạch gia rất không cao hứng, sở dĩ Bạch gia một ít cao tầng biết việc này, lại cố ý xem như không biết, bỏ mặc Bạch Hạ Xương làm ẩu anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô hô Lục Ly thở ra một hơi thật dài, cảm giác có chút bước đi liên tục khó khăn. Giống như Bạch Hạ Xương tiếp tục hồ nháo xuống dưới, huyết sát đảo tân tân khổ khổ bồi dưỡng một ít linh thảo, vừa ra bán tiểu bị cắt, huyết sát đảo đều không cần la lộn, toàn bộ đâm đầu xuống hồ tự sát được rồi. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Lục Ly suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hắn nhíu lại lông mày trầm mặc không nói, nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn xem làm sao phá cục này. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thất trưởng lão bọn người trầm mặc, mặt ủ mày cho, rất là buồn rầu. Hai loại linh thảo không thể đi thiên ngục mà bán, hiện tại đi bên ngoài bán lại dễ dàng bị người chặn giết. Loại kia thực ra linh thảo căn bản đổi không được huyền tinh, giống như bị đoạn mấy lần, huyết sát đảo sợ là hạt giống cũng mua không nổi. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi lại gieo trồng một nhóm hỏa tiên chi cùng âm minh căn ra. Một lát sau, Lục Ly mở miệng, đợi gieo trồng ra, ta tự mình đi bán. Thất trưởng lão nhìn lướt qua tới, hỏi, đi cái nào bán? Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên ngục đảo. Lục Ly lưu lại ba chữ, đứng dậy đi ra phía ngoài. Cùng Bạch Hạ Xương cửu đoán nhất định phải hắn tự mình đi hóa giải, hắn không tin tưởng lớn như vậy Bạch gia, Thiên đảo hồ bá chủ thật sẽ như vậy hẹp hòi, cố ý nhằm vào một cái nho nhỏ tam phẩm thế lực. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tiếp tục trở về tu luyện, loại trừ ra một lần cải tiến huyết dịch một mực tại Long Tượng Sơn ở lại. Các loại, chờ, một nhóm hỏa tiên tri cùng âm minh căn thành thục về sau, Liễu Di tự thân lên Long Tượng Sơn tìm được Lục Ly. Lục Ly, ngươi đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ. Anh nết môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di nhìn thấy Lục Ly lần đầu tiên cũng cảm giác không được bình thường, nàng nhìn thấy Lục Ly mỉm cười sau khi gật đầu càng thêm kinh dị. Bởi vì dựa theo Lục Ly tiến độ tu luyện, coi như không biết ngày đêm tu luyện, mỗi ngày nuốt tiên huyền đan, ít nhất cũng phải 3 tháng, bây giờ lại không đến nửa tháng đã đột phá. Tại địa long dưới đảo dưới mặt đất hồ cho tới một gốc linh dược, độ tu luyện tăng lên một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thuận miệng lừa gạt đi qua, hắn đem Tiểu Bạch mang tới, kinh lịch sự tình lần trước, Lục Ly quyết định bất kỳ tình huống gì đều mang Tiểu Bạch. Hạ huyết sát lâu đài, thất trưởng lão bọn người rất là kinh ngạc. Chỉ có Thiên Đả Tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dạ Tiểu Tịch 11, 12 tuổi đều có thể tu luyện đến hồn đẳng cảnh, Thanh Loan đan khẳng định không phải phổ thông đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn đi. Lục Ly để Thiên Đả Tử đi theo chính mình, còn mang tới Lộc trưởng lão, ba người cưỡi chiến thuyền đi Lạc Thần đảo, sau đó chuẩn bị cưỡi truyền tống trận thẳng đến Thiên Mục đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lần này chuẩn bị đi gặp một hồi Yên Phu Nhân cùng Bạch Hạ Sương, nhìn xem như thế nào giải khai trước mắt huyết sát đảo gặp phải khốn cục. Giao diện cho điện thoại. Chương 156. Tiểu gia hỏa tính khí rất lớn, chương 3. Mười xa xa xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới vào Lạc Thần thành, tự gặp Hứa gia lớn nhỏ ra Hứa Phương Phỉ, Hứa Phương Phỉ cưới một thất tuyết mạch thần câu, mang theo một đám nương tử quân hấp tấp hướng ngoài thành bút đầu. Lục Ly cùng Thiên Đả Tử hiệu trưởng lão ba người đi đường vào thành, kém chút bị Hứa Phương Phỉ thần câu đụng vào, hắn phản ứng cũng rất nhanh, thân thể nhất chuyển vọt đến một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên Hứa Phương Phỉ siết ngừng thần câu, nhìn thoáng qua Lục Ly cũng không có xuống ngựa, tùy ý nói một câu, nguyên lai là Lục đạo chủ a, không có ý tứ, có chút việc gấp, kém chút đụng vào ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoài miệng khó mà nói ý tứ, trên mặt nhưng không có nửa điểm không có ý tứ, Lục Ly điểm ấy lòng dạ ngược lại là có, cười nhạt một tiếng chắp tay cũng không có nói cái gì. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Phương Phỉ quét Lục Ly cùng Thiên Đả Tử một chút, rốt cục hiện vấn đề, nàng kinh nghi nói ra, Thiên Đả Tử ngươi thế mà đột phá mệnh luân cảnh lục đạo chủ, ngươi cũng đạt tới thần hải cảnh hậu kỳ, ta nhớ được trước ngươi mới là thần hải cảnh trung kỳ. A, Hứa Phương Phỉ đằng sau đi theo nương tử quân hiển nhiên đều nghe nói qua Thiên Đả Tử sự tình, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đám này nương tử quân hẳn là thành nội đại gia tộc tiểu thư, đi theo Hứa Phương Phỉ đổ cái chơi vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly một mặt bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng nói ra, Thiên Đả Tử tiền bối may mắn đột phá, còn như ta, không đáng giá nhắc tới ha. Lục Ly hời hợt hai câu nói, để Hứa Phương Phỉ càng thêm chấn kinh ngạc, Thiên Đả Tử đánh sâu vào hơn 80 lần mệnh luân cảnh, nhưng không có thành công một lần, vừa gia nhập huyết sát đảo đã đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ huyết sát đảo có đầy đủ linh tài cho Thiên Đả Tử ngưng tụ mệnh luân a, còn nói rõ huyết sát đảo là cái phúc địa a. Hoặc là nói huyết sát đảo có đặc biệt bí phương có thể trợ giúp Thiên Đả Tử nhẹ nhõm đột phá mệnh luân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận nói thế nào, cái này đều đầy đủ gây nên Hứa Phương Phỉ coi trọng. Lục Ly lạnh nhạt thần sắc, giờ khắc này ở Hứa Phương Phỉ trong mắt càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Phương Phỉ tiểu thư, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này ngang ngược tiểu thư, Lục Ly rất không thích, lười nhác cùng nàng nói nhảm, chắp tay mang theo Thiên Đả Tử Lộc trưởng lao hướng trong thành đi đến. Hứa Phương Phỉ đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, một lát sau quay đầu cưỡi ngựa hướng Hứa gia đại viện chạy đi. Nàng muốn đem tin tức này trước tiên báo cáo cho Hứa Trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết sát đảo nắm giữ một cái mệnh luân cảnh, tăng thêm một đám lục cải nhân, thực lực đủ để có 102 phụ cận tất cả tam phẩm thế lực. Mặc dù còn không đến mức đối Lạc Thần đảo tạo thành uy hiếp, nhưng nhất định phải gây nên đầy đủ coi trọng. Lục Ly đảo không quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Đà Tử sự tình sớm muộn sẽ bị ngoại giới biết, việc này không giấu được, lại nói đột phá mệnh luân cảnh thì thế nào đối Lạc Thần Đạo không đủ trình độ uy hiếp. Coi như không đột phá, bên cạnh tam phẩm thế lực dám công kích Lạc Thần Đạo đã tới truyền thống trận, nơi này thủ vệ thống lĩnh nhận biết Lục Ly, đồng dạng bị Thiên Đà Tử khí tức rung động đến. Lục Ly không nói nhảm, ném đi qua mấy ngàn huyền tinh, để hắn mở ra truyền thống trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận bạch quang hiện lên, ba người đã tới Thiên Mục Thành. Lục Ly đối với cái này thành trì cũng coi là quen biết, mang người thẳng đến trước kia cư trú khách sạn, mở ra ba cái gian phòng. Đi, đi Thiên Mục Thương Hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khách sạn hỏi thăm tiểu nhị một phen, Lục Ly vừa trầm nghĩ nửa canh giờ mang theo hai người ra khách sạn, thẳng đến Thiên Mục Thương Hội. Tiến vào trong thương hội mặt, Lục Ly điểm danh muốn gặp Bạch quản sự. Bạch quản sự ra, vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng vẻ mặt tươi cười, rất là khách khí. Bất quá Lục Ly luôn cảm giác Bạch quản sự khách này khí là giả vờ, không có ban đầu bên kia thân mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự. Lục Ly sau khi ngồi xuống, Khai Môn Kiến Sơn nói ra, ta muốn gặp mặt Thiên phu nhân, không biết phải chăng là thuận tiện cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó Liễu Di bọn người tới nói chuyện làm ăn, Thiên phu nhân một mực không có ra mặt, Lục Hải Nhân giá cả đắt, còn ra phí chuyên trở. Lục Ly lần này tới, điểm danh muốn gặp Thiên phu nhân, liền là muốn xác định thoáng cái Thiên Ngục Thương Hội thái độ đối với chính mình. Giống như hoàn toàn chính xác có chuyển biến, Hỏa Thiên Chi cùng Âm Minh căn Lục Ly tiểu không định tại cái này bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự cười khổ lắc đầu nói, Lục tiểu ca tới không khéo, phu nhân gần nhất ra ngoài, không có ở Thiên Ngục Thành, tiểu ca có chuyện gì cùng ta nói, hết thảy ta cũng có thể làm chủ. A a, dạng này a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly thần tình trên mặt không thay đổi, hướng Lộc trưởng lao khoát tay áo, cái sau đề cập qua đến một cái túi huyết trùng quả, Lục Ly nói ra, đây là chúng ta gần nhất gieo trồng ra huyết trùng quả, Bạch đại nhân phái người đi giám định xuống đi. Bạch quản sự đưa tới một người mang theo huyết trùng quả đi xuống, sau đó mang theo ấy này nói ra, Lục tiểu ca, không biết quý tộc trưởng phải chăng cùng ngươi nói huyết trùng quả nhiều lắm, giờ phút này đã cung cấp quá cầu, sở dĩ phương diện giá tiền chúng ta giảm xuống 5 mai huyền tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừm, ta có thể hiểu được, liền theo ngươi nói giá cả bán ra đi. Lục Ly không có bất kỳ cái gì ý kiến, cũng lười nhiều lời. Bạch quản sự nhìn lướt qua Lộc trưởng lao xách theo một cái khác gói nhỏ, đột nhiên hiếu kỳ nói ra, Lục tiểu ca, các ngươi còn mang theo khắc linh thảo a, phải chăng cũng là lấy ra bán ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải. Lục Ly vẻ mặt tươi cười nói ra, chỉ là một chút tùy thân vật dụng thôi, nếu có còn lại đồ tốt, khẳng định là hội sẽ trước tiên tìm các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Bạch quản sự như có điều suy nghĩ lên tiếng. Lục Ly thản nhiên ngồi uống trà, nội tâm cũng đã có mấy phần khẳng định. Thất trưởng lão bọn hắn lần này bị cắt trăm vạn huyền tinh, coi như không phải Bạch gia làm, đoán chừng Bạch gia cũng là cảm kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gói nhỏ bên trong đựng lấy chính là Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn, giống như Yên Phu Nhân ra mặt, Lục Ly có lẽ sẽ cân nhắc cùng Yên Phu Nhân hảo hảo nói chuyện. Hiện tại đã người khác không cho mặt, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng Thiên Ngục Thương Hội làm ăn. Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn số lượng không nhiều, vốn không cần dùng gói nhỏ xét theo, Lục Ly đây là cố ý để Lộc trưởng lão xét theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là muốn nói cho Yên phu nhân, hắn mang theo đồ tốt đến, nhưng ngươi không ra mặt, hắn cũng không cùng Thiên Ngục Thương Hội làm ăn. Một lát sau huyết trùng quả giám định hoàn tất, giao dịch sau khi thành công Lục Ly cáo từ đi. Vừa ra thương hội hắn mang theo hai người, nên ngang đi vào quảng trường phía tây đấu giá hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đấu giá hội tên gọi Thiên Phạt Phòng Đấu Giá, cũng không phải là Bạch gia sản nghiệp, cũng không phải Thiên Hồ Đảo bất kỳ thế lực nào sản nghiệp. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ, ngoại giới thế lực có thể đi vào chỉ có ba cái, một cái là Thần Miếu, một cái là Huyền Khí Các, một cái liền là Thiên Phạt Phòng Đấu Giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bất luận kẻ nào đều không biết cái này Thiên Phạt Phòng Đấu Giá có cái gì bối cảnh, tựa như không biết Thần Miếu Huyền Khí Các là bối cảnh gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Thiên Đảo Hồ có lịch sử đến nay, Thần Miếu cùng Thiên Phạt Phòng Đấu Giá ngay tại Thiên Ngục Đảo, Huyền Khí Các vẫn là về sau mới tiến vào, mấy ngàn năm nay không có bất kỳ người nào dám đi hai cái này địa phương làm loạn. Lục Ly nên ngang đi vào phòng đấu giá, liền là cố ý làm cho Yên phu nhân xem. Hắn biết Yên phu nhân khẳng định tại Thiên Ngục Thương Hội bên trong, cũng tuyệt đối sẽ biết hắn tiến vào phòng đấu giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn nói cho Yên phu nhân, hắn cũng không phải là không có đường có thể đi, giống như Yên phu nhân không muốn nói, vậy liền không nói. Còn như Bạch gia có thể hay không trả thù Lục Ly giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Bạch gia là Thiên Đảo Hồ bá chủ, cái này ân oán không hóa giải, huyết sát đảo sớm muộn tử lộ một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đoán không sai, bọn hắn tiến vào phòng đấu giá không bao lâu, Bạch quản sự liền đi tới Yên phu nhân bên trong cung điện nhỏ, Yên phu nhân chính lười biếng nằm tại trên giường nghỉ ngơi. "Phu nhân, Lục Ly tới, bán một chút huyết trùng quả, hiện tại đi phòng đấu giá." Còn có Lục Ly đột phá thần hải cảnh hậu kỳ, Thiên Đà Tử đạt đến mệnh luân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch quản sự nhẹ giọng tại Yên phu nhân bên tai nói một câu, Yên phu nhân đôi mắt thoáng cái mở ra, nàng trầm tư một lát, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý nói, "Tiểu gia hỏa tính khí rất lớn a, thế mà bày sắc mặt cho ta nhìn, phái người đi vào nhìn một cái đi, có tin tức tùy thời hồi báo." 155 chương cùng 156 chương bắt đầu chỉnh tự đến thoáng cái hiện tại sửa đổi xong. Giao diện cho điện thoại cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chương 157, Bạch Hạ Xương báo thủ. 10 phòng đấu giá đồng dạng có 3 cái môn, Lục Ly tiến vào bên trái môn, bên này là cho đấu giá đồ vật khách nhân vào. "Anh nợ em một câu yêu thương." Tiếp đại ba người chính là một cái trung niên nam tử, cảnh giới không sai là hồn đẳng cảnh, cười tủm tỉm phi thường có lực tương tác. Trung niên nam tử tại một cái bên trong cung điện nhỏ tiếp kiến ba người, cười nói ra, bị nhân chiêm hành, là phòng đấu giá quản sự một trong, vị này tiểu công tử họ gì anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cũng không tỉ hiểm, trực tiếp nói ra, ta gọi Lục Ly, lần này là nghĩ đến bán ít đồ. Chiêm hành nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta cái này có hai loại bán đồ phương thức, một loại là trực tiếp bán ra cho phòng đấu giá, chúng ta đưa cho ngươi đồ vật định giá. Một loại khác là vào phòng đấu giá, ngươi định vị giá thấp nhất, vô luận cuối cùng thành giao giá cả bao nhiêu, chúng ta đều chỉ thu lấy nửa thành phí tổn. Anh nợ em một câu yêu thương.
Ừm.
Lục Ly trước đó tìm tiểu nhị dò xét một chút phòng đấu giá tình báo, xem như hiểu rõ một chút, hắn nghĩ hỏi, lúc nào có thể đấu giá đâu, tin tức của chúng ta có thể giữ bí mật sao? Anh nợ em một câu yêu thương, tại phòng đấu giá có thể tuyệt đối giữ bí mật. Chiêm hành rất khẳng định nói ra, thiên phạt phòng đấu giá không chỉ tại Thiên Đảo Hồ, toàn bộ Bắc Mạc sở hữu vực thành vương thành đều có. Chỉ cần tại phòng đấu giá bên trong tin tức, chúng ta là tuyệt đối bảo mật, điểm ấy Lục công tử có thể tuyệt đối yên tâm. Tận tối nay tiểu có một trận đấu giá, hơn nữa còn là tháng này long trọng nhất một trận, giống như Lục công tử nghĩ bán đấu giá, ta có thể an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. A Lục Ly thầm nói thật may cũng không tệ lắm, không cần chờ quá lâu, hắn không do dự mở miệng nói, kia bên trên phòng đấu giá đi, ta hai loại linh quả không xa rời nhỏ bán, muốn mua mua một lần, giá quy định 60 vạn huyền tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất trưởng lão bọn hắn bán ra 100 vạn huyền tinh, đồng dạng linh thảo và số lượng, hắn tự nhiên không thể bán thấp. Bên trên phòng đấu giá, giống như đụng phải hào khách đoán chừng có thể mang lên hơn 100 vạn huyền tinh trở lên. 60 vạn anh nợ em một câu yêu thương. Chiêm hành ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, khóe miệng của hắn nụ cười nồng nặc mấy phần, gật đầu nói, có thể, bất quá ngươi đồ vật cần giám định. Giống như không đáng cái giá tiền này, giá quy định chúng ta không thể lọt lên. Quan hệ này đến phòng đấu giá tín dự, mời Lục công tử thứ lỗi. Cái này Lục Ly có thể hiểu được, hướng sau lưng Lộc trưởng lão nhìn thoáng qua, Lộc trưởng lão đem 40 gốc hỏa tiên chi cùng âm minh căn đưa đi qua, Lục Ly giải thích nói, đây là hỏa tiên chi cùng âm minh căn, bất quá dược lực so phổ thông cường rất nhiều, các ngươi có thể giám định, nhưng khác, đừng hủy đi linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tự nhiên. Chiêm hành đưa tới một người đem đồ vật mang theo xuống dưới, sau đó bồi tiếp Lục Ly nói chuyện phiếm. Hắn nói chuyện rất hiểu quy củ, không có tìm hiểu Lục Ly tin tức, chỉ là nói một chút Thiên Đảo Hồ chuyện lý thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai nén hương sau Chiêm hành người trở về, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, Chiêm hành lại cười nói, đồ vật không có vấn đề, đáng cái giá này. Lục công tử ban đêm có thể tới chúng ta phòng đấu giá, hiện trường quan sát đấu giá kết quả, nếu có yêu thích đồ vật cũng có thể ra giá mua sắm. Chiêm hành đưa cho Lục Ly một tấm lệnh bài, bằng vào lệnh bài này có thể trực tiếp tiến vào phòng đấu giá. Lục Ly đứng dậy cáo từ, đem giá trị 100 vạn hỏa tiên chi cùng âm minh căn nhét vào phòng đấu giá, không có nửa điểm không yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế sân đấu giá lớn, khẳng định quan trọng nhất tín dự, điểm ấy huyền tinh nhân ra còn trước mắt. Thiên Đả Tử ngược lại là chuyện gì đều mặc kệ, Lộc trưởng lao đối với Lục Ly rất tin phục, theo Lục Ly cùng Bạch quản sự Chiêm hành trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra Lục Ly trưởng thành rất nhiều, xa xa không phải người đồng lứa có thể so sánh, có đảo chủ phong phạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi, đại môn không ra một bước, chờ trời tối thời gian ba người trực tiếp đi phòng đấu giá, lấy ra lệnh bài bị người mang đến một cái tiểu nhã các bên trong. Phòng đấu giá rất lớn, phía dưới vị trí tiểu có hơn ngàn cái, mặt trên còn có gần trăm cái tiểu nhã các. Những này tiểu nhã các đều có rèm xào rượu ngăn cách, nhìn từ phía dưới không đến nhã các bên trong tình huống, theo nhã các bên trong lại có thể nhẹ nhõm nhìn thấy phía dưới tràng cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, phía dưới đã ngồi không ít người, Lục Ly có thể nhìn thấy rất nhiều mặc các gia tộc huy chương trưởng bảo võ giả. Xem ra đều là Thiên Đảo Hồ các gia tộc các trưởng lão ra mua sắm linh tài bảo vật. Các ngươi tại cái này ngồi, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần làm, đấu giá hội kết thúc chính các ngươi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tại nhã các bên trong ngồi một hồi, đột nhiên có một ý tưởng, hắn bàn giao hai người một tiếng lặng yên ra nhã các. Sau khi ra ngoài hắn xác định không ai, lập tức theo không gian giới bên trong lấy ra một cái mặt nạ mang tới trên mặt. Đây là quỷ sát mặt nạ, gia cha cho hắn. Là thiên giai huyền khí, trừ phi đạt tới quân hầu cảnh bên ngoài ai cũng vô pháp dò xét, hắn đeo lên mặt nạ theo trong hành lang đi tới phía dưới, sau đó ngồi tại một cái góc bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mang theo một cái mặt nạ, có chút quái dị, đưa tới một số người chú ý, bất quá trong phòng đấu giá có người mang theo áo choàng che khuất mặt người, cũng không ai để ý. Lục tục có người tiến vào phòng đấu giá, phía dưới hơn ngàn cái vị trí rất nhanh ngồi không sai biệt lắm, phía trên đoán chừng rất nhiều tiểu nhã các cũng ngồi rất nhiều người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa đợi thời gian một nén nhang, phía trước bàn đấu giá đột nhiên phát sáng lên, cái này bàn đấu giá hẳn là có kỳ dị cấm chế, quang mang lấp lánh lại không chướng mắt. Một người mặc bại lộ váy đỏ nữ tử đi tới, mắt mị như tơ, nét mặt tươi cười như hoa, nàng đi đến chủ đài, tay có chút đè ép toàn trường dần dần an tĩnh lại, nàng nhẹ giọng nói ra, cảm tạ chư vị khách quý giá lâm phòng đấu giá, Vân Cơ rất vinh hạnh trở thành tối nay đấu giá sư, hy vọng tối nay sở hữu quý khách đều thắng lợi trở về. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ thanh âm nu nu, rất dễ nghe, Lục Ly âm thầm gật đầu, cái này thiên phạt phòng đấu giá rất không tệ. Người bán đấu giá này tiểu phi thường có trình độ, dạng này một cái đại mỹ nhân rất dễ dàng để giá cả tiêu thăng. Tối nay đấu giá hội là tháng này long trọng nhất một trận, nói một cách khác mỗi tháng đều có một trận, sở dĩ kỳ thật cũng không tính quá long trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp lên vật phẩm đấu giá, bất quá kiện thứ nhất liền đem Lục Ly kinh hãi, lại là một cái thiên giai huyền khí trường kiếm. Cái này trường kiếm giá bắt đầu là 100 vạn huyền tinh. Lục Ly trực tiếp đoạn mất tưởng niệm, một là không có huyền tinh, thứ hai là hắn không thích dùng kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn kình thiên kích bị A Ngốc hủy đi, giờ phút này không có binh khí, nếu có địa giai trường đao hoặc là chiến kích, giá cả thấp điểm hắn ngược lại là sẽ cân nhắc. Kiện thứ nhất vật đấu giá trực tiếp đem bầu không khí cho lên ào ào lên, vô ra 130 vạn huyền tinh giá cao. Là bị phía trên nhã các một cái tuổi trẻ công tử mua, hẳn là một cái đại gia tộc công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm gật đầu, xem ra tối nay hảo khách rất nhiều, bọn hắn quả hẳn là có thể bán ra giá cao. Phía sau mấy kiện đồ vật đều là linh tài, Lục Ly không hiểu nhiều cũng không hứng thú, liền ngồi lặng lặng chờ lấy đồ vật của mình ra sân. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục đấu giá mười mấy món bảo vật linh tài, giá cả cao có thấp có, cao nhất vô ra hơn 100 vạn, thấp cũng có hơn 10 vạn huyền tinh, có thể lên phòng đấu giá không có đồ rắc rưởi. Thời gian đi qua nửa canh giờ, rốt cục đến phiên Lục Ly Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm hưng phấn lên, nhìn xem tối nay đến cùng có thể đánh ra giá bao nhiêu vị, giống như giá trước cao quay đầu hắn có thể đem đồ vật trực tiếp ném cho phòng đấu giá bán. Phía dưới muốn bán đấu giá là hai chồng linh dược, chắc hẳn tất cả mọi người sẽ không lạ lắm, bất quá tối nay bán đấu giá linh dược cùng phổ thông nhưng khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Cơ bán một cái nút, hai người thị nữ bưng lấy hai cái mâm lớn đi lên, Vân Cơ mỉm cười nói ra, đây là 20 gốc Hỏa Tiên Chi cùng 20 gốc Âm Minh Căn, Hỏa Tiên Chi là luyện chế tiên vẫn đan chủ linh dược. Âm Minh Căn thì là luyện chế âm minh đan tất không thể thiếu linh dược. Vân Cơ nói cho đúng là hôm nay hai chồng linh dược dược lực tiến vào chúng ta giám định, dược lực so phổ thông tăng phúc gấp 2. Tốt, bắt đầu đấu giá, duy nhất một lần toàn bộ đấu giá, không chỉ bán, giá quy định 60 vạn huyền tinh. Hoa Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường rất nhiều địa phương vang lên xôn xao âm thanh, gấp 2 dược lực để rất nhiều người đều thật bất ngờ, linh dược này nếu dùng đến luyện chế đan dược, dược lực nhất định có thể tăng phúc không ít, ta xem ra có thể đánh ra giá cao a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy hiện trường phản ứng, Lục Ly có chút kích động lên, vừa rồi đấu giá nhiều đồ như vậy, chỉ có kiện thứ nhất tiên giai huyền khí gây nên như thế lớn oanh động a, 60 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, lập tức có người kêu giá, vẫn là trên lầu một cái nhã các tiểu thư. Bất quá anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghe được thanh âm này, thoáng cái cảm giác có chút không thích hợp, thanh âm này tựa hồ có chút quen tai, thanh âm này rơi xuống, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào dám nói chuyện, mục quang đồng loạt nhìn về phía bên trái cái thứ nhất nhã các, rất nhiều người trẻ tuổi trong mắt một mảnh cực nóng. Anh nợ em một câu yêu thương, mẹ nó. Lục Ly rốt cục nhớ tới chủ nhân của thanh âm này, hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, Bạch Hạ Sương. Giao diện cho điện thoại anh nợ em một câu yêu thương. Chương 158, ngớ ngẩn, chương 5. Mười Bạch Hạ Sương đột nhiên xuất hiện tại phòng đấu giá, một mực không có lên tiếng, đang đấu giá Hỏa Tiên Chi Âm Minh Căn lúc lập tức kêu giá cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bản năng cảm thấy không lành, Bạch Hạ Sương xuất hiện tuyệt đối là vì nhằm vào hắn, vì quấy nhiễu chuyện tốt của hắn. Vô số mục quang đều khóa chặt cái thứ nhất nhã các, cái này số một nhã các một mực là Bạch gia giữ lại, Bạch Hạ Sương thân phận rất nhiều người cũng đoán được. Một chút người trẻ tuổi đều đôi mắt cực nóng nhìn qua nhã các bên trên rèm, tựa hồ nghĩ thấu qua rèm nhìn một chút cái kia Thiên Đạo Hồ Minh Châu Thiên Nhan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường an tĩnh đằng đằng 3 giây, sau đó mặc dù có chút ồn ào, nhưng không có người nào kêu giá, Lục Ly lòng trầm xuống. Rất rõ ràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai dám đắc tội cái này Thiên Đạo Hồ Minh Châu, người của Bạch gia kêu giá, ai dám cố tình nâng giá, đây không phải là cùng Bạch gia đối nghịch sao, tại Thiên Đạo Hồ cùng Bạch gia là địch, kia là tự tìm đường chết. Vân Cơ trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc, có chút không minh bạch Bạch Hạ Sương mua thứ này làm gì, Bạch gia muốn cái gì không có, a coi như muốn mua cũng không cần Bạch Hạ Sương tự mình ra mặt đấu giá, a cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Cơ phản ứng ngược lại là rất nhanh, chờ giây lát gặp không ai cố tình nâng giá, mỉm cười nói ra, "Tốt, số một nhã các người kêu giá 60 vạn huyền tinh nhưng còn có cao 60 vạn nhất lần, 60 vạn lượng lần." Lục Ly nội tâm giận không thể nghỉ, 60 vạn vốn là giá quy định, thứ này tại Thuấn Phong Thành đều có thể bán đi 100 vạn, ở chỗ này khẳng định không thua kém cái giá này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nguyên bản cũng không ngờ tới cục diện này, giá quy định không có khả năng trực tiếp định 100 vạn, giống như 60 vạn cho Bạch Hạ Sương mua đi, vậy liền thua thiệt lớn. Mấu chốt là khẩu khí này hắn nhịn không được a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thất trưởng lão kia 100 vạn huyền tinh bị đoạn, Lục Ly suy đoán cùng Bạch Hạ Sương có quan hệ, giờ phút này lại tới quay rối hắn đôi mắt nhất chuyển, cắn răng giơ tay trầm hống, 100 vạn. Thanh âm của hắn thay đổi thoáng cái, cố ý trở nên khàn khàn trầm thấp, hắn mang theo quỷ sát mặt nạ, không phải quân hầu cảnh dò xét không được hắn dáng vẻ cùng cảnh giới. Đã như vậy hắn sợ cái gì, người của Bạch gia không có khả năng tại Thiên Ngục Thành bắt hắn cho bắt được, ga cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã đắc tội Bạch Hạ Sương, tới đâu giá chẳng còn đắc tội Yên phu nhân, hắn cũng không thèm để ý nhiều đến tội một lần, hắn tiểu tính cách này. Hoa cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa sân vang lên một mảnh xôn xao, vô số mục quang hướng hắn quét tới, lại đều thấy được một tấm dữ tợn như lệ quỷ mặt nạ. Rất nhiều người nghĩ cảm ứng thoáng cái Lục Ly khí tức, hiện căn bản cảm ứng không được. Tại thời khắc này, Lục Ly cảm thấy 4-5 đạo thanh phong từ trên người hắn phất qua, hắn biết đây chính là Liễu Di nói tới thần niệm, có bất diệt cảnh cường giả đang dò xét hắn tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa sân thoáng cái náo nhiệt lên, lại có thể có người dám cùng Bạch Hạ Sương khiêu chiến, hôm nay buổi đấu giá này có thể hay không xuất hiện dị bảo đã không trọng yếu, việc này so với hiện dị bảo càng làm cho mọi người kích động. Vân Cơ mục quang hướng Lục Ly bên này nhìn một cái, lần nữa có chút kinh ngạc, nàng hướng ngồi tại hàng thứ nhất nơi hẻo lánh một người mặc hắc bào trung niên nam tử nhìn qua một chút, cái sau có chút hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Cơ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, rất tốt, có một cái hào khách ra giá 100 vạn huyền tinh, nhưng còn có giá cao nếu như không có, cái này cực phẩm Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn là thuộc về cái này đại nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mục quang nhìn về phía số một nhã các, chờ đợi Bạch Hạ Sương phản kích. Người của Bạch gia bị khiêu khích, không có khả năng không tìm về mặt mũi, nếu không Bạch gia danh dự sẽ chịu ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 200 vạn. Bạch Hạ Xương thanh âm rất nhanh vang lên, trực tiếp nâng giá 100 vạn, để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Bạch gia quả nhiên như xoa, cái này Thiên Đảo Hồ Minh Châu khí thôn vạn dặm như hổ, để rất nhiều nam tử xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Lục Ly âm thầm tâm hỉ, ám đạo chính mình mang theo quỷ sát mặt nạ ngồi vào phía dưới tới là đúng, nếu không tại chính mình nhã các bên trong, khẳng định sẽ bị người đoán ra thân phận, cũng liền không tốt cố tình nâng giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy rất nhiều mục quang hướng chính mình quét tới, Lục Ly kêu lên nghiện, lần nữa quát, 300 vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này không có vang lên xôn xao tiếng, ngược lại rất nhiều mặt người sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Vị này mang theo mặt nạ người thần bí một hơi nâng giá 100 vạn, rất rõ ràng đúng nhằm vào Bạch Hạ Xương. Dám ở Thiên Đảo Hồ nhằm vào Bạch Hạ Xương, lai lịch người này phi phàm, tối nay một cái không tốt muốn làm ra đại sự. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn mặc dù dược lực tăng cường, nhưng cái này cũng không hề là cực phẩm linh dược, qua 200 vạn huyền tinh giá tiền này đã qua. Hiện tại hô lên 300 vạn, ý tứ quá rõ ràng, đây chính là cố ý đến đánh Bạch Gia mặt ra hiện trường một mảnh trầm mặc, mọi người chờ đợi Bạch Gia phản kích, chờ đợi lấy Bạch Hạ Xương nổi giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hạ Xương phản kích lại rất nhanh, nhưng nàng nhưng không có kêu giá, mà là nói một câu nói, bản tiểu thư hoài nghi người này loạn cố tình nâng giá, trên người hắn căn bản không có nhiều như vậy huyền tinh, mời phòng đấu giá quản sự đi qua kiểm chứng. 300 vạn huyền tinh không là ai đều cầm được ra, giống như Lục Ly tùy ý có thể xuất ra nhiều như vậy huyền tinh, không có khả năng ngồi ở phía dưới, phòng đấu giá khẳng định sẽ cho hắn an bài nhà các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía ngoài đại gia tộc tử đệ không có khả năng độc thân tiến vào Thiên Đảo Hồ, giống như mang theo cường giả vào đây sớm đã bị phát hiện ra. Thiên Đảo Hồ đại gia tộc ai dám cùng Bạch Hạ Xương tranh cãi, sở dĩ Bạch Hạ Xương mới có nói như vậy. Mọi người sau khi nghe xong cũng cảm thấy phi thường có đạo lý, sợ là gặp được một cái người điên lung tung cố tình nâng giá. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có khách đưa ra dạng này chất vấn, phòng đấu giá là nhất định phải nghiệm chứng. Giống như Lục Ly ngồi tại nhã các bên trên phòng đấu giá biết thân phận của hắn cùng tài lực, cái này không cần nghiệm chứng. Vân Cơ hướng hàng thứ nhất cái kia nơi hẻo lánh hắc bảo nam tử nhìn thoáng qua, cái sau nhẹ gật đầu, Vân Cơ chỉ có thể đưa tới một tên quản sự hướng Lục Ly đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Hạ Chiêm Dương, vị này khách quý ngươi tốt. Một tên quản sự đi đến Lục Ly bên người, mỉm cười nói ra, bởi vì có khách chất vấn, sở dĩ xin ngài đưa ra chứng minh. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có 300 vạn huyền tinh, lần này hô đập tiểu tiếp tục hữu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng minh Lục Ly trợn tròn mắt, hắn nào có 300 vạn huyền tinh á, trên người hắn ngược lại là có giá trị 300 vạn bảo vật, tỉ như viên kia thiên xà quả, tỉ như thanh loan đan, nhưng này vài thứ có thể lấy ra sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra, ta chứng minh không được, lần này coi như ta không hô đi. Chiêm Dương quản sự sắc mặt thoáng cái trầm xuống, lạnh giọng nói ra, vị này khách quý, ngươi có phải hay không hiểu chúng ta phòng đấu giá quý củ, vẫn là cố ý tới quấy rối không có huyền tinh loạn tiêu giá, đây là đối với chúng ta thiên phạt phòng đấu giá khiêu khích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có lỗi. Lục Ly lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội, vốn chỉ là đến mở mang kiến thức một chút, nhìn xem đồ vật của mình có thể đấu giá nhiều ít thôi. Hắn không có ý định tiêu giá, giờ phút này chỉ có thể cười khổ nói ra, ta lần đầu tiên tới đấu giá hội, vị đại nhân này, ngươi nói làm sao bây giờ? A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại phòng đấu giá quấy rối chúng ta có hai loại phương thức xử lý. Chiêm Dương quản sự giải quyết việc chung nói ra, loại thứ nhất bồi thường 10 vạn huyền tinh, loại thứ hai giơ lên ra ngoài. Lục Ly nhẹ gật đầu, nói, ta bồi 10 vạn huyền tinh đi, Chiêm Hành biết thân phận của ta, đây là hắn cho ta lệnh bài. Thật có lỗi, ta là thật không biết quý củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nghĩ đến chính mình không tiêu giá, kia Bạch Hạ Xương liền phải tốn, hoa, 200 vạn mua xuống Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn a, cho phòng đấu giá 10 vạn cũng không tính là gì. Phòng đấu giá này thế lực rất lớn, đắc tội hắn đoán chừng thật muốn giơ lên đi ra. Chiêm Dương tiếp nhận Lục Ly ngọc phù liếc mấy cái, có chút hạm, đi tới hàng thứ nhất trung niên nam tử bên thai nói mấy câu, kia nam tử Triệu Vân Cơ làm thủ thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Cơ xem hiểu ý tứ, nàng ấy nay hướng số một nhã các bài nói, số một nhã các quý khách, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng. Vừa rồi kêu giá khách nhân hoàn toàn chính xác không có ra giá 300 vạn huyền tinh năng lực, chúng ta phòng đấu giá đã xử lý việc này, trọng phạt vị khách nhân này. Hiện tại ta tuyên bố vị khách nhân kia kêu giá không có hiệu quả, Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn về số một nhã các sở hữu, giá cả 60 vạn huyền tinh. Giữa sân một mảnh xôn xao, vô số mục quang hướng Lục Ly nhìn lại, đều cùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có thực lực này hô cái gì giá, không chỉ có đắc tội Bạch Hạ Sương, còn đắc tội phòng đấu giá, cuối cùng còn muốn bị trọng phạt, không phải là đồ ngốc là cái gì giao diện cho điện thoại. Chương 159, ta muốn lấy được nó. 10-60 vạn làm sao có thể là 60 vạn a, truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút một bức, cảm giác chính mình kêu không lên tiếng rồi à, còn muốn thiệt tỏi 10 vạn huyền tinh. Tăng thêm cho phòng đấu giá trích phần trăm, cái này giá trị 100 vạn Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh căn chỉ bán ra hơn 40 vạn huyền tinh a, thua thiệt lớn. Lục Ly vội vàng đưa tới Chiêm Dương hỏi thăm, cái sau lại hờ hững nói ra, ngươi đã không bỏ ra nổi 300 huyền tinh, kêu sở hữu giá cả cũng vô hiệu, giá cả tự nhiên là theo lần thứ nhất kêu tính. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút im lặng, tôi công bận rộn một trận, còn ném vào 10 vạn huyền tinh. Chiêm Dương liếc mắt nhìn hai phía, lặng yên bám vào Lục Ly bên thai nói ra, Lục công tử, Chiêm Hành để cho ta chuyển cáo ngươi, cũng chớ làm loạn a, đồ vật là ngươi, ngươi cũng không thể tham dự cạnh tranh, không thể loạn cố tình nâng giá, gặp ngươi không có tham kiến qua phòng đấu giá lần này coi như xong, đừng để chúng ta khó làm Lục Ly cho Ngọc Phụ, kia là Chiêm Hành đưa cho Lục Ly, phía trên có số hiệu, cái này Chiêm Dương tùy ý tra một cái liền có thể biết. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đại quĩnh, thân phận bị phơi bày, có loại làm tặc bị người bắt được tại chỗ cảm giác. Đồ vật của mình chính mình đi cố tình nâng giá, cái này thật có chút quá giới. Chiêm Dương không nói nhảm đi ra, Lục Ly phiền muộn đến kém chút nghĩ rời sân. Bất quá còn muốn cùng phòng đấu giá kết toán, hắn chỉ có thể khí muộn tiếp tục ngồi, nghĩ đến làm sao khí Bạch Hạ Sương một lần, ra một cái trong lòng ác khí. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất, đấu giá tiếp tục tiến hành, đằng sau vẫn là các loại thưa thất linh tài. Lục Ly cũng không hiểu, cũng không thèm để ý, bất quá đến đằng sau giá cả bắt đầu tăng vọt, đằng sau bán đấu giá đồ vật ít nhất đều là 4-50 vạn huyền tinh. Bạch Hạ Sương không tiếp tục mở miệng kêu giá, hôm nay xem tình huống liền là cố ý đến nhằm vào Lục Ly. Trên lầu có mấy cái nhã các xuất thủ, thanh âm đều rất trẻ trung, cũng đều là đại gia tộc công tử tiểu thư. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt. Lần nữa đánh ra một kiện bảo vật, Vân Cơ thản nhiên cười nói ra, hiện tại còn lại cuối cùng 3 kiện bảo vật, đây là lần hội đấu giá này áp trục bảo vật, chư vị nhưng nhìn cẩn thận. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kiện bảo vật bị giơ lên đi lên, lại là một cỗ thượng cổ chiến xa, mà lại không phải màu hoàng kim, mà là tử kim sắc, thực vì uy vũ ba khí. Vân Cơ cười nói ra, cái này thượng cổ chiến xa là nửa tháng trước tại một cái di tích cổ bên trong tìm được, theo chúng ta giám định, đây là vạn năm trước Bắc Mạc bá chủ Long Đế ban cho ái nữ chiến xa, rất có lịch sử ý nghĩa, hiện bắt đầu đấu giá, giá quy định 100 vạn huyền tinh. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ này đích thật là áp trục bảo vật, thượng cổ chiến xa bản thân tiểu rất đáng tiền, đây là năm đó lừng lẫy nổi danh Long Đế ban cho ái nữ chiến xa, ý nghĩa phi phàm, a giá cả thoáng cái tăng vọt, phía trên nhã các bên trong hào khách nhao nhao xuất thủ, giá cả thoáng cái tiểu mang lên hơn 200 vạn huyền tinh. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. 300 vạn. Số một nhã các bên trong truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm, toàn trường thoáng cái tiểu an tĩnh, Bạch Hạ Sương xuất thủ lần nữa, điều này nói rõ nàng coi trọng cái này chiến xa, ai dám đoạt hắn chỗ tốt. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly bản năng nghĩ cố tình nâng giá, nhưng nói giấu ở trong cổ họng không nói ra. Hắn biết rõ giống như hắn lại làm loạn, lần này khẳng định sẽ bị phòng đấu giá người trực tiếp cho khiêng đi ra. Không có người kêu giá, cuối cùng 300 vạn bị Bạch Hạ Sương cho vỗ xuống. Lục Ly âm thầm cảm khái, cấp gia tộc đại tiểu thư liền là khác biệt, tùy ý xuất thủ đều là mấy trăm vạn. A truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúc mừng số một nhã các. Vân Cơ lời nói vang lên, nàng đột nhiên cười thần bí nói, phía dưới một kiện vật đấu giá rất kỳ dị, bởi vì chúng ta tìm rất nhiều người giám định qua, lại không cách nào giám định ra đây là vật gì, nhưng có thể chứng minh một điểm là đây tuyệt đối là đồ tốt. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ lời nói gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, Lục Ly bị khơi gợi lên hứng thú, Vân Cơ vây tay một cái mỹ mạo thị nữ đi tới, trong tay nàng cầm một khối vải đỏ, bao lấy một cái bình ngọc vật chứa. Chư vị nhìn cho kỹ. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ đột nhiên đem vải đỏ giật ra, lộ ra một cái nho nhỏ bình ngọc, cái kia bình ngọc lại là trong suốt, bên trong cũng không có đan dược linh thảo gì gì đó, chỉ có một giọt máu. Giọt máu kia đỏ sậm lại phiêu phù ở trong bình ngọc ở giữa, Vân Cơ đem bình ngọc nâng ở trong lòng bàn tay, trong tay huyền lực chậm rãi lấp lánh. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truyện thần kỳ sinh. Trong bình huyết dịch đột nhiên có linh hồn, tại trong bình du tẩu. Một cỗ như bất diệt cảnh cường giả kinh khủng khí huyết tràn ngập cả tòa phòng đấu giá, để rất nhiều người huyết dịch đều có loại sôi trào cảm giác. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên tinh huyết. Rất nhiều người kinh hô lên, chỉ có cường đại huyền thú bản nguyên tinh huyết mới có như thế khí tức cường đại, cũng mới sẽ động. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số mắt người mắt nóng rực lên, mặc dù đây chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết, nhưng nếu có thể được đến, đối với tu luyện cùng nhục thân đều có rất mạnh tăng phúc. Ta muốn lấy được nó, ta muốn lấy được nó. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thời khắc này, Lục Ly lại tựa như điên rồi, nó trong miệng ra một đạo khàn khàn thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt thế mà ẩn ẩn có ngân quang lừng lánh. Cả người hắn đều không được bình thường, huyết dịch cả người đang sôi trào, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn nhất định phải đạt được giọt máu này. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì giọt máu này để sau lưng của hắn ngân long huyết mạch bạo động, Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái tin tức, đạt được giọt máu này đối với hắn ngân long huyết mạch có chỗ tốt vô cùng lớn. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này tới không hiểu đâu, lại vô cùng rõ ràng cùng rõ ràng, Lục Ly trong nháy mắt hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống giọt máu này. Vân Cơ trong tay huyền lực biến mất, nàng mỉm cười nói ra, chư vị đều rất tinh mắt, không sai. Đây chính là một giọt bản nguyên tinh huyết, bản nguyên tinh huyết tác dụng nhiều lắm, đối võ giả có trăm lợi không một hại. Bất quá Vân Cơ cũng nói thật, giọt này bản nguyên tinh huyết chúng ta không thể giám định ra đến, cụ thể là cái gì phẩm cấp, cái dạng gì huyền thú bản nguyên tinh huyết cũng không biết. Sở dĩ luyện hóa sau có hiệu quả gì, hoặc là sẽ xảy ra cái gì dị dạng tình huống, chúng ta phòng đấu giá tổng thể không phụ trách. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Giá quy định 100 vạn huyền tinh, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn huyền tinh. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ gây nên rất nhiều người coi trọng, khác biệt huyền thú tinh huyết tăng phúc hiệu quả là khác biệt. Nếu như là một cái có độc huyền thú, nó bản nguyên tinh huyết có thể sẽ có chứa kịch độc, có thể luyện hóa một chút sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết cũng có khả năng. Giọt này bản nguyên tinh huyết là hỏa thuộc tính, nhất luyện hóa võ giả sẽ lập tức bên trong đốt diệt mà chết. Các loại tình huống đều có thể sinh, rất nhiều mắt người mắt tiểu không có như vậy cực nóng, ai cũng không dám lấy chính mình mệnh đi cược. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản nguyên tinh huyết rất chân quý, nhất là cường đại huyền thú bản nguyên tinh huyết. Hàn Băng Thâm Viên cái kia thú hoàng tiểu dẫn rất nhiều cấp đại gia tộc tranh đoạt, thậm chí liền thành châu thế lực lớn đều cuốn vào. Thú hoàng thưa thớt, giọt máu này khẳng định không phải thú hoàng, không phải vậy sớm dùng dẫn thiên đảo hồ hành động. Truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải thú hoàng, không thể xác định phẩm giai,
không thể xác định thuộc tính, kia giá trị tiểu thấp xuống thật nhiều. Một cái lao giả đứng dậy hỏi, Vân Cơ, ta muốn hỏi hỏi cái này bản nguyên tinh huyết từ chỗ nào lấy được, vì cái gì không thể xác định nơi phát ra, đầu truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Cơ cười khổ nói ra, giọt này bản nguyên tinh huyết cùng Tử Kim Chiến Xa cùng một chỗ theo di tích cổ bên trong thu hoạch được, hiện thời tiểu chứa ở trong cái bình này, cho nên chúng ta vô pháp căn cứ nơi phát ra phán định, bởi vì cất giữ thời gian quá lâu, cũng vô pháp phán định đến cùng là cái gì cấp bậc huyền thú tinh huyết. Vân Cơ để càng nhiều người đã mất đi hứng thú, cất giữ thời gian đã lâu như vậy, đoán chừng bên trong khí huyết giảm bất không ít đi, trọng yếu nhất là không biết phẩm tính, mua được làm gì, dùng truy cập chuẩn 88 để đọc chuyện nhanh nhất, 100 vạn huyền tinh. Vẫn là có người ra giá, là phía trên một cái nhã các công tử, xem ra công tử này là tha giết lầm, không thể buông tha, dự định mua về nghiên cứu một chút. Truy cập chuẩn 88 để đọc chuyện nhanh nhất, 300 vạn. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đưa tới vô số người chấn kinh ngạc. Lại có đồ đần trực tiếp cố tình nâng giá 200 vạn, cố tình nâng giá không phải như vậy, cố tình nâng giá a, truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi mọi người lần theo thanh âm nhìn lại lúc, lại toàn bộ bó tay rồi, bởi vì kêu giá người là cái kia mang theo lệ quỷ mặt nạ ngớ ngẩn. Vừa rồi hắn hô 300 vạn, đã bị trọng phạt, hiện tại lại dám kêu giá, hắn tiểu không sợ phòng đấu giá bắt hắn cho khiêng đi ra giao diện cho điện thoại truy cập chuẩn 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chương 160, đấu pháp. 10 quả nhiên. Lục Ly hô lên giá cả về sau, Vân Cơ nụ cười trên mặt đều đọc lại, ngồi tại hàng thứ nhất nơi hẻo lánh nam tử sắc mặt có chút bất thiện, còn như cái kia duy trì trật tự hiện trường chiêm dương quản sự sắc mặt càng là hoàn toàn đen. Cho thể diện mà không cần a. Nếu không phải Lục Ly tại phòng đấu giá bán một chút linh dược, giờ phút này chiêm dương sợ là trực tiếp để cho người ta xuất thủ đem Lục Ly bắt lại. Hắn cố nén nộ khí, nhanh hướng Lục Ly đi đến, lạnh giọng nói ra, "Lục công tử, xin ngài tôn trọng thoáng cái chúng ta, được không?" Đằng sau hai chữ nhấn mạnh, biểu thị ra chiêm dương tức giận, Lục Ly cũng không có nói chuyện. Tay lặng yên buông xuống, cầm trong tay giới chỉ lấy xuống lặng lẽ đưa đi qua, nói ra, thứ này có thể đáng 300 vạn huyền tinh sao? Chiêm Dương có chút kinh ngạc, tiếp nhận giới chỉ huyền lực lấp lánh, sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, gật đầu nói, giá trị có thể đáng 1000 vạn. Lục Ly tiếp nhận giới chỉ nói, vậy ta cầm thứ này đảm bảo, nếu như ta không có huyền tinh, thứ này bán cho các ngươi như thế nào có thể? Chiêm Dương sắc mặt lập tức dễ nhìn rất nhiều, hắn hướng tiền phương đi đến hàng thứ nhất cùng cái kia trung niên nam tử lặng yên nói vài câu, trung niên nam tử lập tức triệu Vân Cơ làm thủ thế. Vân Cơ thì có chút im lặng, nàng dừng một chút nói ra, vị khách nhân kia vừa rồi lấy ra một kiện quý giá bảo vật, chúng ta dám định qua, hắn đổ vật giá trị 300 vạn, sở dĩ lần này tiêu giá hữu hiệu. A, toàn trường rất nhiều người có chút ngộng, vốn cho là Lục Ly cái này cái ngốc sẽ bị khiêng đi ra, lại không nghĩ rằng sự tình đại đảo ngược, Lục Ly lại có thể thế chấp 300 vạn huyền tinh bảo vật, chỉ là hắn đã có bảo vật, vì cái gì vừa rồi không lấy ra, chẳng lẽ lại vừa rồi hắn là tùy ý kêu cố ý khiêu khích Bạch Hạ Dương, giờ phút này mới là thật muốn mua đồ vật thoang cái cố tình nâng giá 200 vạn, rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ giọt này bản mệnh tinh huyết thật là dị bảo, hay là Lục Ly đầu óc có chút không bình thường. Vân Cơ dừng một chút, mở miệng nói ra, 300 vạn, nhưng còn có lại cao hơn giá cả, nếu như không có cái này bản nguyên tinh huyết đem thuộc về vị kia khách quý, 350 vạn. Vừa rồi nhã các bên trên kêu giá tuổi trẻ công tử mở miệng lần nữa, rõ ràng đối bản nguyên tinh huyết cảm thấy rất hứng thú. Lục Ly không có chút gì do dự, giọt máu này hắn đặt quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống, sở dĩ hắn trực tiếp kêu giá nói 500 vạn. TT một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, Lục Ly lần nữa cố tình nâng giá 150 vạn, giá tiền này đã phi thường tiên, vì một giọt không biết cái gì phẩm giai, không biết hiệu quả gì bản nguyên tinh huyết đáng giá không. Phía trên nhã các trầm mặc, Vân Cơ cũng trầm mặc, bởi vì Vân Cơ đạt được cám chỉ, Lục Ly có năng lực mở ra 500 vạn huyền tinh giá cao. Đợi chừng mấy hơi thời gian, phía trên nhã các còn không có bất luận cái gì động tĩnh, tựa hồ cho rằng không đăng giá, dự định từ bỏ. Lục Ly có chút thở ra một hơi, chỉ cần có thể cầm xuống cái này tinh huyết coi như đem không gian giới chỉ bán cũng không đáng kể. Hắn đối với huyền tinh cũng không có quá lớn khái niệm, vì cái này bản nguyên tinh huyết hắn có thể bỏ qua hết thảy. Phía trên Lộc trưởng lão bị dọa phát sợ, bắt đầu hắn không nghĩ tới là Lục Ly, giờ phút này hắn xem xét tỉ mỉ một phen, hiện người này cùng Lục Ly áo bào giống nhau như lúc, dáng người cũng càng xem càng giống. Mấu chốt là Lục Ly trong tay hắc thiết giới chỉ, hắn 100% xác định là Lục Ly. Lục Ly làm sao có thể có 500 vạn huyền tinh? Lục Ly vì sao muốn mua cái này bản nguyên tinh huyết? Lộc trưởng lao không biết, hắn đem mục quang nhìn về phía Thiên Đà Tử, cái sau lại lạnh lùng nói ra, đừng hỏi, đừng quản, bán đấu giá xong chúng ta liền rời đi. 500 vạn. Vân Cơ động nghe thanh âm vang lên, đây là hôm nay đấu giá tới giá cao nhất, nhưng còn có so đây càng cao, 500 vạn một lần, 500 vạn lượng lần, 500 vạn, 501 vạn. Đúng lúc này, một đạo như thanh lãnh giọng nữ vang lên, vô số người kinh ngạc theo thanh âm nhìn lại, khóe miệng lập tức lộ ra hí ngược biểu lộ. Hôm nay có trò hay nhìn, Bạch Hạ Xương ra giá. Bạch Hạ Xương chỉ nhắc tới cao 10 vạn huyền tinh, ý tứ rất rõ ràng, nàng lần này là nói rõ đến cố tình nâng giá, cố ý buồn nôn Lục Ly, để Lục Ly xuất huyết nhiều. Vừa rồi Lục Ly khiêu khích nàng, đánh mặt của nàng, thân là Thiên Đạo Hồ chói mắt nhất hai viên minh châu một trong, nàng không phản kích, cũng không phải là Bạch Hạ Xương. Mẹ nó. Lục Ly thầm giận, lại không thể làm gì, Bạch Hạ Xương cái tên này tiểu không biết giá trị nhiều ít huyền tinh, nàng muốn hô giá ai cũng ngăn không được, ca Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, không thể phồng lên khí cùng Bạch Hạ Xương đi gọi bản, nếu không giá cả đoán chừng sẽ bị mang lên ngàn vạn trở lên. Hắn trầm mặc một lát, tại Vân Cơ muốn mở miệng nói chuyện lúc, hắn mở miệng, 520 vạn. Bạch Hạ Xương thêm 10 vạn, hắn cũng thêm 10 vạn. Dù sao 10 vạn 10 vạn thêm, dạng này sẽ không khiến cho Bạch Hạ Xương mãnh liệt bắn ngược, chờ giá cả đạt tới mức nhất định nói không chừng nàng liền từ bỏ. Nhưng mà Bạch Hạ Xương lần tiếp theo báo giá trực tiếp để hắn điểm nộ khí tiêu thăng, Bạch Hạ Xương khẽ tiêu nói, 800 vạn. Phong bà tử, cái này Phong bà tử, giống như rơi vào trong tay ta, nhất định phải làm cho nàng để mắt. Lục Ly âm thầm cắn răng,
vẫn không có lập tức tăng giá, mà là túi đầu xuống đến, ánh mắt lộ ra vẻ lằng khó, tựa hồ không trả nổi giá. Vô số mục quang khóa chặt hắn, mấy đạo thần niệm lặng lẽ đảo qua, lần này Lục Ly đưa tới toàn trường người hiếu kỳ. Giống như Lục Ly còn có thể tăng giá, Lục Ly thân phận tuyệt đối sẽ để rất nhiều người hoài nghi, dù sao có thể xuất ra 800 vạn huyền tinh, ít nhất đều là tứ phẩm thế lực. Tốt, số 1 nhã cấp ra giá 800 vạn huyền tinh, đây là 3 tháng qua cao nhất giá tiền, nhưng còn có tăng giá 800 vạn một lần, 8 triệu lượng lần vân cơ dễ nghe thanh âm vang lên, Lục Ly rốt cục ngẩng đầu, cắn răng nói, các loại, chờ chút, ta lại thêm 10 vạn. Hoa toàn trường sôi trào, tiểu liền nhã các bên trên đều chuyển ra ồn ào thanh âm. Tối nay cho hay liên tục à, lại có thể có người có thể cùng Bạch gia tiểu thư đấu pháp, tối nay đi qua việc này trong nháy mắt hội sẽ truyền khắp toàn bộ thiên đảo hồ a. Lục Ly biểu hiện rất khó khăn, tựa hồ đây là hắn giá tiền cao nhất. Vô số mục quang nhìn về phía số 1 nhã các, Lục Ly dừng một chút cắn răng lần nữa trầm giọng nói, giống như Bạch tiểu thư còn muốn ra giá, tại hạ chỉ có thể từ bỏ. Lục Ly ý tứ rất rõ ràng, Bạch hạ xương như còn muốn ra giá, cái này bản nguyên tinh huyết ngươi tiểu mua về a 800 vạn vạn hơn mua một giọt không xác định phẩm giai bản nguyên tinh huyết, Bạch hạ xương trở về khẳng định sẽ bị gian dạy a. Bạch hạ xương tựa hồ cũng có chút làm khó, trầm mặc thật lâu, Lục Ly nội tâm treo lên, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập mấy phần. Vân Cơ chờ giây lát lại bắt đầu hỏi thăm, chuẩn bị không ai tăng giá tiểu định đập. Ngay tại Vân Cơ vừa nói 3 lần thời điểm, số 1 nhã các nhẹ nhàng truyền ra 3 chữ, 1000 vạn, ngoá, dựa vào, ngoá. Lục Ly thình lình đứng dậy, cũng không còn cách nào che giấu nội tâm tức giận, Bạch hạ xương quá phận, đây là muốn đùa chơi chết hắn à. Lập tức, hắn cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, lửa giận công tâm, nổi giận giống to, 2000 vạn, Bạch hạ xương, ngươi có gan tăng giá nữa toàn trường hóa đá giao diện cho điện thoại.